Trước mắt dần dần thả quả đấm to cùng trong thai kịch liệt gào thét tiếng gió đều đang nhắc nhở hắn. Một quyền này, ta thực tiếp không dưới, ta sẽ chết. Đối mặt như vậy một quyền, Điền Bá Quang trong lúc nhất thời hứng thú hết thời, ánh mắt ảm đạm tuyệt vọng đến cực điểm, mất đi tất cả đối kháng dục vọng, cười thẳng một tiếng, túi đầu nhắm mắt, đợi chết. Keng. Vô số dày đặc hàn quang thủy triều tuôn động, tại nhất đạo kim loại kêu động thanh âm vang lên đồng thời, không khí kịch liệt tiếng nổ vang lên lên, một cỗ không biết từ đâu tới đây, mãnh liệt gió mạnh bỗng nhiên quét ở trên mặt hắn. Điền Bá Quang mở choáng mắt, chỉ thấy được nhất đạo phách tuyệt thảm thiết đao quang tự trong góc phát ra, phô thiên cái địa một cỗ, tuyệt tình, tuyệt ý đáng sợ đao ý bao trùm cả tòa hồi nhạn lầu, cùng loại đao pháp này so sánh, Điền Bá Quang cảm giác mình cuồng phong đao pháp giống như hải nhi học bước buồn cười. Hộ Long Sơn trang tam đại mật thám chí nhất, chữ địa đệ nhất hiệu, quy hải nhất đao. Nương tựa vách tường ôm cháu gái lao già trông thấy này phô thiên cái địa thảm thiết đao ý, biến sắc, thân thể mãnh liệt phát lực, đánh vỡ vách tường trốn chạy mà đi. Đọc truyện tại, choẹ nụ ạ toải. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống Điền Bá Quang còn lại muốn sống dục vọng bạo phát, theo sát phía sau nhảy ra hồi nhạn lầu. Hào đao phương pháp. Cố Thiếu Thương lại chẳng quan tâm Điền Bá Quang, trong miệng tán thưởng một tiếng. Phát ra từ sau lưng đao pháp chẳng những nhanh tuyệt không so với, ẩn chứa trong đó một cỗ tuyệt tình tuyệt nghĩa lanh khốc đao ý thật sự là quá mức mãnh liệt, một loại thiên hạ người phương nào không thể giết mạnh mẽ tuyệt đối ý niệm bao hàm ở trong đó. Cố Thiếu Thương có thể bỏ qua Điền Bá Quang đao pháp, nhưng đối mặt một đao này, hắn không thể không nhìn thẳng vào. Sụp đổ bang. Giống như cường cung quần bắn kịch liệt động tĩnh, Cố Thiếu Thương tất cả đại gân kéo thẳng tắp, tại lầu hai tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cánh tay mãnh liệt hồi rồi. Tựa như không có xương đầu đồng dạng, một cái phản gãy, giống như hàng dài phản áp ủng hộ hay phản đối. Và anh, đào quyền tương giao. Không khí cũng giống như mặt nước đồng dạng, đống nhiên sao động xuất một vòng lại một vòng trong suốt gọn sóng, không gian đều tựa hồ hơi hơi vặn mẹo, chấn động. Cùng manh khí lưu cuốn lấy kịch liệt cương khí âm bạo tứ tán ra, tất cả lầu hai tất cả cái bản trang trí hết thể tứ tán quần quần phá toái. Hào quyền. Dù cho Cố Thiếu Thương chỉ là vội vàng phản áp một quyền. Nhưng thanh niên mặc áo đen còn là sắc mặt biến đổi lớn, đao quang cuốn, đâm thẳng mái nhà. Một tiếng ầm vang, chém vỡ hồi nhạn lầu mái nhà, thanh niên mặc áo đen thân hình run lên, ầm ầm bay ra hồi nhạn lầu. Quy hải nhất đao. Cố Thiếu Thương thu lực, nhìn xem trong tay thu được tự Huyền Ưng Sơn quyền sáo thượng có một đạo rõ ràng bạch ngân. Kích hoạt thức hải chi lực, chư thiên kính biến hóa rất nhiều, ví dụ như, bên hông tinh trung nguyệt cùng trên tay quyền sáo, vẹn vẹn tiêu phí 100 nguyên lực liền mang tới, mà trên người hắn, trừ túi chứa vật ra, cái khác bất kỳ vật gì cũng có thể bị hắn mang đến. Muốn biết rõ, lúc trước chỉ có chờ cấp đánh giá linh tinh phổ thông đồ vật, xuyên việt thì chư thiên kính tài năng hiện tại ra, ví dụ như hình chiếu long sạt thì y phục cùng bách luyện đao. Thậm chí, Cố Thiếu Thương trong nội tâm mơ hồ có phần cảm ứng, chờ mình tiến giai thần cảnh, vô cùng có khả năng đem chư thiên kính bí mật hết thể bày ra, đến lúc đó có lẽ chính là mình nhân sinh lớn nhất một cái bước ngoặt. Đây là Cố Thiếu Thương kích hoạt thức hải chi lực. Tối tăm bên trong gần như đạt tới thành tâm thành ý chi đạo mang đến nhắc nhở. Cho nên, ta cũng cần càng cường đại hơn lực lượng, chỉ thuộc về chính ta lực lượng. Cố Thiếu Thương mí mắt khép lại, lập tức mở ra, ánh mắt yếu ớt liếc mắt nhìn né tránh trong góc, chật vật không chịu nổi lệnh Hồ Sung cùng Nghi Lâm, ý nghĩa không rõ cười cười. Lập tức, nhún chân một cái, tự cửa sổ một càng hạ xuống. Lúc này hồi nhạn trong lầu, đã trống không dư một người, đường đi bên trong người đi đường bốn tránh, phố dài bên trong. Tay cầm đàn nhị hồ tiểu cô nương vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước. Chữ địa số một đại nội mật thám, quy hải nhất đao. Không biết ngươi này đến vì chuyện gì. Phố dài phân cuối, Điền Bá Quang cùng kia râu tóc xám trắng lao già cùng đầu đội mũ rộng vành thanh niên mặc áo đen tương đối mà đứng. Ma giáo trưởng Lao Khúc Dương, thải hoa đại đạo Điền Bá Quang. Không nghĩ tới này đến hành dương, cư nhiên có nhiều như vậy tà đạo bại hoại. Thanh niên mặc áo đen, quy hải nhất đao sẽ bị tàn phá mũ rộng vành tháo xuống. Dò dỉ da trắng xám bên trong giống như lưới đao băng lãnh tuấn mỹ gương mặt, hắn mặt không biểu tình nhìn xem toàn bộ tinh thần cảnh giới hai người, lạnh lùng nói: "Ta lão điển tự hỏi 20 năm không lý kinh đô và vùng lân cận nửa bước, không biết thế nhưng là có gì vị trí đắc tội thần hầu đại nhân." Điền Bá Quang lúc này chưa từ sinh tử một đường bên trong hồi phục tinh thần, thần sắc bất định nhìn xem Quy Hải Nhất Đao, bay ra một vòng khó coi nụ cười. "Nhiều lời vô ích." Quy Hải Nhất Đao đơn đao cầm ngược, đao thế bay lên. Lúc này, ầm ầm một tiếng nổ vang, Cố Thiếu Thương thân thể hung hăng đè ép gạt ra không khí, mang theo kịch liệt bạo tạc quần quần khí lưu, tại không khí bị xé rách khai mở bén nhọn rít gào, một bước đang lúc lướt qua cỡ tỷ trục trượng, trong thời gian ngắn đi đến phố dài phần cuối, lạnh lùng nhìn xem Quy Hải Nhất Đao. Ha ha, Quy Hải Nhất Đao, ngươi ngăn cản ta giết Điền Bá Quang là vì cái gì? đây là cái gì thân pháp? Điền Bá Quang cùng Khúc Dương nhìn nhau, hai người đều là tung hoành mấy chục năm người từng trải, lại chưa từng có gặp qua bực này đáng sợ thân pháp, khởi hành giữa lôi ra dường như lôi âm kinh khủng lôi bạo, thân thể nên thừa nhận hạng gì áp lực thật lớn. Hai người nhìn nhau, sắc mặt âm tình bất định. Bởi vì, Điền Bá Quang là ta mục tiêu. Quy Hải Nhất Đao cảm nhận được Cố Thiếu Thương trên người khổng lồ áp lực, tâm tiên hơi hơi nhảy lên, nhưng hắn thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Ha ha! Ngươi mục tiêu! Cố Thiếu Thương đột nhiên ngửa mặt cười cười, phản tay nắm chặt chuôi đao, nhìn xem Quy Hải Nhất Đao. Vậy chúng ta liền một lần, xem ai trước giết chết Điền Bá Quang. Nhìn một cái, là ngươi tuyệt tình trạm cường đại, còn là ta rút đao chém nhanh hơn một bậc. Chương 112, rút đao chém. Quy Hải Nhất Đao là trước mắt mới chỉ hắn thấy qua tối cường đao đạo cao thủ, tuyệt tình trạm lại càng là thiên hạ nhất lưu ma đao. Tục truyền hắn năm đó bái nhập tuyệt tình sơn trang cùng bá đao học nghệ, ngắn ngủn 7 năm, 128 danh đệ tử chỉ còn thứ nhất người, cuối cùng học được tuyệt tình trạm đao pháp, tuyệt tình tuyệt ý tuyệt thân tuyệt hữu tuyệt thương tuyệt yêu, đao pháp quá có bá đao chân truyền, còn muốn càng hơn bá đao một bậc, thậm chí đã sơ bộ nộ ra đao ý. Trao dưới tay, càng làm cho bá đao cả đời không hề lấy đao. Chính là thiên hạ nhất lưu đao pháp kỳ tài. Kia trước mắt đao pháp cảnh giới càng tại Cố Thiếu Thương phía trên. Hảo. Quy Hải Nhất Đao tích chữ như vàng, phun ra một chữ, tay nắm giữ ở chôi đao, trước mặt thiếu niên cho hắn áp lực thật sự không gì sánh kịp, là hắn cuộc đời này hiếm thấy cường địch. Điền Bá Quang sắc mặt khó coi đến cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới, lần này hành dương một nhóm, lại nhắm chúng hai vị đại cao thủ đến đây truy sát, lại càng là trong ngôn ngữ đem chính mình sinh tử coi như hai người thử đao thạch. Hô. Điền Bá Quang hít sâu một hơi, trái tim kịch liệt núp ních, sống chết trước mắt, không có mấy người có thể tâm bình tĩnh đối đãi, hắn cưỡng chế tâm tiên sợ hãi, không cam lòng phẫn nộ tình cảnh. Khí vận quanh thân, dưới chân vừa chuyển, thân thể hướng về sau một phen, thân thể giống như con báo huyền chuyển, thân hình trên không trung biến ảo bất định, giống như tật phong trong tích tắc lướt đi gần 10 trượng, điên cuồng chạy thoát thân. Điền Bá Quang nhảy lên đồng thời, Quy Hải Nhất Đao nói đao cất bước, thân pháp đồng dạng mau lẹ vô cùng, dưới chân liền chút. Trong mấy hơi thở liền gần như truy đuổi thượng Điền Bá Quang. Keng. Lập tức, nhất đạo trường đao ra khỏi vỏ kêu động âm thanh áp đảo hết thảy. Một đạo ánh đao tuyệt tình tuyệt ý, vô tận tuyệt vọng vô tình, lãnh khốc bên trong mang theo trực tiếp xuyên vào nhân tâm dày đặc cảm giác mát, giống như điện quang lướt trên mấy trượng, chém thẳng vào Điền Bá Quang. Tràn ngập vô tận hàn ý đao quang hiện ra. Veng. Cho đến lúc này, đứng yên chỗ cũ Cô Thiếu Thương mới mãnh liệt bạo khởi phát lực. Trong chớp mắt, trên đường dài phiến đá phương viên 3-4 trượng mặt đất đột nhiên tan vỡ, sụp đổ. Chắc chắn gạch xanh đất đá, ầm ầm nổ nát vụn cuộn cuộn. Lập tức liên tiếp lôi đình nổ vang âm thanh đã quanh quẩn cả mảnh trên đường dài. Giống như lôi bạo kịch liệt nổ vang bên trong, Cố Thiếu Thương thân thể ngang ngược đè ép khai mở phía trước tất cả khí lưu, ầm ầm một cái nổ bắn ra kéo gần 20 trượng cự ly, chỉ để lại Khúc Dương ngơ ngác nhìn xem bay múa bụi mù giống như mảnh như cự long vọt tới Điền Bá Quang trước người mấy trượng. Xoay người không lưng, rút đao ra khỏi vỏ. Chuyển của tôi nét. Keng. Nhất đạo màu vàng nhạt đao quang mau lẹ tựa như điệu lôi, lại tựa như so với tia chớp càng chói mắt, càng nhanh, vừa phát lại thù, lại tựa như ánh nắng lướt qua, bình bình đạm đạm, nhưng nhìn không đến dấu vết, liền vẹn vẹn một cái chữ nhanh phát huy tới cực điểm. Keng. Đao quang lóe lên tức thì, Cố Thiếu Thương trả đao trở vào bao, không còn nhìn Quy Hải Nhất Đao nhất nhãn, xoay người rời đi. Tại phía sau hắn, Điền Bá Quang thân thể chả bảo trì quán tính chạy trốn, đột nhiên, hắn chả mang theo tuyệt vọng giữ tợn đầu lâu cao cao bay lên, kịch liệt sôi trào huyết dịch giống như suối phun phun ra mấy trượng trí cao. Máu tươi văng khắp nơi, mùi máu tươi tràn ngập. Len keng. Một nửa thân đao rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, Quy Hải Nhất Đao một hồi thần sắc hoảng hốt. Rút đao chém. Quy Hải Nhất Đao nắm chặt trong tay đoạn đao đứng thẳng thì thào tự nói. Trước mặt thiếu niên này, rõ ràng tại chính mình về sau mới rút đao. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất thủ mau lẹ vô cùng, chẳng những phát sau mà đến trước đi trước chém giết Điền Bá Quang, mà còn đao vào vỏ trên đường lại càng là một đao chặt đứt trên tay mình trường đao. Hắn rung động đồng thời, trong nội tâm nghi hoặc dâng lên, Hộ Long Sơn trang tin tức đệ nhất thiên hạ, cái dạng gì võ công đều có kỹ càng miêu tả, nhưng vừa mới trước mặt thiếu niên một thức này đao pháp, chính mình lại mới nghe lần đầu. Mà trước mặt vị thiếu niên này lại càng là thần bí dị thường, chẳng những thân pháp dữ dằn, quyền pháp cương mãnh vô song. Vẹn vẹn chỉ là vội vàng một quyền liền đem chính mình chấn tổn thương, kia đao pháp lại càng là chưa bao giờ nghe thấy, cả người tựa như bao phủ tại một tầng trong sương mù. Người tên là gì? Mắt thấy Cố Thiếu Thương đi xa, Quy Hải Nhất Đao phục hồi tinh thần lại, hỏi. Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương bước chân ngừng nghỉ, nhẹ giọng trả lời. Cố Thiếu Thương học tập rút đao chém tiếp cận một năm, cộng thêm trong kính thế giới cũng tiếp gần 10 năm đao thuật bản lĩnh, bản thân càng có quốc thuật tông sư nội tình, rút đao chém sớm đã dày công tôi luyện. Nhưng hắn kỳ thật cũng căn bản không có lĩnh ngộ chính mình đao ý, vừa rồi một đao cũng vẹn vẹn lấy chính mình mạnh mẽ thân thể thúc dục rút đao chém, phát huy ra vượt quá tưởng tượng tốc độ, tài năng đoạt tại quy hải nhất đao phía trước chém giết Điền Bá Quang. Phó Hồng Tuyết thân phụ huyết hải thâm cửu, trong bóng đêm vô số lần rút đao, cuối cùng đem chính mình tinh thần dung nhập đao pháp bên trong, mới có độc thuộc về hắn rút đao chém. Quy hải nhất đao tuyệt tình trạng, thì càng giống là bị cưỡng ép thúc hóa đao ý, là chính bản thân hắn tại tuyệt tình trong sân trang, chém giết cùng mình đồng thời học nghệ sư huynh đệ ngộ đến. So với Phó Hồng Tuyết đao ý, tự nhiên có vẻ không bằng, nhưng cũng không phải nói quy hải nhất đao đao pháp yếu, ít nhất, trao tay khẽ vây cô thiếu thương liền minh bạch, hắn so với Điền Bá Quang mạnh hơn ít nhất lượng chủ. Nhưng hắn tuyệt tình chạm xa không đại thành. Tuyệt tình tuyệt ý tuyệt thân tuyệt hữu tuyệt thương tuyệt yêu, như vậy hắn chân chính hiểu rõ. Nếu như hắn thực có thể làm được, vứt bỏ tất cả tâm tình, căn bản không dùng được học càng thêm tà tính ma đạo a tỷ đạo tam đao. Nhất thức tuyệt tình chạm đủ để hắn vấn đỉnh đời này đệ nhất thiên hạ. Mà cố thiếu thương tiếp gần 10 năm khổ luyện, rút đao chém đã đăng phong tạo cực, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không phải là Phó Hồng Tuyết, lại càng không tiết vu đem chính mình thay vào đến Phó Hồng Tuyết tâm tình, do đó ngộ Phó Hồng Tuyết rút đao chém. Ta muốn là, chính ta đao ý, chính ta rút đao chém. Cố thiếu thương trong nội tâm dâng lên minh ngộ, đao là sát phạt chi khí, không phải là bế quan tỏa cảng đều có thể lĩnh ngộ, khoanh chân ngồi xuống liền có thể ngộ đến tuyệt thế đao ý, đó là thần thoại kịch bản mới có chuyện xưa. Đao, muốn tại trong tranh đấu tôi luyện, muốn tại sát phạt bên trong tạo nên. Nói xong, cố thiếu thương không hề lý quy hải nhất đao, cất bước đi đến, kế tiếp hắn cần làm việc có rất nhiều, không cần phải hiện tại liền cùng thiết đảm thần hầu chống lại, bằng không thì, vừa rồi đoạn liền không chỉ là đao. Cùng Điền Bá Quang cùng với quy hải nhất đao giao thủ ngắn ngủi, kết hợp bắt đầu, cố thiếu thương đại khái suy tính ra, thực lực của chính mình e rằng so với thiết đảm thần hầu, hoặc là nói, ngũ tuyệt chi lưu chênh lệch một bậc, cụ thể đương nhiên đánh qua mới biết được. Kính chủ đánh chết đại minh giang hồ nhị lưu võ giả Điền Bá Quang, thu hoạch nguyên lực. Cố thiếu thương hơi giãn mày, trong nội tâm dâng lên một chút nghi hoặc, kỳ thật tại Long Xà thời điểm liền phát hiện, chư thiên thế giới nguyên lực thu hoạch, so với chủ thế giới muốn dễ dàng rất nhiều. Điền Bá Quang kia bản thân thực lực kỳ thật cũng liền miễn cưỡng đáp thượng lập mệnh biên, thậm chí tại cố thiếu thương trong cảm giác, một ít trúc cơ ngũ quan võ giả cũng chưa chắc so với hắn chênh lệch, nhưng thu hoạch nguyên lực so với chủ thế giới lập mệnh cao hơn rất nhiều. Nguyên lực rốt cuộc là cái gì? Thế giới bổn nguyên? Thế giới chiếu cố? Hay là khác biệt cái gì? Cố thiếu thương nhíu mày, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm trong đầu cùng bay. Chư thiên kính, ngươi đến cùng có cái gì dạng bí mật? Cố thiếu thương mang theo suy tư, cất bước đi về hướng phố dài bên kia khúc dương. Chương 113, khúc dương. Ra ra. Trên đường dài, ôm đàn nhị hồ tiểu cô nương chạy chậm lấy đi đến khúc dương trước mặt. Khúc dương mắt điếc tai ngơ, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem cố thiếu thương thân ảnh đi qua phố dài, đi đến chính mình trước người, toàn thân giống như bị điện giật đồng dạng, tóc gáy dựng lên, đây là gặp được cự đại nguy cơ hậu nhân thể bản năng phản ứng. Ngươi là ma giáo trưởng lão. Cố thiếu thương nhìn xem khúc dương, thản nhiên nói. Các hạ võ công cao cường, khúc dương xa xa không kịp, chỉ là hy vọng ngươi buông tha tôn nữ của ta. Khúc dương đắng chát cười cười, ánh mắt ôn nhu nhìn xem đang vẻ mặt khẩn trương nhìn xem cố thiếu thương khúc phi yên, chắt kêu lên. Trong lòng của hắn hiện lên một tia nhàn nhạt phiền muộn và đối với cháu gái lo lắng, trừ đó ra, thần kỳ không có một tia sợ hãi tình cảnh. Không muốn. Đại ca ca, không nên ra ra. Khúc phi yên mãnh liệt lao tới, mở ra hai tay hộ tại khúc dương trước người, khỏe mắt rưng rưng nhìn xem cố thiếu thương. Thà rằng không. Khúc dương nhướng mày, cánh tay quét qua, liền đem khúc phi yên hộ tại sau lưng, nhìn xem cố thiếu thương, trong tay cầm bước lên một bả hắc sắc yêu ớt lông trâu, đường kính không quá phận chút nào tinh thiết cây kim dài, đúng là hắn dựa vào thành danh ám khí huyết hắc thần châm. Cố thiếu thương liếc mắt nhìn qua, cây kim thượng xanh đầm địa một mảnh, hiển nhiên là bôi lên kịch độc. Ha ha. Cố thiếu thương nhìn xem mặt treo nước mắt tiểu cô nương cùng với vẻ mặt cảnh giới khúc dương, không khỏi nhịn không được cười lên. Hảo, ta không có động thủ tâm tư, tiểu cô nương cũng không cần giả bộ như một bộ đáng thương bộ dáng, ngươi cái thanh kia đàn nhị hồ bên trong ám khí có thể đả thương không ta. Cố thiếu thương một thân linh giác hạng gì kinh người, liếc thấy khúc phi yên trong tay sở nói đàn nhị hồ chế tác cổ xưa nhưng trong đó giấu giếm huyền cơ, trong đó ít nhất có giấu 5-6 loại ám khí. Ngươi làm sao biết? Khúc phi yên nghe được trước mặt thiếu niên không cùng chính mình ra ra động thủ, trong nội tâm đầu tiên là đại hỉ, sau đó bị cố thiếu thương một lời khiêu phá, vô ý thức đem đàn nhị hồ giấu ở phía sau. Đồng thời trong nội tâm thầm giật mình, cái thanh này đàn nhị hồ thế nhưng là Gia Gia Khúc Dương tìm đệ nhất thiên hạ công tượng chế tạo mà thành, Khúc Phi Yên theo Gia Gia hành tẩu giang hồ nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên bị người phát hiện. Đi trước hồi nhạn lầu, ta có một số việc muốn thỉnh giáo Khúc trưởng lão. Cố Thiếu Thương lắc đầu, dẫn đầu đi về hướng hồi nhạn lầu. Không sao, vị thiểu hiệp kia nếu như nói vô ý động thủ, cũng sẽ không giết ta bộ xương già này. Khúc Dương sờ sờ cháu gái đầu, yên lặng đuổi kịp Cố Thiếu Thương. Ai ôi bốn! Này có thể để ta sống thế nào a? Ta một nhà già trẻ toàn bộ nhờ quán rượu nuôi sống, cái này ta một nhà già trẻ đều muốn chết đói. Ai ôi bốn! Xa xa, Cố Thiếu Thương đã nhìn thấy hồi nhạn lầu béo trưởng quỹ ngồi dưới đất gào khóc, lúc trước cái kia miệng lưỡi lanh lợi tiểu nhị chân tay luôn cuống an ủi hắn. Vị thí chủ này, ta thật sự là không có có nhiều như vậy ngân lượng. Sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào lệnh Hồ Sung sắc mặt khó coi đứng ở một bên, tiểu nhi câu nghi lâm chắp tay trước ngực, không ngừng mà nói lấy xin lỗi. Lệnh Hồ Sung bởi vì mất máu quá nhiều mà đầu góc hôn mê, lúc này nghe được nghi lâm, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không xong. Như loại này khui rượu lầu thương nhân đều là người tình, nghe được nghi lâm nhượng bộ khẩu khí, nhất định sẽ công phu sư tử ngoạm. Vậy ta mặc kệ, các ngươi đều là danh môn chính phái thiếu hiệp, nếu như hủy ta hồi nhạn lầu liền phải bồi thường ta tổn thất. 3.000 lượng. Ít số này, ta liền đi kinh thành lục phiến môn cáo các ngươi. Quả nhiên, ngồi dưới đất gào khóc béo trưởng quỹ mãnh liệt ngẩng đầu, một trương béo trên mặt tràn đầy giảo hoạt, kia có một chút nước mắt dấu vết. 3.000 lượng. Ta là người xuất gia, không có có nhiều như vậy tiền. Nghi lâm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hiển nhiên là bị chấn kinh, tại nàng cái đầu nhỏ trong, đều nghĩ không ra 3.000 lượng là bao nhiêu tiền. Nghi lâm sư muội, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, ta lệnh Hồ Sung mãnh liệt đến gần hai bước, đang muốn mở miệng, trong ý nghĩ một mảnh tròn váng, mới ngã xuống đất. Lệnh Hồ sư huynh. Nghi lâm kinh hô một tiếng, để lệnh Hồ hướng ôm vào trong ngực. Chỉ thấy lệnh Hồ Sung sắc mặt tái nhợt chút nào không có chút huyết sắc, hiển nhiên thương thế nghiêm trọng tới trình độ nhất định. Lại kéo dài hạ xuống e rằng hội tính khó giữ được tánh mạng. Ta lệnh Hồ sư huynh thương thế quá nghiêm trọng, ta muốn đi tìm nhạc sư bá. Ta chỉ có những cái này ngân lượng, trưởng quỹ, còn lại ta sau này sẽ trả cho ngươi. Nghi lâm trung quy xuất thân hàng sân phái, tuy kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm địa thuần lương, nhưng cũng biết sự tình khẩn cấp, trắng thuần bàn tay nhỏ bé giơ lên, một khối bạc vụn rơi vào béo trưởng quỹ trước người, ôm lấy lệnh Hồ sung liền đi. Một tiền. A. Ngươi đứng lại. Béo trưởng quỹ ngu ngơ liếc mắt nhìn lăn xuống trước mặt bạc vụn, trên mặt thịt mỡ lay động, phát ra một tiếng thê lương kêu to, nhảy người lên, muốn đuổi theo nghi lâm. Đi! Như bộ dáng gì nữa, ngươi thiếu hai cái này tiền sao? Thanh âm trầm thấp truyền đến, đi theo Cố Thiếu Thương sau lưng Khúc Dương nhăn cau mày, hừ lạnh một kêu lên. Nhé! Là lao nhân ngài ra a. Đang tại giơ chân béo trưởng quỹ thân thể mãnh liệt cứng ngắc một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng, xoay người lại, vẻ mặt định nọt tiến đến Khúc Dương trước mặt. Ừ, ta cùng vị thiểu hiệp kia có việc nói chuyện với nhau, ngươi thượng một bàn rượu và thức ăn đến. Khúc Dương gật gật đầu, phân phó một tiếng. Lúc này hồi nhạn lầu lầu hai sụp xuống một mảnh, khắp nơi đống bừa bộn, tự nhiên không có một bóng người, ba người trực tiếp tiến đại sảnh, tìm một cái vị trí an tĩnh góc hẻo lánh ngồi xuống. Sau lưng, vội vàng hấp tấp béo trưởng quỹ la lên tiểu nhị đưa rượu lên rau. Mấy năm trước, ta con đường hành dương, lúc này hồi nhạn lầu từng cùng người này phát sinh một ít khoe miệng, tiểu giáo huấn hắn một chút. Ba người ngồi xuống, Khúc Dương nhìn xem Cố Thiếu Thương giải thích một câu. Khúc Dương ngữ khí nhàn nhạt, nhưng Cố Thiếu Thương cũng có thể tưởng tượng được, kêu béo trưởng quỹ chịu giáo huấn phải dừng lại tiểu đơn giản như vậy. Ta lần này thỉnh Khúc trưởng lão, muốn chính là thỉnh giáo một chút, đương kim trong chốn võ lâm có bao nhiêu cao thủ, có bao nhiêu cường nhân. Cố Thiếu Thương nhìn xem Khúc Dương, hỏi. Lệnh Hồ Sung bất quá sơ lược nói, vẹn vẹn chỉ đủ Cố Thiếu Thương thoáng có một chút thô thiển ấn tượng, đại khái đương nhiên muốn tinh tế nghe ngóng. Mà Khúc Dương là Nhật Nguyệt Thần Giáo trưởng lão, kia kiến thức xa không phải là lệnh Hồ Sung có thể so sánh. Ngươi thỉnh ông nội của ta, chính là hỏi mấy cái này. Khúc Dương còn chưa nói, Khúc Phi Yên liền nhảy dựng lên, tú mục trợn lên, bất khả tư nghị hỏi. Một cái võ công cao như thế mạnh mẽ thiếu niên, lại sẽ hỏi loại này ai ai cũng biết vấn đề. Phi Phi. Khúc Dương nhăn nhíu mày, nhìn quét nàng nhất nhãn. Khúc Phi Yên chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Kỳ thật lệnh Hồ thiếu hiệp theo như lời cơ bản không chênh lệch, thiên hạ hôm nay võ công cường đại nhất chính là ngũ tuyệt, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Tối thế lực cường đại tự nhiên là triều đình. Khúc Dương tuy trong nội tâm cũng có chút tò mò, nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, tay vuốt râu dài, chậm rãi nói. Đương trong triều, cao thủ như rừng, chẳng những có ngũ tuyệt chi ba, càng có bộ thần, tứ đại danh bộ, tam đại mật thám uy xem võ lâm. Đây là vừa rồi một cái tay trói gà không chặt người bình thường vì sao dám bức bách hai cái danh môn đại phái đệ tử nguyên nhân. Khúc Dương nói qua, trên mặt có chút ảm đạm, nhưng cũng có chút ngạo nghễ. Cố Thiếu Thương cảm thấy bừng tỉnh, bất kỳ thế giới bên trong, thế lực lớn nhất tự nhiên không thể nào là không có tiếng tăm gì trốn ở trong rừng sâu núi thẳm cả đời không thấy mặt trời ẩn thế môn phái. Tập võ cũng không phải là đơn giản như vậy, tuy ngộ tính rất trọng yếu, nhưng tài nguyên đồng dạng thiếu chi không thể. Hùng cứ thiên hạ triều đình không có cao thủ, Cố Thiếu Thương tự nhiên là không tin. Mà triều đình cường đại, tự nhiên trong chốn võ lâm tất cả môn phái muốn mỗi người cảm thấy bất an, không có khả năng hành sự trắng trợn. Trừ Nhật Nguyệt Thần Giáo. Ít nhất, Cố Thiếu Thương liền nhớ rõ, hồi Nhạn Lầu nên còn có một cái bi thảm nhân vật xuất hiện, nhưng hắn không có xuất hiện. Nói rõ, thế giới này không phải là hắn trong trí nhớ cái kia tiếu ngạo giang hồ thế giới. Mạng của hắn vẫn đã phát sinh cải biến. Đương kim võ lâm, chỉ có ta Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương giáo chủ tài năng cùng triều đình chống lại. Càng mơ hồ có thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực. Khúc Dương nói qua, trong mắt vẫn không khỏi lưu dò một vòng nhàn nhạt sợ hãi. Đông Phương bất bại. Võ công của hắn mạnh bao nhiêu? Cố Thiếu Thương nhíu mày, quả nhiên thế giới này rối loạn, Đông Phương bất bại võ công có mạnh như vậy. Chương 114, thổ nạp. Đối với Cố Thiếu Thương vấn đề này, Khúc Dương ngậm miệng không nói chuyện, tại Cố Thiếu Thương lần nữa truy vấn, cũng là lắc đầu liên tục. Trung quy nói chuyện với nhau, lấy hắn vài chục năm lịch duyệt đến xem, trước mặt thiếu niên này, tuy võ công xuất thần nhập hóa, nhưng trung quy không phải là người hiếu sát, dù cho đắc tội, tối đa giết chính mình à. Nhưng nếu như thổ lộ Đông Phương bất bại tin tức, đến lúc đó e rằng cháu gái của mình đều phải chết. Đương nhiên, Cố Thiếu Thương nếu như biết Khúc Dương ý nghĩ, e rằng muốn cười ha hả, trên tay hắn nhiễm máu tươi xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thiên nhân hóa sinh, loài lưỡng tính. Cuối cùng, Khúc Dương do dự một chút, còn là dùng nội lực trực tiếp truyền âm cho Cố Thiếu Thương tám chữ. Về sau đem vỏ rượu bưng lên, cho Cố Thiếu Thương ngược lại một chén rượu. Thiên nhân hóa sinh, loài lưỡng tính. Cố Thiếu Thương trong miệng nhấm nuốt một lần, trong nội tâm giống như có chút suy nghĩ. Mười mấy năm trước, Thiếu Lâm, Võ Đang, Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Côn Luân, Không Động, Nhật Nguyệt Thần Giáo đều bát đại môn phái tại Thái Hồ Chi Bờ ước chiến mới ra đời bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Ước chiến bao gồm ta giáo trước giáo chủ ở trong cao thủ toàn bộ táng thân kia hấp công đại pháp phía dưới. Khúc Dương đối với Đông Phương bất bại giữ kín như bưng, tiếng nói vừa chuyển, yếu ớt nói. A, ta biết. Về sau, đương triều hoàng thúc thiết đảm thần hầu thay vì ước chiến thiên sơn, cuối cùng thắng kia nửa chiêu. Bị giam tại thiên lao tầng thứ 9, đã có mười mấy năm. Khúc Phi Yên mãnh liệt kinh hô một tiếng, lại nhải cắm vào lời. Cố Thiếu Thương trầm mặc không nói, tuy hắn biết cổ tam thông là vô tội. Trong chốn võ lâm cường đại nhất tự nhiên là ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, tiếp theo chính là Thiếu Lâm, Võ Đàng, Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Còn lại mấy đại môn phái, đến bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí. Khúc Dương tiếp nhận lời tiếp tục nói. Khúc Phi Yên còn nhỏ, nhưng là đi theo Khúc Dương hành tẩu giang hồ mấy năm, khi thì ngắt lời nói vài câu. Tại đây hai ông cháu trong lúc nói chuyện với nhau, Cố Thiếu Thương đối với đại minh giang hồ thế giới có một cái tương đối rõ ràng rõ ràng. Tuyệt thế cao thủ chỉ có ngũ tuyệt. Nhưng một ít trong môn phái không thấy có lại không có chênh lệch nửa chủ cao thủ, ít nhất, Cố Thiếu Thương chính mình liền biết, Hoa Sơn về sau Tư Quá Nhai, liền có một vị, cái khác như là Thiếu Lâm Võ Đang các loại, không thấy có lại không có như vậy túc lão. Nghe nói Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Chấn Nam cũng là một phương cao thủ, không biết hắn hậu bối bên trong có gì nhóm cao thủ. Cuối cùng, Cố Thiếu Thương giả trang vô ý hỏi một câu. Lâm Chấn Nam theo kể chuyện xưa cũng là một tay hảo thủ, một tay tích tả kiếm pháp uy chấn thiên nam. Bất quá kia khai sáng Phúc Uy Tiêu Cục, một lần áp tiêu trên đường đụng với lúc ấy võ công trả không có đại thành Đông Xưởng Tao đốc chủ, bị kia tinh thuần sao bắt đầu đồng tử công chấn vỡ toàn thân gân mạch. Sau khi hắn chết, kia Phúc Uy Tiêu Cục bất quá là cái bất nhập lưu thế lực gạt bỏ, nơi đó có cái gì cao thủ? Khúc Dương lắc đầu, lời đã nói quá, liền đứng dậy cáo tử, lôi kéo Khúc Phi Yên xuất hồi Nhạn Lầu. Đây là Tào đang thuần ngũ tuyệt nguyên nhân. Tịch tà. Cố Thiếu Thương ngây người một lúc, thấy Khúc Dương xuất hồi Nhạn Lầu, mới cũng chỉ như đao. Tại trên mặt bàn chém dưới một góc, ngón tay điểm nhẹ, khắc xuống mấy chữ, sau đó cổ tay run lên, gào thét lên bay ra hồi Nhạn Lầu. Vèo. Trên đường dài, Cố Thiếu Thương dẫm đạp dấu vết giống, Khúc Dương lôi kéo Khúc Phi Yên mới vừa đi ra mấy trượng, chỉ nghe thấy tiếng xé gió gào thét. Khúc Dương bản thân liền là ám khí hành ra, nhất thời một tay đem cháu gái hộ tại sau lưng, chỉ thấy một khối nhất đạo bóng xám phá không mà đến, trên không trung ô ô rung động. Đang muốn phát châm đem đánh rơi. Chỉ thấy đạo kia bóng xám trong lúc bất chợt tốc độ hạ, bay bổng rơi xuống, dường như nửa điểm không bị lực. Loại này nặng nhẹ tùy tâm ám khí thủ pháp, hắn còn là cao thủ ám khí. Khúc Dương trong nội tâm khẽ động, đưa tay tiếp nhận góc bàn. Lưu Chính Phong, nguy hiểm. Khúc Dương toàn thân chấn động, mình cùng Lưu Chính Phong tương giao sự tình, biết rất ít, không có ngờ tới trước mặt thiếu niên này lại biết. Nhưng hắn cùng Lưu Chính Phong tương giao tâm đầu ý hợp, thế nào nghe thấy này tín, trong nội tâm một đoàn đầy rối, không kịp thật giả, kéo lấy vẻ mặt kinh ngạc Khúc Phi Yên, gào thét lên vận chuyển thân pháp, mấy cái lên xuống không thấy bóng dáng. Cố Thiếu Thương ngồi ngay ngắn bất động, căn cứ Khúc Dương thư giới thiệu tức, nội tâm đối với đại minh giang hồ thế giới có một cái đại khái đường vẽ. Thật lâu, tại trên mặt bàn buông xuống một tỏi vàng, không nhiều lắm, nghĩ đến đầy đủ hắn sửa chữa lầu 2. Dù sao mình nổi, đương nhiên không cần người khác bối. Lập tức đứng dậy tại béo trưởng quỹ liên tục cảm tạ bên trong, xuất hồi nhận lầu. Một luồng dương quang tự cửa sổ linh bắn vào trong phòng, chiếu rọi có trong không khí một luồng cực xanh nhạt khói lửa lượn lờ như mây sóng nước tuôn, một chút bụi bặm dưới ánh mặt trời lóe ra màu phát sáng còn sáng. Trước giường trên giường ngồi lên một thiếu niên, đang nhắm mắt ngưng thần, hắn thần sắc đạm mạc cao xa, vô hỉ vô bi. Một hít một thở, bình tĩnh trong phòng tựa như có kịch liệt khí lưu chuyển động, cửa sổ rầm rầm chấn động không ngớt. Hô. Cố Thiếu Thương dương đôi mắt, hắn thật dài nhả một trắng nhạt sắc trọc khí, giống như khí kiếm ngưng thực thẳng tắp, bắn thẳng nửa trượng, gào thét đang lúc tại vách tường đá xanh gạch thượng đánh ra nhẹ nhàng lỗ nhỏ, trước sau thông thấu, có ánh sáng tuyến điểm một chút bắn vào. Hắn đứng dậy, vẹn vẹn hai tay triển khai liền có kình phong cổ lay động, đánh cho cửa sổ đều ba ba kêu vang, bằng gỗ cửa sổ tính cả giấy dày đặc cửa sổ giấy cũng bị kình phong bị phá vỡ. Kình phong dày đánh vách tường, thật giống như hải triều đánh ra đáng ẩm. Quốc thuật cùng nội công lại như thế gián hiệp, vẹn vẹn một ngày liền có lớn như thế tiến triển. Cố Thiếu Thương dò dỉ ra một vòng mỉm cười, hôm qua tự Khúc Dương vị trí muốn một quyển lại phổ không thông qua bất quá cơ sở nội công thổ nạp phương pháp, ngược lại xin miễn hắn đẳng cấp cao hơn nội công. Cơ sở nhất không nhất định là kém cỏi nhất, ngược lại, truyền lưu mấy ngàn năm cơ sở thổ nạp phương pháp là hết thảy thần công bí tịch căn cơ. Cố Thiếu Thương nghĩ rõ ràng nội công, tự nhiên muốn lựa chọn cơ sở nhất, cái khác một ít thần công bí tịch, trừ lắc đắc một vài, căn bản nhập không hắn nhãn. Cố Thiếu Thương một thân quốc thuật tu vi đang phong tạo cực, một thân kinh mạch sớm đã toàn bộ thông suốt, tu hành nội công đến tiến triển cực nhanh, chẳng những một ngày giữa liền sinh ra khí cảm, càng khí vận quanh thân, đem cái này thổ nạp phương pháp luyện đến tiếp cận đại thành tình trạng. Xa xa vượt qua thường nhân mấy năm công. Đáng tiếc, đối với ta hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Cố Thiếu Thương lắc đầu, hắn một thân thực lực đã đạt đến trước mắt có khả năng đạt đến cực hạn, liền giống với một ngụm vạc lớn, tích góp đã đủ, muốn cho hắn thêm gần một bước, quả thực không phải là dễ dàng như vậy, vẹn vẹn một tia đã là không nổi thành tựu. Tu hành nội công, vẹn vẹn chỉ là Cố Thiếu Thương một loại thử, bản thân hắn có cảm giác, dù cho nếu như không tiến giai lập mệnh, chính mình nếu như tu hành nội công, quanh năm suốt tháng cũng có thể tiến thêm một bước. Thế nhưng tiêu hao thời gian liền không phải Cố Thiếu Thương có khả năng tiếp nhận. Xem ra là thời điểm tiến giai lập mệnh, bất quá lúc trước hay là trước đi ước lượng một chút thế giới này cái gọi là cao thủ a. Cố Thiếu Thương ở cái thế giới này thời gian khoảng chừng 20 năm, tự nhiên không có cái gì cấp bách tâm lý, lập mệnh không vội ở nhất thời, nguyên lực rõ ràng càng thêm trọng yếu, về sau tìm kiếm chữa thương thánh dược càng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hôm nay sắc trời tốt, lại là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay ngày chính, hành dương thành bên trong náo nhiệt vô cùng, suy sụt gần tì đao giang hồ nhân sĩ nối liền không dứt. Cố Thiếu Thương xuất khách sạn, hỏi đường đều không cần, đi theo đám người một đường đi qua, xa xa liền gặp được một tòa lớn như vậy sơn trang, đất đai cực kỳ rộng lớn, trong trang cây xanh râm mát, sống lâu lên láo làng, trước cửa ngựa xe như nước, đám người chen chúc náo nhiệt. Cố Thiếu Thương cười cười, cất bước bước tới. Chương 115, phát động. Hành dương thành chỗ hành sơn kiếm phái phụ cận, Lưu Chính Phong lại càng là cao thủ nhất lưu, mấy chục năm cắm rễ hành dương, góp nhặt gia nghiệp hạng gì to lớn. Bên đường còn có từng đống từng bầy xem náo nhiệt nhân sĩ đang nghị luận phân phân. Lưu Tam gia nhân mạch thật sự rộng lớn, toàn bộ giang hồ cao thủ danh túc e rằng cũng sẽ, đáng tiếc thân phận ta không đủ, vào không được. Hắc hắc, ta xem không được cũng tốt, tránh chịu vạ lây, e rằng hôm nay sẽ không bình tĩnh như vậy. Hôm nay hành dương thành trong cao thủ đông đảo, cẩn thận miệng ngươi lưới. Điền Bá Quang đều trồng. Đầu lâu cũng bị người một đao chặt xuống. Cố Thiếu Thương tức cười cười cười, không nghĩ tới bất quá một ngày thời gian Điền Bá Quang chết cư nhiên đã truyền ai ai cũng biết. Bất quá trong nội tâm đồng thời có kinh ngạc, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội kỳ thật cũng là có rất nhiều người nhìn không tốt. Nghĩ đến có Khúc Dương truyền tin, hắn chắc có lẽ không bị phái Tung Sơn giết tuyệt thế nhi. Có ý tứ, có thể nhìn một hồi cho hay. Cố Thiếu Thương trong đầu đống nhiên lướt qua Quy Hải nhất thân đao ảnh. Cười cười, đi vào sân trang. Về phần thiệp mời, Cố Thiếu Thương đương nhiên không cần loại vật này, thân hình khẽ động, đã tiến đại môn. Rộng lớn trong sân mấy chục chắc tiệc rượu gạt ra, nối liền không dứt giang hồ nhân sĩ tại mười mấy cái thân mặc nguyệt sắc áo dài hành sơn đệ tử gọi ngồi xuống đưa rượu lên chỗ ngồi, Cố Thiếu Thương thản nhiên ngồi vào trên mặt bàn, một chút không có không mời mà tới bộ dáng. Lúc này, có đệ tử cầm bái thiếp vội vàng tiến nhập, chỉ chốc lát, tựa như béo viên ngoại đồng dạng Lưu Chính Phong vội vàng ra đón. Lưu Chính Phong đang mặc cẩm bào, nét mặt sắc mặt vui mừng xa xa chắp tay nói, Lưu Mỗi chỉ là chậu vàng rửa tay, lại dẫn tới nhạc trưởng môn chữ sư muội phu thê ngươi tự mình đến cửa, thật sự cảm kích vô cùng. Lưu Chính Phong cảm thấy bưng lỏng, hôm qua Khúc Dương truyền đến mật thơ, muốn hắn hết thệ cẩn thận, hắn đang thấp thỏm trong lòng, lúc này thấy đến Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tác, không khỏi mừng rỡ trong lòng, tự hỏi có này hai vị lúc này, nghĩ đến không có đại phiền toái. Đi mau hai bước, phóng ra đại môn. Chỉ chốc lát tự chỗ cửa lớn nên tiến một đội người, chính là Hoa Sơn phái mọi người. Còn muốn chúc mừng Lưu Hiền Đệ, có thể rời khỏi giang hồ, từ đó phú quý tiêu dao. Nhạc Bất Quần thân mặc áo mỏng đầu đội nho quan, rất là khiêm tốn vẻ mặt tươi cười, cùng Lưu Chính Phong cùng nhau dắt tay đi vào đại môn. Sau lưng, tay cầm trường kiếm Ninh Trung Tắc mặt mỉm cười lĩnh một chúng đệ tử đi theo. Cố Thiếu Thương ngồi ở góc hẻo lánh, tinh tế dò xét, Nhạc Bất Quần thân hình phong dài, mặt như con ngọc, dưới hàm dài ba tấc tu, quả thực là tuấn tú lịch sự, Ninh Trung Tắc lại càng là khí độ dung mạo đều tốt, chỉ tiếc hai người một thân gian nan vất vả, dù cho nội lực cao thâm, cũng lau không đi hai người trên mặt nếp nhăn, so với cùng thế hệ bên trong Lưu Chính Phong, thoạt nhìn muốn lao thượng rất nhiều. Phía sau hai người đệ tử liếc mắt nhìn qua cũng là bình thường hạng người, nghĩ đến là lệnh Hồ Xung thương thế chưa lành, lại không có một cái lấy được xuất thủ đệ tử, Hoa Sơn phái thê lương có thể thấy được rõ ràng. Hoa Sơn phái suy nhược lâu ngày thật lâu sau, Nhạc Bất Quần vì chấn hưng Hoa Sơn cổng và sân, nhiều năm qua thường trên giang hồ hành tẩu, quả thực là khéo léo. Khách mời bên trong rất nhiều tạ tạ vô danh, hay là thanh danh không quá trong sạch đồ, chỉ cần cùng hắn nói chuyện, Nhạc Bất Quần đồng dạng cùng bọn họ cười cười nói nói, không chút nào bày ra Hoa Sơn phái trưởng môn, tài trí hơn người cái giá đỡ. Là Hoa Sơn phái nhạc trưởng môn, thật sự là quân tử phong lưu. Đáng tiếc, hôm nay Hoa Sơn phái không lớn bằng lúc trước. Nếu như không phải là nhạc trưởng môn vợ chồng, Hoa Sơn phái chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Đáng tiếc đệ tử không tranh khí, không có lấy cho ra tay. Hoa Sơn phái cả đám tiến vào đại sảnh, rất nhiều người hơi than thở nhẹ nói. Nhạc Bất Quần không đơn giản a. Cố Thiếu Thương cũng không khỏi ghé mắt, mặc kệ Nhạc Bất Quần hậu kỳ như thế nào, ít nhất lúc này hắn, tại một đám người giang hồ bên trong danh vọng địa vị còn là cực cao. Một người mặc kệ nội tâm như thế nào, nếu như biểu hiện ra có thể làm cả đời quân tử, vậy hắn cũng liền cùng chân chính quân tử không có cái gì khác nhau. Ít nhất Cố Thiếu Thương là rất đồng tình với hắn, trang cả đời quân tử, mắt thấy cuối cùng muốn chấn hưng Hoa Sơn hánh diện, bị chính mình coi như thân tử đồ đệ liều mạng kéo lấy chân sau. Này có lẽ chính là tại hồi nhạn lầu, Cố Thiếu Thương ngồi xem lệnh Hồ Xung bị chặt nhiều như vậy đao nguyên nhân a. Tự Nhạc Bất Quần vợ chồng, lại đây một nhóm lớn cái gọi là cao thủ, từng cái một danh xưng vang dội vô cùng, như cái gì quyển trấn Tây Nam thần đao kim đao vương vô ảnh đao, nhưng từng cái một lơ lỏng bình thường, tại Cố Thiếu Thương xem ra, dù cho đối mặt Điền Bá Quang đều xa không phải là đối thủ, vẹn vẹn chỉ có thể khi dễ một chút người bình thường a. Chứ trong đó linh tinh mấy cái, cũng không có gì cao thủ. Muốn biết rõ Đại Minh Giang Hồ là một sao dưới thế giới, trong đó cao thủ thậm chí có thể đạt tới tiếp cận nhị tinh chiến lực. Kết quả bây giờ đang ở trận vượt qua nhất tinh lắc đắc không có mấy, trừ Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong người cực kỳ hắn lắc đắc mấy người, lại không có cái gì hảo thủ. Lưu Chính Phong quả thật giao du rộng lớn. Cố Thiếu Thương không khỏi lắc đầu, chào phúng cười cười. Nếu như Lưu Chính Phong thật có thể kết giao chút cao thủ vẫn là gạt bỏ, những cái này vàng thau lẫn lộn cái gọi là cao thủ, trừ sung sung tình cảnh, thì có ích lợi gì? Trách không được Tiếu Ngạo, cả nhà bị giết cũng không có người xuất ra nói vài lời, một đám tạp cá mà thôi. Nào dám đối kháng phái Tung Sơn? Thì đến giữa trưa, cả đám ăn uống no đủ, theo tiệc rượu triệt hạ. Trong đại sảnh một đoàn người nối đuôi nhau, Lưu Chính Phong cùng Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc cùng với một cái mặt mang lệ khí trung niên ni sóng vai đi ra. Phía sau là một đám Ngũ Nhạc kiếm phái cao thủ, cùng với trong giang hồ có chút danh khí cao thủ, trong đó làm người khác chú ý nhất là thuộc về một cái trong đó thân mặc lục bào thấp bé đạo nhân. Dáng người tựa như 10 tuổi hài đồng đồng dạng, khuôn mặt xấu xí, nhưng vừa cất bước đang lúc khí tức lưu chuyển, tự có một phen khí độ nghiêm nhiên, làm cho người tiểu không nhìn nổi. Hôm nay vốn là ta Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay điện lễ, lại không nghĩ rằng lại có người không mời mà tới, buộc vợ ta nhi già trẻ, bước hiếp Lưu Mỗ. Lưu Chính Phong dừng bước lại, trên mặt nộ khí bừng bừng. Cái gì? Người phương nào lớn mật như thế? Lại có như thế tiểu nhân hèn hạ? Lưu Minh! Mọi người tại đây không khỏi đại cao mày, cao giọng huyên áo, không biết người phương nào lớn mật như thế, lại xem nơi này hơn ngàn vị anh hùng hảo hán nếu không vật. muốn biết rõ, ở giữa sân tới tham gia chậu vàng rửa tay bản thân cũng là đến trợ giúp, như thế bắt cóc kia thê nhi già trẻ hèn hạ hành vi tự nhiên khiến cho tình cảm quần chúng xúc động. Lưu sư đệ, không biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Nhạc Bất Quần nhíu mày, trong nội tâm mơ hồ có đoán trước. Nhạc sư huynh, Tả Lao tặc thật sự là khinh người quá đáng, lại phái người bắt cóc Lưu Mô gia quyến. Lưu Chính Phong hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Người tới, đem đám kia kẻ xấu dẫn tới. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, bốn phía hành sơn đệ tử từ trong đường trào ra, mỗi cái nói đao khóa kiếm, sắc mặt hàm sát, hơn 10 vị thân mặc áo vàng tùng sơn đệ tử, bị gân châu đại dây thường buộc, trên vai lái đao kiếm, quỳ thành một loạt. Vậy là phái Tung Sơn Lâm Thăng Đạt. Toàn bộ đều là Tung Sơn đệ tử. Thật can đảm. Là Tả sư huynh phái các ngươi tới. Đám người huyên náo, Lưu Chính Phong sau lưng kia cái trung niên ni cô cho mày, dẫm trận tại chỗ tiến lên, đi đến một đám Tung Sơn đệ tử trước mặt, lạnh lùng vấn đạo. Hừ. Một đám Tung Sơn đệ tử cười lạnh một tiếng, cắn răng giữ im lặng. Phí sư huynh. Ngươi còn không ra à? Ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi đến hành dương, chả giấu giếm được ta sao? Lưu Chính Phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cao giọng mở miệng, lửa giận trong lòng sục sôi, nếu như không phải là Khúc Dương sớm truyền tin, chính mình hạ thật muốn sinh tử lưỡng nan. Lưu Chính Phong rốt cuộc là cao thủ nhất lưu, lần này mở miệng, tiếng gầm quần quận đem tất cả huyên náo tạp âm che dưới. Hảo! Lưu Chính Phong, ngươi quả nhiên thật can đảm. Dám buộc ta Tung Sơn đệ tử. Một tiếng hét to âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Chương 116, bạo khởi. Một tiếng hét to, mọi người chỉ thấy môn khẩu một đại sự người đi tới, dẫn đầu ba người sóng vai mà đi, chính giữa một vị trung đẳng dáng người, thon gầy dị thường. Môi trên lưu lại lưỡng phiết ria chuột trung niên hán tử dơ cao một mặt ngũ sắc cờ thưởng, trên cờ suýt đầy chân châu bảo thạch. Hơi hơi di động, phát ra đạo đạo hóng ánh bảo quang. Sau đó mười mấy cái đệ tử xếp thành một hàng phong tỏa đại môn, đao kiếm ra khỏi vỏ lạnh lùng nhìn gần Lưu phủ mọi người. Lưu Chính Phong, chả không buông ra ta Tung Sơn đệ tử. Phí Bân cầm trong tay lệnh kỳ lạnh lùng nói. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân, Trung Trấn, Bạc Trầm, Sa Thiên Ông, Tung Sơn thập tam thái bảo, lại đến ngũ vị. Chả mang đến mười mấy cái đệ tử, đây là mớn. Ngũ Nhạc kiếm phái có thể theo sát Thiếu Lâm võ đàng, phái Tung Sơn không thể bỏ qua công lao, đơn trích Tung Sơn nhất phái, kia cao thủ liền có thể so với cái khác bốn phái lấy gì, Tung Sơn thập tam thái bảo càng tất cả đều là cao thủ nhất lưu. Mọi người tại đây đều là trà trộn người giang hồ tinh, thấy vậy không khỏi xôn xao, đều âm thầm đoán, Lưu Chính Phong chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Hắn không biết sự tình gì chẳng những nhằm chung phái Tung Sơn ban xuất minh chủ lệnh kỳ. Thập tam thái bảo càng phái ra ngũ vị, mặc kệ thấy thế nào cũng là lành ít dữ nhiều. Phí Bân, Tả Minh chủ đây là ý gì? Nhạc Bất Quần tâm tư thâm trầm, khó hiểu chân tướng, đứng ở một bên giữ im lặng. Định Giật sư thái là một tính tình nóng nảy, dẫn đầu đứng ra, lên tiếng hỏi. Lưu Chính Phong, ngươi cùng ma giáo trưởng Lao Khúc Dương kết giao, việc này, ngươi nhận thức là không nhận thức. Đứng ở một bên, thân rộng thể rộng rãi thủ trưởng rộng lớn Đinh Miễn cười lạnh một tiếng, chỉ tay Lưu Chính Phong lớn tiếng hỏi. Vâng. Đinh Miễn lớn tiếng dọa người, lời nói chu tâm. Trên trận nhất thời một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lưu Chính Phong, liền ngay cả vẻ mặt phẫn nộ Định Giật cùng giữ im lặng Nhạc Bất Quần vợ chồng đều tốc nhưng cả kinh, nhìn về phía Lưu Chính Phong. Khúc đại ca cùng ta âm nhạc tương giao, cầm tiêu cùng tê ực, lại ngại được các ngươi phái Tung Sơn chuyện gì. Lưu Chính Phong thở dài trong lòng một tiếng, buồn ý đi trước đem phái Tung Sơn bước đến mặt đối lập, không nghĩ tới Đinh Miễn mới mở miệng liền trực chỉ chỗ hiểm. Nhưng hắn lại không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng thừa nhận. Thật sự là tiếu ngạo đệ nhất thành thật người. Ngồi trong góc Cố Thiếu Thương cũng không khỏi không lời thở dài, tốt tình thế đã bị bản thân hắn một câu chôn vùi, Khúc Dương chuyển tin tức xem như uổng phí. Lưu sư huynh, ngươi nếu như lập nhiều lời thề, đi đem Khúc Dương giết, ta Nhạc Bất Quần tất nhiên tại Tả Minh chủ trước mặt dốc hết sức đảm bảo ngươi. Lưu Chính Phong muốn nói lại thôi, biểu tình dãy rủa, một bên Nhạc Bất Quần vợ chồng Định Giật cùng với Dư Thương Hải đám người nhìn hắn biểu tình liền minh bạch Phí Bân theo như lời không giả, Nhạc Bất Quần thở dài một kêu lên. Nhạc sư huynh không cần nhiều lời, Lưu Mộ tuy bất tài, nhưng muốn đi hại chính mình bạn tốt, đó là tuyệt tính không có khả năng. Lưu Chính Phong hất lên tay áo, lắc đầu từ chối nhã nhặn. Nhạc Bất Quần lắc đầu, cùng sắc mặt phức tạp Định Giật đám người lui qua một bên, biểu thị việc này không hề nhúng tay. Lưu Chính Phong, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Phí Bân cười lạnh một tiếng. Phái Tung Sơn đệ tử tay cầm đao kiếm vây lên một đám lưu cửa đệ tử gia quyến, một đám giang hồ quần hào nhao nhao tránh lui. Lưu Chính Phong đưa mắt nhìn lại, tất cả từng tới giao hảo cái gọi là hảo hữu nhao nhao cúi đầu, thở dài tránh đi, trong lòng không khỏi lạnh buốt một mảnh. Đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe bên ngoài chiêng trống tiếng động vang trời, pháo mừng trỗi lên. Lưu Chính Phong ở đâu? Nhất đạo lãnh nhược lưỡi đao thanh âm truyền đến, bị giống như trường đao ra khỏi vỏ rét lạnh chi khí bắt buộc, ngăn ở môn khẩu phái Tung Sơn đệ tử không tự chủ nhau nhau nhượng bộ ra. Một đạo nhân ảnh tự đại cửa đi vào, lấy hắc y nói trường đao, giống như lưỡi đao lạnh buốt tuấn lang khuôn mặt, người tới chính là Quy Hải Nhất Đao. Hộ Long Sơn trang đại nội mật thám. Quy Hải Nhất Đao. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn. Sớm có đồn đại, thần hầu từng phái người tới tham gia Lưu Tam gia chậu vàng rửa tay đại hội, không nghĩ tới cư nhiên là sát thần. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, cho dù là Nhạc Bất Quần và Tùng Sơn ngũ vị thái bảo cũng không khỏi ra mặt co rút. Thiết đảm thần hầu uy chấn thiên hạ, kia thủ hạ tam đại mật thám bên trong chỉ vẹn vẹn có Quy Hải Nhất Đao thường xuyên bên ngoài chấp hành các hạng sát phạt nhiệm vụ, không biết bao nhiêu võ lâm cự hào, tà đạo tà ma bị kia giết chết, mười đủ 11 cái sát thần. Lưu Chính Phong cung nên đại nhân. Chỉ có Lưu Chính Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong nội tâm ám đưa một hơi, đi lên trước đến chắp tay quỳ gối. Trong lòng của hắn thầm kêu may mắn, không nghĩ tới lúc ấy tính thăm dò một phần thiệp mời, lại thỉnh đến như vậy một vị cứu tinh. Không biết đại nhân tới này cái gọi là chuyện gì. Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo yêu nhân, ta Ngũ Nhạc kiếm phái đang muốn thanh lý môn hộ. Kính xin đại nhân làm chứng. Phí Bân Lưỡng viết tròm dâu lay động, miễn cưỡng bay ra một vòng nụ cười, hỏi. Thanh lý môn hộ. Người phương nào cho các ngươi tư thiết lập công đường quyền lợi, có thể quyết định người khác sinh tử. Quy Hải Nhất Đao nâng dậy Lưu Chính Phong, lạnh lùng liếc mắt nhìn Phí Bân, nói. Phí Bân giận dữ, hắn ngày bình thường uy phong bát diện, làm mưa làm gió, chưa từng có người như vậy ở trước mặt bị người đánh rớt mặt mũi. Ở đây gần nghìn người trong giang hồ, nếu như hôm nay xám xịt bị Quy Hải Nhất Đao đuổi đi, ngày sau cũng đại phải tất trên giang hồ lan lộn, trở về Tung Sơn cũng vô cùng có khả năng bị Tả Lãnh Thiền một trưởng đánh chết. Lập tức lạnh lùng hừ một tiếng. Ta mời thần hầu ba phần, cũng không phải là sợ ngươi Quy Hải Nhất Đao. Ngươi dám can đảm nhúng tay ta Ngũ Nhạc kiếm phái nội chính, nghĩ đến dù cho giết ngươi, thần hầu cũng sẽ không trách tội. Vâng! Phí Bân lời còn chưa dứt liền tiến tới một bước, một trưởng đập qua, thủ trưởng tươi đẹp đỏ như lửa, không khí đùng tê vang, cách thật xa để cho người cảm nhận được một hồi khốc nhiệt chi khí tứ tán. Chính là Đại Tung Dương trưởng. Phí Bân xuất thủ chính là một cái Đại Tung Dương trưởng bao phủ ba thước chi địa. Đồng thời tay phải hàn quang lóe lên, một chuôi dài ba xích kiếm vạch phá không trung, lăng lệ một kiếm, đâm thẳng Quy Hải Nhất Đao ngực. Xuyên tâm một kiếm. Tung Sơn kiếm pháp khí tượng nghiêm ngặt, đoan nghiêm hùng vĩ, lấy khí thế hùng vĩ tăng trưởng, tại Phí Bân trong tay khiến cho, liền giống như thiên quân vạn mã chạy băng băng mà đến, cương mãnh lăng lệ chỗ, hơn ba thước máy tiện dài nỏ, trước mắt chính là một tấc thép tường, cũng có thể bị đâm thủng. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, ngũ đại thái bảo đồng thời phát động. Đinh Miễn lại là lặng yên không một tiếng động thân như linh hầu chạy đến phía sau hắn, gân cốt thô to tựa như thường nhân bắp chân cánh tay, kéo thê lương kình phong, quét ngang tựa như roi thép đồng dạng đánh hướng Quy Hải Nhất Đao eo bụng. Hắn ngoại hiệu Thác Tháp thủ trên lòng bàn tay công phu vẫn còn ở Phí Bân phía trên, xuất thủ đang lúc khí lưu kịch liệt tác động. Nhưng trước hết nhất vọt tới Quy Hải Nhất thân đao trước thật là đầu trọc trung niên Sa Thiên Giang, trong tay một cây tinh cương phán quan bút, gào thét đang lúc điểm ra mấy đạo hàn mang. Đâm thẳng Quy Hải Nhất Đao cổ họng đầu lâu yếu điệu. Ba người này xuất thủ giữa lẫn nhau hô ứng, khóa kín Quy Hải Nhất Đao bất kỳ một cái nào né tránh góc độ, trong nháy mắt liền đem Quy Hải Nhất Đao bố trí vào hiểm địa. Quy Hải Nhất Đao thủ cánh tay nâng lên, một nắm vừa đẩy đem Lưu Chính Phong xa xa đẩy đi ra, đồng thời dưới thân thể phục, năm ngón tay tách ra, cầm chặt bên hông trường đao, tại Phí Bân Đại Tung Dương trưởng quần quận nhiệt lực, trường đao mãnh liệt bắn ra nhất đạo rét lạnh khắc cốt đao quang. Chương 117, Trào Phúng. Lưu Chính Phong. Gần như tại Phí Bân ba người hướng Quy Hải Nhất Đao phát động đồng thời, thân hình rộng lớn phía sau lưng đại gia tựa như đôi cánh dạng kéo ra lục bách, tựa như tiên hạc, thân hình bay lên trời, bay lên giữa không trung lượn vòng kích xuống dưới. Sắc bén sắt thép chỉ sáo phát ra dày đặc hàn quang, đánh về phía vừa mới rút ra trường kiếm Lưu Chính Phong. Ngũ đại thái bảo người cuối cùng là một cái đầu đầy lấp lánh ngân bạch hào quang trung nhân, hắn phát ra một tiếng nhe răng cười, thân hình một tháo chạy liền phóng tới Lưu phủ gia quyến chỗ, cánh tay nâng lên, đánh ra hai trưởng, đem chặn đường hai vị Lưu phủ thanh niên đệ tử đánh thổ huyết bay lên, lăn xuống một bên không có tiếng động. Sau đó hai tay mở ra, giống như săn mồi kên kên, rộng bàn tay to trực tiếp chảo hai cái Lưu phủ ra quyến đầu. Ác tặc! Thả ta ra! Đa! Cứu ta! Bị hắn nắm trong tay hai vị gia quyến, một cái là 17-18 tuổi thanh tú nữ tử, ôn nhu tĩnh uyển, lúc này cũng là mặt mày thảm đạm, một đôi thanh tú bạch bàn tay nhỏ bé gắt gao thủ săn bắt lấy đầu mình thủ trưởng. Nhưng hắn một kẻ con gái yếu ớt, dù cho 10 ngón khấu chỉ giáp đứt đoạn, máu tươi văng khắp nơi, lại đâu chuyển khai mở tóc trắng trung niên thủ trưởng. Bên kia cái kia 14-15 tuổi bộ dáng nam hải, cũng đã bị sợ, tại nơi này lên tiếng khóc giống, khóc hô kêu to Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong, nếu như ngươi còn không thông minh thúc thủ chịu trói, ta hiện tại liền bóp vỡ ngươi này văn thơ đối ngẫu nữ đầu. Bạc Trầm, ngươi dám? Vừa bị nhi tử tiếng la khóc phân thần Lưu Chính Phong, trường kiếm run lên, bị Lục Bách trên cánh tay kéo ra 5 cái lỗ máu, vừa định hồi kiếm chợt nghe đến tóc trắng trung niên, không khỏi trừng mắt muốn nước. Vung ra tiểu sư đệ, sư muội. Phản ứng kịp một đám lưu cửa đệ tử phát ra phẫn nộ gầm rú, từng cái một nhào tiến lên đây, cùng vây quanh Tung Sơn đệ tử tranh nhau chém giết. Trong lúc nhất thời máu chảy khắp nơi, đao kiếm giao kích âm thanh liên tiếp, hảo hảo một hồi thịnh sẽ biến thành một hồi thảm sự. Một đám quần hào nhao nhao nhíu mày thở dài, cảm thấy phái Tung Sơn hành sự quá mức bá đạo, lấy trai gái đối với uy hiếp, thật sự là ma giáo hành vi. Bạc Trầm, ngươi, sư minh. Ninh Trung Tắc lại càng là nhướng mày, liền nên xuất thủ, lại bị Nhạc Bất Quần kéo cánh tay. Sư muội, không nên xuất thủ, Lưu sư đệ phạm giang hồ tối kỵ, chúng ta cứu không hắn. Nhạc Bất Quần liếc mắt nhìn đồng dạng bảo trì trầm mặc định giật cùng Thiên Môn đạo trưởng, lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, Lưu sư huynh thật sự là quá hồ đồ. Định giật cúi đầu niệm một câu Phật hiệu, quay đầu đi, thở dài không thôi. Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo ân oán gút mắc đã tiếp tục gần 100 năm. Quả thực không phải là dăm ba câu có thể nói thành, Lưu Chính Phong lại một ngụm thừa nhận kia cùng Khúc Dương quan hệ, cái khác kiếm phái mọi người dù cho trong nội tâm đồng tình, cũng không có khả năng bước lên đại sơ xuất xuất thủ đối kháng phái Tung Sơn. Keng. Đúng lúc này, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trong nội tâm mát lạnh. Chỉ thấy Quy Hải nhất đao dài đao ra khỏi vỏ. Một đạo ánh đao tuyệt tình tuyệt ý, mang theo vô tận tuyệt vọng vô tình trực tiếp xuyên vào nhân tâm dày đặc cảm giác mát, buôn đầu như lôi cấp bách. Trong nháy mắt vô số dày đặc đao quang như sóng chiều tuôn động, tại bén nhọn tiếng xé gió, trực tiếp đem đánh út lại tam đại thái bảo đồng thời bao phủ. Hào đao phương pháp. Đứng mũi chịu sao đầu chọc trung niên Sa Thiên Giang không khỏi quát to một tiếng, trong tay một cây tinh cương phán quan bút, như long xà đi đi lại lại, trên không trung kéo ra nhất đạo hình nửa vòng tròn bạch tuyến, nên tiếp đao quang. Đao quang vạch cung mà đi, nhìn như bổ về phía Sa Thiên Giang, kỳ thực trên không trung vẽ một cái mà qua, vào đầu bổ về phía Phí Bân. Không tốt. Phí Bân kêu to một tiếng, đao dưới ánh sáng, thân thể hơi hơi lạnh cả người, sau đó mãnh liệt nhảy lên lông mày, trường kiếm lên tiếp. Tung Sơn kiếm pháp khí tượng nghiêm ngặt, đoan nghiêm hùng vĩ, lấy khí thế hùng vĩ tăng trưởng, Phí Bân bản thân lại là cao thủ nhất lưu, một ngụm kiếm bản rộng như mũi tên nhọn mãnh liệt bắn ra, uy thế kinh người. Reo rắt sục sôi kêu động trong tiếng, kiếm quang trang trán, mũi kiếm những nơi đi qua, lăng lệ vô cùng kiếm khí đem trong không khí đều thiết cắt ra trận trận nhộn nhạo gợn sóng. Leng keng. Đao kiếm tấn công, hỏa tinh văng khắp nơi. Phí Bân đột nhiên sắc mặt đại biến, một cỗ vô hình đao ý áp bách, vô tận tuyệt vọng chi khí tự thân đao truyền đến, tuyệt tình tuyệt ý ma đao chân ý, chống cự tình cảnh như mặt trời đã khuất loại băng hàn tăng dã. A! Sau đó trường kiếm đẩy ra, tại lưỡi đao gần người trong trước mắt, Phí Bân sắc mặt nhăn nhó, phát ra giống to một tiếng. Sinh tử nguy cơ gần ngay trước mắt, hắn mới biết được nổi danh phía dưới vô hư chỗ ngồi. Quy Hải nhất đao tuyệt tình trạng quả thật kinh khủng đến không gì sánh kịp, thân thể mãnh liệt giống như trường xa một cái vằn mèo, mục đích dò dữ tợn. Phúc! Một mảnh cánh tay hợp với trường kiếm trong tay cao cao giơ lên. Phí Bân cánh tay, ngay tiếp theo nửa cái bờ vai, tại lưỡi đao phía dưới giống như đầu hũ đồng dạng treo chọc đoạn, tại Phí Bân giữa tiếng kêu gào thê thảm xa xa ném bay ra ngoài. Phí sư đệ! Sa Thiên Giang trừng mắt muốn nức, không nghĩ tới chính mình một điểm nho nhỏ sai lầm, Phí Bân đã bị một đao chặt đứt cánh tay. Gào thét một tiếng, trong tay tinh thiết phán quan bút giống như hàng dài điểm tại vừa mới hồi đao chém thẳng vào dài trên đao. Đi chết đi a! Quy Hải nhất thân đao đinh miễn phát ra một tiếng cuồng khiếu, cánh tay cơ bắp lần nữa tăng vọt một vòng, giống như roi thép trùng điệp đập nện tại Quy Hải nhất đao bên hông. Quy Hải nhất đao tuy đao pháp mạnh mẽ, nhưng nội lực đến cùng không có Tung Sơn mấy vị thái bảo thâm hậu, nhất thức tuyệt tình chạm chặt đứt Phí Bân cánh tay, khí tức không khỏi hạ xuống, số dưới đao không có bước lui xa thiên liền rằng, lúc này trốn tránh không kịp. Bị đinh miễn một quyền ở giữa bên hông. Phanh. Quy Hải nhất đao sắc mặt mãnh liệt trắng xám, ngũ tạng kịch liệt sôi trào phía dưới cường tự cắn răng, mượn kinh lực, thân thể mãnh liệt một cái cuốn, đao quang giống như gió lốc chém liên tục tại đinh miễn và Sa Thiên Giang ngực. Lập tức mình tại cốt cách tan vỡ trong tiếng gào thét lên đánh hướng đám người. Ở đây quần hào không nghĩ tới, mấy hơi thở giữa, tam đại thái bảo mỗi người mang thương, Quy Hải nhất đao đồng dạng trọng thương. A nha. Phí Bân thê lương kêu thảm một tiếng. Tay trái che cánh tay đứt phun máu tươi, trên mặt nổi gân xanh, mang theo vô cùng phẫn nộ tuyệt vọng, cắn răng đánh về phía nện trong đám người Quy Hải nhất đao. Bị một đao tại ngực lôi ra thật dài vết đao đinh miễn và Sa Thiên Giang đồng dạng bạo giống một tiếng, đánh về phía đám người. Quy Hải nhất đao đại khẩu phun máu tươi, mãnh liệt một cái ngư dược đứng dậy, bốn người lại lần nữa giao phòng, kình khí đao dưới ánh sáng, càng có trốn tránh không kịp thẳng xui xẻo, bị gió mạnh xa xa quẳng, mắt thấy không có tiếng động. Bốn phía đám người nhao nhao tránh né, tất cả tình cảnh mãnh liệt hỗn loạn lên. Lưu Chính Phong, người xem hảo. Tóc trắng trung niên mắt thấy cái khác ba vị thái bảo cùng Quy Hải Nhất Đao rằng co không dưới, trong nội tâm không có kiên nhẫn, chợt quát một tiếng, cánh tay run lên muốn bóp vỡ trên tay này đôi nam nữ đầu lâu. A, phái Tung Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái, bất quá là chút mất mặt mất hứng đổ vào ta. Lúc này, một thân nhàn nhạt trào phúng thanh âm vang lên, sau đó nhất đạo thân hình đơn bạc thiếu niên từ trong đám người nhảy lên. Giống như giao long xuất uyên, hổ khiếu thâm sơn. Cùng phong chấn bạo bên trong, kéo từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đến bạc trầm trước người. Sau đó, một đôi trắng non mịn màng thủ trưởng đáp thượng bạc trầm nổi gân xanh cánh tay. Người là ai? Cũng dám đến cùng ta phái Tung Sơn làm khó. Bạc trầm con mắt co rụt lại, trong nội tâm tốc nhưng cả kinh, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn Cố Thiếu Thương, lạnh lùng quát hỏi. Chương 118. Sải bước ra thiếu niên chính là Cố Thiếu Thương, đối với Cố Thiếu Thương mà nói, giang hồ chém giết, chết bao nhiêu người đều là tự lựa chọn, cho nên cho dù là mọi người tại đây chém giết thảm thiết, hắn cũng lông mày không nhăn một chút, nhưng như vậy hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, sẽ bị bóp vỡ đầu lâu, hắn liền không thể nhịn được. Cho nên nhịn không được một bước bước ra, đáp thượng bạc trầm cánh tay, ánh mắt nhìn quét ở đây cao thủ, ngựa khí hết sức trào phúng. Người này hảo tuấn thân thủ. Hừ, dám nhúng tay phái Tung Sơn sự tình. Hắc hắc, nhìn hắn chết như thế nào a? Nếu có thể đả kích phái Tung Sơn lớn lối kiêu ngạo cũng là hảo. Đáng tiếc. Tuy Cô Thiếu Thương động thủ thì động tĩnh thật lớn, mọi người tại đây ăn cả kinh, nhưng ai cũng sẽ không cho là hắn có thể địch nổi phái Tung Sơn, phản ứng kịp, từng cái một hoặc cười lạnh hoặc thở dài. Người là ai? Có tư cách gì bình luận ta Ngũ Nhạc kiếm phái? Thiên Môn đạo trưởng sắc mặt một chút đỏ lên, rút kiếm lệ quát một tiếng. Định Giật đám người sắc mặt khó coi, từng cái một nhìn xem Cô Thiếu Thương trong nội tâm suy đoán thân phận của hắn. Tự tìm chết. Bạc Trầm sắc mặt nhất thời trầm xuống, cánh tay mãnh liệt phát lực, lại chấn kinh phát hiện, trước mặt thiếu niên này tay đáp thượng cánh tay mình ngáy mắt, toàn thân gân cốt tựa như liên tục sai sử đồng dạng, tê dại một mảnh, liền năm ngón tay cũng không thể khép lại, một thân khổng lồ cự lực tựa như bùn nhập biển rộng đồng dạng, biến mất vô tung, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cố Thiếu Thương lạnh lùng cười cười, từ hắn quốc thuật đại thành, chỉ cần để cho hắn cận thân đáp thượng thủ cánh tay, liền có thể trưởng khống một người toàn thân kinh mạch, cho dù hắn tại như thế nào phát lực cũng không có khả năng khống chế tử gân cốt. Ngũ Nhạc kiếm phái, một đám tiểu nhân a. Cố Thiếu Thương thản nhiên nói, đồng thời ngón tay khẽ động, Bạc Trầm bất khả tư nghị phát hiện mình thủ trưởng tựa như không bị khống chế đồng dạng, vung ra. Bị hắn nắm đầu lâu nhắc tới Lưu Chính Phong một đôi trai gái ngã nhào trên đất, chật vật không chịu nổi trốn qua một bên, vẻ mặt hoảng hốt nhìn xem Lưu phủ bên trong bốn phía chém giết. Tỷ tỷ, ta sợ. Hai tỷ muội đối với ôm nhau lạnh run, hoàn toàn không nghĩ được. Phụ thân hảo hảo một cái chậu vàng rửa tay đại hội làm sao lại biến thành cái dạng này, tựa như toàn bộ thế giới đều sụp xuống đồng dạng. Một đám tay trói gà không chặt nữ lưu hài đồng đều không buông tha, một đám người cặn bã, có gì thể diện sống trên thế giới này. Cố Thiếu Thương khoát tay chặn lại buông ra Bạc Trầm, ánh mắt yếu ớt nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi Lưu phủ, trong nội tâm phiền chán không thôi, một đám vì không biết cái gọi là chính tà chi tranh, động một tí muốn diệt cả nhà người ta cái gọi là danh môn chính phái. Vâng. Cố Thiếu Thương ngữ khí không rơi, dưới chân mãnh liệt giẫm mạnh, tựa như trời nắng đánh cho phích lịch, mặt đất mãnh liệt lay động, tóe lên vô số thổ thạch cạn. Sau đó cánh tay lượn vòng nối thẳng, năm ngón tay kỳ trường, quấy lên hung mãnh sao động khí lưu, căn bản không cần cái chiêu số gì, một phần năm cái hô hấp giữa cũng chưa tới thời gian, ôm đồn hướng Bạc Trầm đầu lâu. TSUIENCU trái tim đen đu ám ANET. Không tốt. Đối mặt Cố Thiếu Thương như vậy uy thế, Bạc Trầm trong nội tâm điên cuồng. Hét lớn một tiếng muốn bạo khởi, lại đột nhiên phát hiện mình giống như bị một loại lực lượng thần bí trói buộc lại toàn thân, mãnh liệt một chút, lại không thể động đậy, trong nội tâm ngạc nhiên tuyệt vọng không thôi. Nguyên lai Cố Thiếu Thương bung ra tay hắn cánh tay đồng thời, bao trùm tại quanh người hắn thức hải chi lực mãnh liệt khuyết tán ra, giống như vô hình dây thừng đem Bạc Trầm một mực địa trói buộc ở chỗ cũ. Bạc Trầm thân thủ tại thập tam thái bảo bên trong bài danh chót nhất, bằng không thì cũng sẽ không đến phiên hắn tới làm loại này khi dễ phụ nữ và trẻ em sự tình. Kỳ thật thực lực bất quá tương đương với trúc cơ ngũ quan đổi huyết vũ giả gạt bỏ, đâu tránh ra Cố Thiếu Thương thức hải chi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cố Thiếu Thương kỳ trương năm ngón tay một bả nắm đầu lâu. Ngươi không phải là rất thích miết đầu người sao? Vậy ngươi cũng thử một chút. Cố Thiếu Thương hờ hững cười cười, trong tay kình lực nổ, tại hiện lên vẻ kinh sợ thét lên bên trong, Bạc Trầm đầu lâu giống như dưa hấu nổ bùng, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống, máu tươi trên sàn nhà chảy xuôi ra. Hồng Bạch Chi vật văng khắp nơi, huyết tinh tàn bạo đến cực điểm. Tại cả đám nhìn chăm chú, Bạc Trầm giống như sự ngu dại ngây người bất động, lại trơ mắt nhìn xem Cô Thiếu Thương đem đầu lâu của chúng nó bắp vỡ. Từng cái một trong nội tâm nhảy loạn, giống như gặp quỷ rồi. Bạc sư đệ, ngươi tự tìm chết. Ta muốn giết ngươi. Mắt thấy một màn này, bốn vị khác thái bảo cùng kêu lên quát lên một tiếng lớn, đem mặt khác đối thủ hết thảy bỏ xuống, báo táp đánh về phía Cố Thiếu Thương. Là hắn. Quy Hải nhất đao mãnh liệt đao thế vừa thu lại, nhất thời nhận ra Cố Thiếu Thương, trong nội tâm khẽ động, buông tha cho chặn đường Phí Bân đám người ý định. Cùng Cố Thiếu Thương giao thủ qua hắn tự nhiên biết, trước mặt thiếu niên này chỗ đáng sợ, lấy này Tùng Sơn mấy đại thái bảo thực lực, dù cho toàn thịnh thì đụng phải, cũng không thấy có thể toàn thân trở ra, chớ nói chi là lúc này mỗi người mang thương dưới tình huống. Đa. Lưu Chính Phong dưới chân lảo đảo vài bước, một thân mới tinh cẩm bảo bị Lục Bách móng vuốt thép xé rách mướp, đang muốn cắn răng chặn đường, chợt nghe đến con út hoảng hốt kêu to, một chút do dự còn là dừng bước lại. Hô. Ba đạo nhân ảnh mang theo kình phong sát khí gào thét mà đi, vẹn vẹn Dư Phí Bân một người rớt lại phía sau một bước, hắn trung quy cánh tay phải bị chém, lại cùng Quy Hải nhất đao chém giết mấy chiêu, lúc này đổ mồ hôi di động, choáng váng, tại một đám Tung Sơn đệ tử bao vây rồi, ngã tại mặt đất chữa thương. Tung Sơn thập tam thái bảo thân như tay chân, tung hoành giang hồ mười mấy năm, kia nghĩ đến hôm nay một nhóm chẳng những Phí Bân cánh tay đứt, Bạc Trầm lại càng là chết thảm thiết, lần này động thủ, tuy mỗi người mang thương, nhưng uy thế nặng hơn, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Nghiệp chướng nhận lấy cái chết. Đinh Miễn rít gào một tiếng, cao lớn khôi ngô thân hình dưới chân liền đạp, gào thét giống như mãng ngưu nhào đầu về phía trước, tại kéo cuồng bạo khí lưu, hai cái cánh tay giơ lên cao cao, mang theo chói hai cuồng phong chấn bạo thanh âm. Giống như hai đạo roi thép phá không mà đến. A, Cố Thiếu Thương khỏe miệng câu dẫn ra, do gì ra một cái nụ cười cổ quái. Tại cái này nội lực làm chủ thế giới, những cao thủ càng nhiều còn là nghiên cứu phát minh chiêu thức càng mạnh, phạm vi xa hơn công kích phương thức, cực ít có nghiên cứu bản thân tiềm lực võ học. Đi đến thế giới này, Cố Thiếu Thương chả không nhìn thấy qua loại này quen thuộc công kích phương thức, trong lòng không khỏi thú vị, không tránh không né, trên cánh tay dương, cầm bước lên nhất đạo dấu quyền lên tiếp. Đinh Miễn giữ tợn cười một tiếng, tuổi thơ của hắn liền trời sinh thần lực, tập võ về sau lại nhiều tu tập cương mãnh ngoại công, cho dù là nội lực thắng được hắn cao thủ, cũng không dám đón đỡ hắn nắm tay, mắt thấy Cố Thiếu Thương không tránh không né, trong nội tâm cuồng hỉ, hai tay đang lúc khí lưu chuyển động tăng lên, vào đầu nện xuống. Phanh! Giống như to lớn chuông đồng vang dội, hai người quyền trưởng chạm vào nhau phát ra không giống huyết nhục thân thể tiếng va chạm âm. Đinh Miễn giống như tinh cương cánh tay. Bị Cố Thiếu Thương một quyền ca sát một tiếng đánh gân cốt ngược lại gãy, khôi ngô thân thể tại cuồng mãnh khí lưu bên trong giống như rơm dạ đồng dạng bay ngược ra ngoài, ầm ầm nện lật một tòa giả sơn, tứ tán cục đá gào thét lên giống như ám khí đánh ra bén nhọn tiếng xé gió. Chó ngon tặc. Chết đi. Lục Bách hai người không nghĩ tới gần như trong nháy mắt, Đinh Miễn đã bị đánh chó chết đồng dạng bay ra ngoài. Hai người gầm thét một trước một sau giáp công đồng thời giết đến. Đầu chọc trung niên Sa Thiên Giang tinh thiết phán quan bút gào thét lên có một chút Cố Thiếu Thương mặt một tấc trước, Lục Bách mười ngón mở lớn, lóe thật sâu hàn quang sắt thép chỉ sáo một phát bắt được Cố Thiếu Thương phía sau lưng, mãnh liệt phát lực muốn đem Cố Thiếu Thương xương sống tất cả lôi kéo xuất ra. Chương 119, bước bách. Hai người lần này liên kích, đến mạnh mẽ vô cùng, mọi người tại đây đem chính mình thay vào vị trí này vừa nghĩ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, suy nghĩ nếu như đổi thành chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Thiếu Thương một thân linh giác hạng gì kinh người, quanh thân lại có thức hải chi lực vây quanh, quanh thân trên dưới cảm ứng linh mẫn vô cùng, chỗ đó hội bị người đánh trộm. Hấp. Cố Thiếu Thương sâu hít sâu một hơi, trước mặt hắn khí lưu mắt thường có thể thấy gào thét lên bị hắn hấp vào trong miệng, thân thể của hắn đang kịch liệt khí lưu rót vào mãnh liệt bành trướng. Xoạch. Bả vai hắn vị trí hai khối đại gia mãnh liệt bắn lên, tựa như đại điểu triển khai cánh, chống đỡ ở Lục Bách móng vuốt thép. Giống. Sau đó hắn mãnh liệt nổ khí. Nhất đạo nồng nặc ngưng tụ tới cực điểm khí lưu áp xúc thành tuyến, dường như một đạo bạch sắc lôi đỉnh từ trong cổ họng phun ra. To lớn sóng khí tung hoành sao động, cùng quần quận âm sóng bạo thanh âm vang vọng thành một mảnh. Xung quanh tầm hơn 10 trượng một đám giang hồ nhân sĩ tất cả đều sắc mặt thảm đạm, gắt gao che lỗ thai, cảm giác mình đầu bộ như là bị một chuôi búa tạ hung hăng đánh, không có tu vi trong người một đám lưu phụ phụ nữ và trẻ em lại càng là từng cái một miệng mở lớn, giống như mất nước cá. Cái gì? Đây là phi kiếm à? Đứng núi chịu sao đầu chọc trung niên Sa Thiên Giang đầu góc hôn mê, thần sắc chấn đáng sợ, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có người từ trong miệng phát ra như vậy cuồng mãnh công kích. Vừa mới chạm đến Cố Thiếu Thương mặt phán quan bút bị cuồng mãnh giống như lôi đỉnh khí lưu mãnh liệt gợi lên đẩy ra, lập tức dư lực giảm xuống bắn thẳng về phía chính mình mặt. A. Đến cùng phán quan bút thoáng ngăn lại trùng kích, Sa Thiên Giang đầu góc hôn mê bên trong mãnh liệt đầu lâu hơi nghiêng, tránh thoát bị nổ đờ hì ở cột kết cục. Nhưng chỉ là bị cuồng mãnh khí lưu lau mặt mà qua, hé mở mặt bị tan vỡ máu tươi lâm ly, một lỗ thai lại càng là không biết phi đi nơi nào. Hắn kêu thảm lảo đảo hồi lui, đầu góc hôn mê một mảnh, không biết đông tây nam bắc, tựa như trong thiên địa trong nháy mắt nghẹn ngào, chỉ thấy bốn phía có người vẻ mặt sợ hãi ngốc trệ nhìn mình kêu to, nhưng đi cái gì đều nghe không được. Cố Thiếu Thương một tiếng hô lên, hơi hợt nhấc chân một khúc bắn ra, như là một mảnh thủy triều đồng dạng mãnh liệt đưa ra, một tiếng ầm vang nổ mạnh bên trong, vừa mới lảo đảo lui về phía sau Sa Thiên Giang thật giống như bị công thành nọ bắn trúng đồng dạng, cả người gào thét lên đâm vào lưu phủ cửa chính bên cạnh trên vách tường. Phanh! Một tiếng đụng xuất một cái động lớn, tại một hồi làm cho người ta ghê răng cốt cách đứt gãy trong tiếng, biến mất. Cố Thiếu Thương một cước hồi rồi, cánh tay phải khuỵu tay quất lên, mãnh liệt một cái trêu chọc tay phát động. Làm sao có thể? Đinh Miễn mười ngón mở lớn khấu trừ tại Cố Thiếu Thương phía sau lưng, mãnh liệt một lần phát lực, lại thấy Cố Thiếu Thương phía sau lưng đại ra giống như cánh mở ra bắn lên, giống như nắm tay phá khai bàn tay hắn. Tiếp theo bị giống như lôi bạo to lớn tiếng gầm chấn động choáng váng. Chả không có chỉ hoãn qua thần đã nhìn thấy Sa Thiên Giang tựa như đạn pháo đụng nát vách tường, chết thê thảm không thôi. Sau đó, bị một kích lôi ra kịch liệt gió mạnh khuỵu tay trùng điệp nện ở trên ngực. Phanh! Một tiếng trầm đục, Đinh Miễn ngực bị này một khuỵu tay đánh sụt hạ xuống, bén nhọn cốt cách đâm rách nội tạng. Cố Thiếu Thương một cái củi trỏ đánh trúng Đinh Miễn ngực, thủ trưởng nắm tay, mãnh liệt bắn ra, một cái hạ vạch ở giữa Đinh Miễn tề hạ ba tấc chi địa. Ôi ôi! Đinh Miễn hai mắt lồi ra, gần như rơi ra hốc mắt. Cả người bị Cố Thiếu Thương dưới đũng quần một quyền đánh thẳng tắp bắn lên mấy trượng, toàn thân giống như bắn liên hồi cốt cách bùng nổ trong tiếng, bùn nhão co quắp ngã xuống đất, bị mất mạng đường trường. Khí. Ở đây một đám quần hào hít một hơi lãnh khí, nhìn xem Cố Thiếu Thương ánh mắt giống như quỷ thần. Tuyệt đối không nghĩ tới, ba cái cao thủ nhất lưu bên trong cũng không toán quá yếu Tung Sơn Thái Bảo cứ như vậy bị hắn một quyền một giống một chân một khuỷu tay đánh toàn quân bị diệt. Cố Thiếu Thương sắc mặt bình thản, lơ đễnh, chỉ là ba cái nhất tinh phổ thông cấp bậc rau gà. Hắn xuất thủ đâu còn không hề từ đạo lý. Cố Thiếu Thương nhẹ nhàng thoải mái tựa như vừa mới đạt thành, đi chơi trong tiết thanh minh, trở về quý công tử, dù cho một hồi chém giết bên trong trên người cũng không có nhiễm từng chút một bụi đất và máu tươi, chỉ có linh tinh giống như nhạc bất quần cao thủ tài năng đã nhìn thấy, vô luận là máu tươi còn là bụi bặm, đều tại một cố vô hình chi lực thúc đẩy hạ rời xa. Cố Thiếu Thương ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người tại hắn nhìn chăm chú phía dưới hoặc túi đầu hoặc rời ánh mắt, không người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Đứng lên đi, còn muốn giả chết hay sao? Cố Thiếu Thương một cái giẫm trận tại chỗ đi đến một mảnh vỡ vụn hòn non bộ, đá vụn bao trùm, một cái khôi ngô nam tử cao lớn thi thể, giống như chó chết leo phục trên mặt đất, ngược lại gãy cánh tay rỏ rỉ ra dày đặc bạch gãy xương, đỏ sầm máu tươi thấm ướt mặt đất. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt à? Đinh Miễn nghe vậy thở dài một tiếng, dưới chân dùng sức một chút, thẳng tắp đứng người lên, mặt không có chút máu nhìn xem Cố Thiếu Thương nói. Khục khục. Đinh sư huynh, không cần nhiều lời. Để cho hắn động thủ đi. Lúc này mặt mang đau thương Phí Bân tại một đám Tung Sơn đệ tử nâng, chậm rãi đi đến Đinh Miễn trước người. Hai người mặt mang bi thương liếc nhau, tuyệt đối không nghĩ tới, tại bọn hắn xem ra dễ như trở bàn tay một lần hành động, cư nhiên trước sau đụng với Quy Hải nhất đao cùng trước mặt kinh khủng thiếu niên. Năm cái cao thủ nhất lưu, dù cho đụng phải cao thủ đứng đầu, cũng có đánh cược một lần chi lực, không nghĩ tới lần này cư nhiên trồng thảm như vậy. Hai vị tung hoành ngang dọc cao thủ nhất lưu, cứ như vậy biến thành lưỡng người tàn phế. Dù cho phái Tung Sơn luôn luôn ngang ngược càng rỡ, lúc này mọi người tại đây còn là không khỏi lòng mang ưu tư nhưng. Vị thiểu hiệp kia, hai người bọn họ đều thân chịu trọng thương, không còn tham ngộ cùng giang hồ phân tranh, có thể hay không nhìn tại Nhạc Mộ chút tình mọn thượng thả bọn họ một con ngựa. Nhạc Bất Quần cầm trong tay trường kiếm đi tới, xa xa chắp tay nói, kia sau lưng Ngũ Nhạc kiếm phái một đám cao thủ đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối mặt Cố Thiếu Thương lớn như vậy cao thủ, dù cho Nhạc Bất Quần tự hỏi so với Đinh Miễn đám người mạnh hơn một bậc. Đồng dạng không nắm chắc toàn thân trở ra. Nhưng hắn không có đường lui, Ngũ Nhạc kiếm phái thân như tay chân, mọi người đang trận trả ngồi nhìn Cố Thiếu Thương đem bản thân bị trọng thương Phí Bân hai người giết chết, về sau Ngũ Nhạc kiếm phái trên giang hồ còn có cái gì thanh danh đang nói. Là lấy, dù cho biết rõ Cố Thiếu Thương đáng sợ, Nhạc Bất Quần định giật đám người còn là đứng ra, muốn bảo vệ Phí Bân hai người. Ha ha! Vừa rồi như vậy hai cái tay trói gà không chặt hài tử sinh tử một đường, ngươi không đi cứu, hiện tại ngược lại muốn ta buông tay. Nhạc Trường Môn, mặt mũi ngươi không có lớn như vậy. Cố Thiếu Thương xỉ mũi coi thường, vô pháp lý giải những người này ý nghĩ. Nhạc Bất Quần trên mặt tử khí lóe lên tức thì, lấy hắn lòng dạ cũng không khỏi trong nội tâm tức giận. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, dù cho không nhận ra tam giáo cửu lưu cũng ít nhiều cho hắn một cái chút tình mọn, không nghĩ tới trước mặt nhìn như mười mấy tuổi thiếu niên, cư nhiên trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Ngươi! Sư huynh của ta cực kỳ nói cho ngươi, ngươi sao có thể như thế vô lễ? Ninh Trung tắc giận tím mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ tiện chỉ Cố Thiếu Thương. Ken ken! Một mảnh đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, Ngũ Nhạc một các cao thủ nhao nhao rút kiếm. Nhạc sư huynh, hà tất vì hai người chúng ta phế nhân gây chiến đâu này? Lúc này, Phí Bân Đinh Miễn hai người dắt dịu lấy, cười thảm một tiếng nói. Phí sư huynh chuyện này, Ngũ Nhạc kiếm phái thân như tay chân, đâu có thể bị ngoại nhân khi nhục. Nhạc Bất Quần rút kiếm trên tay, quần áo bay phất phới tử khí tràn đầy toàn thân. Vị thiểu hiệp kia, hòa hay chiến, ngươi một lời mà định ra. Chương 120, Dương Thiên cười cười. Ha ha. Cố Thiếu Thương ngắm nhìn bốn phía, Ngũ Nhạc kiếm phái đao kiếm ra khỏi vỏ, vây xem quần hào từng cái một biểu tình không đồng nhất, đột nhiên Dương Thiên cười một tiếng dài, quần quận tiếng gầm tứ tán. Phí Bân người này lãnh huyết vô tình, không hề có nguyên tắc điểm mấu chốt, bắt đầu lấy trong, hắn có thể hướng tay trói gà không chặt lưu ra ra quyến ra tay, cũng có thể không chút do dự đâm chết còn là hài tử khúc phi yên, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, không có từng chút một nhân tính. Lúc này lại giả trang ra một bộ bó tay lợi làm thịt bộ dáng, thật sự là buồn cười, Nhạc Bất Quần lại càng là phối hợp mật thiết, lấy Ngũ Nhạc kiếm phái bức bách chính mình, là cho là mình là mới ra đời thiếu hiệp. Điểm này trận chiến liền nghĩ bức bách ta lui bước. Ngũ Nhạc kiếm phái trong mắt ta lại được coi là cái gì? Buồn cười. Cố Thiếu Thương suy cười một tiếng, lắc đầu, nhìn xem Dương Cung Bạt Kiếm Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người, dưới chân mãnh liệt đập mạnh. Oeng. Vô biên cự lực bạo phát. Trong chớp mắt, phương viên ba bốn trượng sàn nhà đột nhiên tan vỡ, sụp đổ, sôi trào. Tất cả lưu phủ đại viện, phương viên hơn 10 xích, chắc chắn gạch xanh phiến đá, chịu khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ áp bách, chìm xuống. Tất cả mọi người dưới chân như là phát sinh động đất đồng dạng, đột nhiên nhảy lên, bất kể là Ngũ Nhạc kiếm phái mọi người còn là vây xem một đám quần hào, tất cả mọi người lập tức thân hình lay động, đứng không vững. Không khí kịch liệt bạo tạc, mãnh liệt gió mạnh nháy sao động. Đại cổ thổ thạch bụi bặm vừa nhất thời nảy sinh liền bị hung hăng quét hướng bốn phương tám hướng, gió mạnh lôi cuốn, giống như ám khí đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, đánh một đám trốn tránh không vội quần hào đầu rơi máu chảy, kêu thảm thiết liên tục, từng cái một điên cuồng lui về phía sau. Sụp đổ bang. Tại này cổ to lớn chấn động rét bên trong, Cố Thiếu Thương trên người đại gân kéo mạnh, phát ra giống như cường cung xoắn động kịch liệt rền vang. Sau đó, mãnh liệt xuất thủ. Cánh tay nối thẳng, niết quyền liền đánh. Nắm tay đong đưa giữa, không khí lại dường như thủy triều mãnh liệt mà động, tại khí lưu bạo phá giống như tiếng gió nổ vang, phát ra tựa như quỷ khóc thần gào thanh âm. Hắn như thế nào đột nhiên liền động thủ? Phí Bân manh kinh, trong nội tâm điên cuồng rít gào một tiếng. Như loại này lòng dạ chính nghĩa thiếu hiệp, không phải là nên tại chính mình yếu thế về sau tha mình một lần sao? Bang bang. Tại Phí Bân hai người khó có thể tin trên nét mặt, mang theo vô biên cự lực nắm tay tại hai người ngực quét ngang mà qua, Phí Bân hai người giống như bị cuồng phong cuốn người bù nhìn đồng dạng, tại cốt cách kịch liệt phá toái trong tiếng điên cuồng phun lấy máu tươi, cách mặt đất bay lên. Hai người thân hình bay ngược ra ngoài đồng thời, cực nhanh đụng vào phía sau hắn còn sót lại mấy cái tung sơn đệ tử trên người, liền liền một tí tiếng vang đều không có phát ra, bị hai người đụng phải tung sơn đệ tử liền ngay tiếp theo cốt cách tiếng nổ vang âm, xa xa ném bay ra ngoài. Tại đây dạng hung manh va chạm, bị đụng phải tung sơn đệ tử trước khi rơi xuống đất đã trở thành một chiếc người. Bang bang. Hai tiếng, Phí Bân hai người gào thét lên đụng vào trên vách tường rồi đột nhiên rậm rạp chẳng chịt dạn nứt ra, hai người giống như bích họa đồng dạng dán tại trên vách tường. Liên tiếp động tác kỳ thực chỉ ở một cái hô hấp giữa, tại Nhạc Bất Quần mí mắt điên cuồng bên trong, Phí Bân hai người đã bị đánh chết đương trường. Quản ngươi nói nhiều ít nói nhảm, nói đánh chết ngươi, liền đánh chết ngươi. Đến tận đây, phái Tung Sơn toàn quân bị diệt. Kinh chủ đánh chết đại minh giang hồ thế giới cao thủ nhất lưu, Phí Bân, Đinh Miễn, Sa Thiên Giang, Bạc Trầm, Lục Bách, thu hoạch nguyên lực 820 điểm. Kinh chủ đánh chết bất nhập lưu Tung Sơn đệ tử 6 người, thu hoạch nguyên lực 40 điểm. Nhạc trưởng môn. Ngươi chả muốn động thủ sao? Cố Thiếu Thương khí định thần nhàn nhìn xem trên mặt tử khí lượn lờ Nhạc Bất Quần, giống như cười mà không phải cười nói. Nhạc Bất Quần mí mắt điên cuồng, thầm kêu một tiếng tính sai. Cho dù hắn là nhiều năm người từng trải, đồng dạng chưa thấy qua như thế sát phạt quyết đoán nhân vật, một chút không dây dưa dài dòng đường trường đánh chết Phí Bân hai người, không chút nào cố cập Ngũ Nhạc kiếm phái thế lực. Muốn biết do Ngũ Nhạc kiếm phái cũng là giang hồ nhất lưu thế lực, tuy không kịp nổi Thiếu Lâm Võ Đang đều đại môn phái, nhưng cũng là một phương nổi tiếng thế lực lớn. Ai, thiếu hiệp thần công cái thế, Nhạc mỗ người nào dám lỗ mãng? Nhạc Bất Quần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đè nén xuống điên cuồng nhảy lên tim đập, chất âm thanh đạo. Trước mặt thiếu niên này võ công là hắn cuộc đời hiếm thấy mạnh mẽ, sử dụng võ công lại càng là nghe thấy sở nghe thấy hỏi, nhất là một thân cự lực quả thật kinh thế hai tục. Cho hắn áp lực lại càng là trước đó chưa từng có to lớn, dù cho nhiều năm trước phong hoa tuyệt đại vị kia sư thúc, năm đó cũng chưa thấy có cường đại như thế. Vốn là muốn mượn thế bức lui hắn, thắng được càng cao thanh danh, lúc này kế hoạch thất bại, nơi nào sẽ vì phái Tung Sơn liều chết cao như vậy tay. Nhạc Trường Môn quả nhiên co được giãn được. Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, vỗ vỗ Nhạc Bất Quần bờ vai, tại một đám ngũ nhạc kiếm phái cao thủ khó xem sắc mặt, đi về hướng đại môn. Đám người nhao nhao tản ra, cuống quýt tránh ra đường. Ân Nhân dừng bước. Lúc này, Lưu Chính Phong cao giọng hô hô một tiếng, bước nhanh đuổi kịp Cố Thiếu Thương. Đa tạ Ân Nhân cứu cả nhà của ta, kính xin Ân Nhân ngắn ngủi dừng lại, vinh lưu mô đáp tạ một phen. Lưu Chính Phong lĩnh một đám vợ con quỳ rạp xuống đất, thật sâu cảm kích, nếu như không phải là Cố Thiếu Thương đột nhiên xuất thủ, dù cho Quy Hải Nhất Đao lúc này, cũng khó tránh khỏi rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục. Đáp tạ liền không cần, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Cố Thiếu Thương đương nhiên hiểu hắn ý tứ, phái Tung Sơn lần này tử thương thảm như vậy trọng, tự nhiên sẽ không cam lòng, dù cho chủ yếu mục tiêu là chính mình, nhưng là tất nhiên hội giận chó đánh mèo Lưu Chính Phong. Muốn để lại hạ chính mình, mà đối kháng phái Tung Sơn cũng là hợp tình lý. Nhưng Cố Thiếu Thương không phải là hắn bảo mẫu, trước đây Đáp Tạ Khúc Dương đã sớm cho hắn để lộ tin tức, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, phái Tung Sơn tự nhiên không dám ở dưới ban ngày ban mặt đi này diệt môn sự tình, nhưng hắn hết lần này tới lần khác một ngụm thừa nhận. Như vậy sự ngu dại quân tử, nếu như không phải là bởi vì kia vợ con vô tội, Cố Thiếu Thương hơn phân nửa cũng chẳng muốn xuất thủ, hiện tại lại muốn đem chính mình lưu lại mà đối kháng phái Tung Sơn, thật sự là nghĩ nhiều. Nói đi, tại Lưu Chính Phong luân phiên la lên phía dưới đi ra đại môn. Nếu như qua này sự tình, hắn còn không biết phân phát thê nhi, vậy thì thật là lý do đáng chết. Cố Thiếu Thương lắc đầu, phái Tung Sơn kế tiếp mục tiêu nhất định sẽ thả ở trên người mình, nếu như Lưu Chính Phong có thể nắm lấy thời cơ phân phát người nhà. Tự nhiên có thể bảo trụ thê nhi, nếu như còn là trong lòng còn có may mắn, Cố Thiếu Thương cũng giúp đỡ không hắn. Đại nhân, ngươi bị thương nghiêm trọng, kính xin hơi chút nghỉ ngơi. Lưu Chính Phong cảm thấy thở dài một tiếng, lại đi đến Quy Hải Nhất Thân Đao trước túi đầu. Thầm nghĩ, không lưu lại kia vị thiếu hiệp, lưu lại vị đại nhân này nghĩ đến cũng có thể vượt qua trước mắt một cửa. Sau lưng ngũ nhạc kiếm phái cùng với ở đây quần hào, hắn lại không có liếc mắt nhìn. Không cần. Tại Lưu Chính Phong ngốc trệ trong ánh mắt. Quy Hải Nhất Đao lắc đầu, nhún chân một cái, xuất lưu phủ. Như vậy một vị không rõ lai lịch đại cao thủ, nhất định phải bẩm báo nghĩa phụ. Quy Hải Nhất Đao tự nhiên minh bạch Lưu Chính Phong ý tứ, nhưng hắn nhiệm vụ trong người, cũng là bất lực. Lưu Hiền Đệ, chúng ta cáo tử. Lúc này, Nhạc Bất Quần nhàn nhạt lên tiếng, cũng không đợi Lưu Chính Phong đáp lời, lĩnh một đám Hoa Sơn đệ tử thối lui. Lưu Tam gia, chúng ta cáo tử. Lưu Sư Huynh tự giải quyết cho tốt. Tam gia bảo trọng. Nhao nhao tạp tạp cáo biệt trong tiếng, ở đây quần hào nhao nhao thối lui, vừa rồi náo nhiệt huyên náo Lưu phủ đại viện, trong chớp mắt chỉ còn lại khắp nơi thi thể, cùng với một đám sắc mặt thảm đạm Lưu phủ mọi người. Giang hồ! Giang hồ! Chỉ còn lại Lưu Chính Phong ngây người chỗ cũ, nhìn xem một đám vợ con, sau một lúc lâu vứt bỏ bất kỳ may mắn, đột nhiên mở miệng. Thu thập đồ châu báu nữ trang, chuẩn bị ít hành trang, trong đêm ra khỏi thành. Cố Thiếu Thương một đường xuất hành Dương Thành, nhìn như không nóng không nổi. Kỳ thực trong mỗi ngày lấy hô hấp phương pháp điều động toàn thân huyết dịch, bắt đầu lập mệnh chi lộ. Trúc cơ ngũ quan hoán huyết đại thành, trong mỗi ngày lấy hô hấp phương pháp tiến hành 36 cái chu thiên tuần hoàn điều động huyết dịch, dự trữ nuôi dưỡng tinh thần, 100 ngày sau tài năng điều động huyết dịch, ngưng chảy máu khí. Tựa như người cùng thiên địa giao hợp, một hít một thở, hắn huyết dịch đều đang không ngừng cô đọng. Quá trình này cũng không cần bế quan, là lấy Cố Thiếu Thương một đường dạo chơi, không vội chút nào, ngày hôm đó, hắn đi đến dưới chân Hoa Sơn. Thấy được chỗ này nổi tiếng thiên hạ danh sơn. Chương 121, tư quá nhai lên. Hoa Sơn chính là thiên hạ ngũ nhạc chí nhất, phong cao hiểm thanh tú, các triều đại đổi thay đều có đạo gia chân tu, rất nhiều kiếm hiệp chuyện xưa truyền lưu. Tự toàn chân giáo có câu chân tu hắc đại thông lập nên Hoa Sơn phái đến nay đã có mấy trăm năm, sớm đã là trong chốn võ lâm thanh danh hiển hách danh môn chính phái, mà Hoa Sơn phái võ công nhất là kiếm thuật qua Hoa Sơn phái các thời kỳ cao thủ thiên truy bách luyện, càng tinh diệu, âm thanh trấn võ lâm. Bởi vậy Hoa Sơn phái lại được xưng là Hoa Sơn kiếm phái. Chỉ tiếc kinh lịch kiếm khí chi tranh, cùng cổ tam thông chi loạn, thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng dù cho hiện tại Hoa Sơn phái cao thủ tàn lụi, nhân tài thưa thớt, nhưng là cũng không ngại kia trong võ lâm địa vị, kia trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần cũng là trong giang hồ nhất lưu nhân vật, bình thường người đều không dám đến vậy làm cản. Lúc này trời quang mới vừa sáng, hoa sơn phía trên mây mù lượn quanh, vô tận kia nguy hiểm thành tú đều bị che đậy, tốt hơn giống như động thiên phúc địa, tiên gia động tiên. Hoa sơn không hổ là có ngũ nhạc đệ nhất hiểm sơn danh xưng, người bình thường e rằng rất khó lên núi. Cố Thiếu Thương một bộ hắc y đi ở đi thông hoa sơn chi đỉnh trên đường nhỏ, hơi hơi tán thưởng một tiếng. Đoạn đường này đi tới, hoa sơn đường nhỏ đã chật vật lại xoay mình, mười phần hiểm ác, có nhiều chỗ chỉ chứa một người thông qua, thậm chí còn muốn leo đá núi, cho dù là có võ công trong người giang hồ nhân sĩ nghĩ lên đều có nhiều bất tiện, trách không được Nhạc Bất Quần vợ chồng quanh năm một mình hành tẩu giang hồ, trong hàng đệ tử xuất lệnh Hồ Sung đều cực nhỏ xuống núi hành tẩu, đơn này trên dưới sơn đô là đại phiền toái. Hoa sơn phía sau núi, Tư Quá Nhai. Một mảnh trắng xóa bên trong, nhưng thấy một đạo thân ảnh xê dịch bay vọt, thanh linh mau lẹ, quanh thân một luồng ngân mang chợt tẩn hiện ra, lượn lờ tung bay, lại không thê lương kiếm rít. Từng chiêu thức thức nhìn như phiêu giật tuấn thanh tú, kỳ thực sát cơ nội liễm, không bàn mà hợp ý nhau kỳ, hiểm chi đạo, chính là hoa sơn kiếm pháp. Đạo nhân ảnh kia kiếm quang buôn tẩu không nớt, từng chiêu nhẹ nhàng, đột nhiên chiêu pháp biến đổi, đại khai đại hợp, khí tượng nghiêm ngặt, đoan nghiêm hùng vĩ, đúng là tùng sơn kiếm pháp. Đón lấy hành sơn, hàng sơn, thái sơn kiếm pháp hệ số lưu chuyển ra. Kia đạo thanh sắc thân ảnh lại đồng thời dùng ra ngũ nhạc kiếm phái. Hô! Bóng người kia rồi đột nhiên dừng lại, trường kiếm gào thét một tiếng rời khỏi tay, len ken một tiếng đâm vào vết đá, thân kiếm vận ong. Ong run rẩy không ngớt. Vẫn không thể đem ngũ nhạc kiếm pháp hòa hợp một lò. Bóng người kia nhìn xem rời khỏi tay trường kiếm, thở dài một tiếng, chính là lệnh Hồ Sung. Hắn tại hồi nhạn lầu kết giao Điền Bá Quang, tuy là vì cứu người, nhưng đến cùng tổn hại hoa sơn phái thể diện. Nhạc Bất Quần vốn bởi vì Lưu Phủ sự tình mà trong nội tâm buồn bực, trên đường lại bị Thiên Tùng, Lỏng, đạo nhân hảo một phen niệm ai, trong cơn giận dữ, để lệnh Hồ hướng phạt tiến Tư Quá Nhai diện bích. Không nghĩ tới hắn dưới cơ duyên xảo hợp đánh vỡ một phương thạch động, lại phát hiện ngũ nhạc kiếm pháp. Một phen diễn luyện, lại kiếm pháp tiến nhanh. Lệnh Hồ sung thở dài một tiếng, tại cửa động trên tảng đá lớn ngồi xuống, giơ lên cây hồng bì hồ lô rượu quán một miệng lớn, không tự chủ vang lên rồi hồi nhạn lầu thấy kia hai vị thanh niên. Trong nội tâm lại càng là tâm tình không cao, thầm nghĩ không biết bọn họ võ công làm thế nào luyện, lại cao như thế mạnh mẽ. A, hắn đến cùng tâm tính rộng rãi, chỉ chốc lát đem việc này buông xuống, nhảy lên đem trường kiếm rút, hô to một tiếng, lại lần nữa triển khai kiếm quang, diễn luyện. Ồ, lệnh Hồ huynh mấy ngày không thấy, kiếm pháp rất có tiến bộ a. Thật đáng chúc mừng. Đột nhiên, nhất đạo nắng dao sáng sủa thanh âm truyền đến. Ai? Lệnh Hồ sung tốc nhưng cả kinh, dừng lại kiếm quang. Muốn biết mình vừa rồi thi triển phần lớn là cái khác tứ đại kiếm phái kiếm pháp, một khi bị người truyền đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đưa mắt nhìn lại, lại thấy một vị thân mặc hắc bảo thiếu niên ở phía xa lao nhanh mà đến, tiếng nói truyền đến, chả đến vài chục trượng, nháy mắt liền lướt qua tầm hơn 10 trượng đường núi, thượng Tư Quá Nhai, đang vẻ mặt tiếu ý nhìn mình. Là ngươi? Lệnh Hồ sung nhất nhãn nhận ra, người này chính là tại hồi nhạn lầu đại phát thần uy thiếu niên kia. Lệnh Hồ huynh, lại gặp mặt. Cố Thiếu Thương mỉm cười nhìn lệnh Hồ Sung, cảm thấy cảm thán, người này khí vận quả thật nồng nặc, trong khoảng thời gian ngắn kiếm pháp liền tiến rất xa, nhìn kia kiếm pháp, tựa hồ là phát hiện kia vị trí sơn động, chính là không biết, có hay không nhìn thấy phong thanh dương, học độc cô cửu kiếm. Còn muốn tạ ơn huynh đài ân cứu mạng. Lệnh Hồ Sung trong nội tâm suy nghĩ Cố Thiếu Thương ý đồ đến, trên mặt mang theo một vòng tiêu ý, chắp tay hạ bái. Khách khí. Không biết lệnh Hồ huynh khiến cho là cái gì kiếm pháp. Thoạt nhìn không phải là hoa sơn kiếm pháp à? Cố Thiếu Thương vẫy vây tay, nhiều hứng thú hỏi. Độc cô cửu kiếm danh khí hạng gì đại, liền Cố Thiếu Thương đều trong lòng còn có hiếu kỳ, này đến hoa sơn chính là vì gặp lại phong thanh dương, nhìn một cái độc cô cửu kiếm, thuận tiện liếc mắt nhìn thế giới này cao tầng chiến lược. Tại hắn nhìn đến phong thanh dương võ công, dù cho không bằng thiên hạ ngũ tuyệt cái tầng thứ này, tối đa cũng liền yếu hơn nửa chù gạt bỏ, xa không phải là rửa tay đại sẽ thấy đám kia dạng không đứng đắn có thể so sánh. Ha ha! Để cho huynh đài bị chê cười, đây bất quá là ta say rượu lung tung đùa nghịch mấy chiêu kiếm pháp à. Lệnh Hồ sung cười ha hả, che lớp đạo. Không nghĩ được lệnh Hồ huynh đệ còn là bực này kỳ tài, ta xem lệnh Hồ huynh bộ kiếm pháp kia chiêu pháp nghiêm cấm đại khai đại hợp, còn tưởng rằng là hành sơn cùng tung sơn kiếm pháp đó. Cố Thiếu Thương chật chật tán thưởng, nói. Có lệnh Hồ huynh bực này kỳ tài, xem ra hoa sơn phái Trấn Hưng có hy vọng. Lệnh Hồ sung nhất thời mồ hôi lạnh sa sút, hắn tự phát hiện thạch động. Cẩn thận gác bí mật này, liền đợi hắn như thân tử sư phó sư nương cũng không có nói, không nghĩ tới lại bị trước mặt thiếu niên này phát hiện, cảm thấy không khỏi loạn trừng mực. Không biết huynh đài đến ta hoa sơn phái có chuyện gì quan trọng? Nơi này là ta hoa sơn cấm địa, còn là mau mau thối lui a. Lệnh Hồ Sung sắc mặt một túc, biết bị người phát hiện, không hề che lấp, hạ lên lệnh đuổi khách. Bụng dạ hẹp hỏi. Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, đối với Lệnh Hồ Sung che lấp hành vi chẳng thèm ngó tới. Một cái cất bước, hơi vào sơn động. Không tốt. Lệnh Hồ Sung chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt thiếu niên liền không thấy bóng dáng, nhất thời văng lên, kia vị trí thạch động chả không có phong bế, nhất thời trong nội tâm cả kinh. Trong đó có ta Ngũ Nhạc kiếm phái kiếm pháp phá phương pháp, tuyệt đối không thể để cho khác người lấy được. Kiếm quang lướt trên, truy đuổi vào sơn động. Cố Thiếu Thương đạp mạnh vào sơn động, ánh mắt nhất thời ảm đạm xuống, nhưng hắn một đôi mắt xem hắc dạ như ban ngày, nhìn quét phía dưới vừa nhìn liền trọn vẹn, trong chớp mắt liền phát hiện kia vị trí lỗ nhỏ. Vừa mới vừa đi tới cửa động, một cỗ âm u ẩm ướt mùi hôi thối đập vào mặt, Cố Thiếu Thương không khỏi tay háo mở ra, gió mạnh xoáy lên, gào thét lên đem cỗ này mùi hôi thối thổi ra. Không thể vào. Lệnh Hồ Sung quát to một tiếng, cơ lấy kiếm quang, thân ảnh lóe lên, truy đuổi qua, một tiếng thê lương kiếm rít, đâm thẳng Cố Thiếu Thương phía sau lưng. Dù cho Lệnh Hồ Sung ngày gần đây tiến triển thật lớn, lại đâu là Cố Thiếu Thương đối thủ. Nghịch ngợm. Cố Thiếu Thương mỉm cười, trắng non thủ trưởng thò ra, trực tiếp sụp đổ khai mở kiếm quang, một phát bắt được Lệnh Hồ Sung yết hầu. Kính xin Lệnh Hồ huynh lần nữa sau đó một lát. Cố Thiếu Thương thủ trưởng khẽ động, trong nháy mắt tại Lệnh Hồ Sung trên người quét qua. Lệnh Hồ Sung nhất thời cảm giác chính mình gân cốt không bị khống chế, toàn thân tê dại một mảnh, liền lời cũng nói không ra một câu, trơ mắt nhìn xem Cố Thiếu Thương đi vào sân động, trong nội tâm nhất thời thất bại không thôi. Ta lại liền hắn một chiêu đều tiếp không dưới sao. Chương 122, Thần Kiếm Thanh Dương. Kính chủ đánh bại đại minh thế giới nhị lưu võ giả Lệnh Hồ Sung, thu hoạch nguyên lực 90 điểm. Lệnh Hồ Sung không phải là thế giới chi tử. Cố Thiếu Thương nhăn cau mày, muốn biết rõ. Lúc ấy tại Long Xà thế giới đánh bại Vương Siêu về sau chư thiên trong kính, Vương Siêu nhắc nhở vì thế giới chi tử, nhưng rất hiển nhiên, Lệnh Hồ Sung cũng không phải đại minh giang hồ thế giới khí vận chi tử. Vậy ai là thế giới này thế giới chi tử? Ý niệm trong đầu vẹn vẹn chợt lóe lên, Cố Thiếu Thương cất bước đi vào sơn động, trong đó Ngũ Nhạc kiếm pháp tuy cũng không tha trong mắt hắn, nhưng nếu như, cũng không ngại thuận đường nhìn lên một cái. Âm u hẹp dài lối đi nhỏ, động phòng đột nhiên rộng rãi, mặt đất bằng phẳng, trải rộng nền nệ lưới. Đuôi bằng chồng chết, trên mặt đất thường cách một đoạn cự ly liền nằm một cỗ xám trắng khô lâu, quần áo đều hư thối không chịu nổi, trên mặt đất binh khí lại bóng loáng như mới, lấp lánh hàn quang, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Tuy ảm đạm giống như bóng đêm bao phủ, nhưng Cố Thiếu Thương còn là liếc nhìn trên vách tường, rậm rạp chẳng chịt có khắc vô số đồ hình, sâu hơn tấp hơn, cứng cắp hữu lực, nhưng đường cong đơn giản, vẹn vẹn đại khái nhìn ra chính là người đang thi triển võ công chiêu thức bộ dáng, nhìn kỹ lại tựa như là Ngũ Nhạc kiếm pháp. Cố Thiếu Thương trí nhớ hạng gì kinh người, quét qua liền đem kia ghi vào trong đầu, còn chưa chờ tinh tế phỏng đoán, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một tiếng giòn vang. Cố Thiếu Thương bước chân một chút, gào thét lên xuất hiện nói, chỉ thấy nơi cửa, liền thấy được Lệnh Hồ Sung chật vật ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tự trên mặt đất nhặt lên trường kiếm, một cái run rẩy, lại tự trong tay rớt xuống. A! Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, đi đến Lệnh Hồ Sung trước người, thủ trưởng từ hắn trên người đảo qua. Lệnh Hồ Sung thở phào một hơi, đứng thẳng lên, vẻ mặt mồ hôi lạnh hỏi. Ngươi đây là cái gì điểm huyệt thủ pháp? Tự Cố Thiếu Thương vào động, Lệnh Hồ Sung liền dùng nội lực trùng kích toàn thân huyệt đạo, phát hiện cũng không bị điểm huyệt dấu vết, nhưng mãnh liệt một cái phát lực, toàn thân liền truyền đến tựa như ngàn vạn cương châm đâm xuyên đau nhức kịch liệt, nhịn không được rớt xuống trường kiếm trong tay. Cố Thiếu Thương tức cười cười cười, hắn đây cũng không phải là điểm huyệt thủ pháp, mà là lấy hắn bản thân đối với người thể rõ ràng trình độ, quét qua. Lệnh Hồ Sung gân cốt gân mạch loạn thành một bầy, đảm nhiệm nội lực của hắn sâu hơn dày gấp 10, dùng rõ ràng huyệt thủ pháp đến trúng kích, cũng không có khả năng thành công. Ngươi thấy được? Lệnh Hồ Sung hít sâu khẩu khí, trường kiếm trong tay bãi xuống, túc âm thanh hỏi. Thấy được? Cố Thiếu Thương tựa hồ phát giác được cái gì, khóe miệng nhất câu, cười nói. Lệnh Hồ Sung tuy bất tài, nhưng cũng không thể tùy ý bổn môn kiếm pháp truyền ra bên ngoài. Đã tội. Lệnh Hồ Sung cắn răng. Thạch động trên vách tường khắc lục lấy Ngũ Nhạc kiếm pháp các loại phá phương pháp, một khi lưu truyền ra đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, cho nên biết rõ không phải là Cố Thiếu Thương đối thủ, còn là cầm kiếm đâm thẳng. Keng. Rét lạnh kiếm quang nổ bắn ra, Lệnh Hồ Sung thân hình như ẩn như hiện, ngân quang cuồn cuộn vô cùng, nhất thức Đoạt Mệnh Tam Tiên Liên Hoàn kiếm hung mãnh đâm hướng Cố Thiếu Thương. Đoạt Mệnh Tam Tiên Liên Hoàn kiếm vì Hoa Sơn phái kiếm tông tuyệt kỹ chi nhất, chiêu pháp liên hoàn, từng chiêu đoạt mệnh, trường kiếm vạch phá không trung. Tại gió kiếm gào thét bên trong vào đầu đánh xuống. Lệnh Hồ huynh, ngươi kiếm pháp mặc dù lớn tiến, nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Cố Thiếu Thương bước chân nhẹ nhàng, tránh thoát Lệnh Hồ Sung trường kiếm bổ chém, cánh tay giơ lên, con ngón búng ra, len ken một tiếng, đẩy ra lệnh Hồ Sung trường kiếm, nhặt cười nhặt nói. Trừ phi lệnh Hồ Sung chết tại đây, bằng không thì ngươi đừng hòng đi. Lệnh Hồ Sung một kiếm thất bại, cắn răng lại lần nữa nhào lên, trường kiếm gào thét, như lấp lánh vô số ánh sao, bao phủ hướng Cố Thiếu Thương quanh thân. Không biết tự lượng sức mình. Cố Thiếu Thương lắc đầu, dưới chân hắn giẫm mạnh, mặt đất mãnh liệt lay động, tóe lên vô số thổ thạch cạn, thân hình trong chớp mắt như quỷ mị tự lệnh Hồ Sung trước người lướt qua, cánh tay bại xuống, đem trường kiếm nắm trong tay. Leng keng. Một tiếng kim loại cắt nhau kêu bên trong, lệnh Hồ Sung kinh sợ kêu một tiếng, trường kiếm trong tay bị Cố Thiếu Thương một bả bẻ gãy. Lệnh Hồ huynh, ngươi Ngũ Nhạc kiếm pháp tuy coi như không tệ, nhưng là không tha trong mắt ta, ta này đến khác có chuyện quan trọng, ngươi nếu như còn là dây dưa không nớt, ta liền không hề lưu thủ. Cố Thiếu Thương tiện tay đem đứt gãy trường kiếm bỏ xuống, không hề nhìn thất hồn lạc phách lệnh Hồ Sung nhất nhãn, mãnh liệt ngẩng đầu, cao giọng kêu lên. Hoa Sơn phái Phong Tiền Bối, kẻ học sau vãn bối Cố Thiếu Thương đặc biệt đến thỉnh giáo, mong rằng hiện thân gặp mặt. Quần quận sóng âm tứ tán, chấn bốn phía trên thạch bích bụi đất văng khắp nơi phi dương. Lệnh Hồ Sung bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy tựa như đầu bị đại truy mãnh liệt đánh một chút, đầu óc choáng váng, trước mắt biến thành màu đen. Đây là sư hống công sao? Lệnh Hồ Sung chật vật lui về phía sau, che lỗ tai, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới hắn há miệng ra, cư nhiên có thể phát ra thật lớn như thế tiếng gầm. Nếu như mới vừa rồi là một người bình thường đứng trước người, lệnh Hồ Sung thậm chí cảm thấy có sẽ bị đánh ngã đương trường. Trên thực tế hắn không nghĩ sai, Cố Thiếu Thương lúc này âm thanh đánh công phu đã vượt qua long xà thế giới bất luận kẻ nào tưởng tượng, nếu như toàn lực phát ra tiếng, không cần nói người bình thường, dù cho một đầu voi đều muốn đánh ngã. Lúc này bất quá thoáng nhắc tới tiếng gầm gạt bỏ, bằng không thì dù cho lệnh Hồ Sung như vậy võ giả, đều muốn thất khiếu chảy máu, một cái không tốt đồng dạng phải chết. Cố Thiếu Thương một thân biến thái thể chất bày ra phát huy tác dụng vô cùng, cái cuối cùng chữ trường âm kéo động, quần quần tiếng gầm trọn vẹn vang lên nửa chén trà nhỏ thời gian. Mắt thấy lệnh Hồ Sung ngã ngồi tại mặt đất, sắc mặt trắng xám, muốn không kiên trì nổi. "Hảo, ngươi tìm lão phu chuyện gì?" Lúc này, nhất đạo nắng giao sáng sủa thanh âm truyền đến, cho dù là tại Cố Thiếu Thương to lớn âm sóng bên trong, cũng làm cho hai người nghe được rõ ràng. Sau đó một đạo thân ảnh bỗng nhiên một chút, không biết từ cái góc nào thoát ra. Bá một tiếng đứng ở Cố Thiếu Thương trước người năm trượng ngoài. Đây là ta Hoa Sơn tiền bối. Chẳng lẽ hắn một mực sinh hoạt tại Hoa Sơn phía sau núi? Lệnh Hồ Sung chỉ hoán qua một hơi, không khỏi một hồi buồn nôn nôn nhẹ, trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Cố Thiếu Thương dương mắt nhìn lại, đạo thân ảnh kia thân mặc đơn bạc thanh sam, sắc mặt nhạt kim, râu tóc bạc trắng, cả người sạch sẽ thẳng, nhất phái Lâm Nguyên chỉ nhạc đại tông sư phong thái. Tại Cố Thiếu Thương trong cảm giác, thẳng như một chôi thần kiếm dựng đứng. Mên ngông quần quận kiếm ý bao trùm hướng chính mình. Quả nhiên là cao thủ. Cố Thiếu Thương chỉ cảm thấy quanh thân giống như gió lạnh thổi qua, quanh thân lỗ chân lông rồi đột nhiên khép kín, tóc gáy dựng lên. Trước mặt lão giả này, là hắn đi đến Đại Minh giang hồ thế giới thấy tối cường cao thủ, so với rửa tay đại hội đám kia dạng không đứng đắn, quả thực là cách biệt một trời một vực. Này, chính là hướng tiền bối lãnh giáo Độc Cô Cửu Kiếm. Cố Thiếu Thương thần sắc một túc, chắp tay nói: "Lão phu nhiều năm không lý giang hồ, không nghĩ tới trong giang hồ lại xuất ngươi bực này thiếu niên anh tài." Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, nhìn xem Cố Thiếu Thương nhàn nhạt khen. Trước mặt thiếu niên này chẳng những âm công thâm hậu, tại hắn kiếm ý phía dưới cũng có thể mặt không đổi sắc, thật là làm trong lòng của hắn tán thưởng không thôi. Phong tiền bối quá khen. Cố Thiếu Thương sắc mặt bất động, trong nội tâm chiến ý rồi đột nhiên cao thăng lên. Phong Thanh Dương một cái giẫm trận tại chỗ, mày kiếm nhảy lên, hai đạo rét lạnh ánh mắt nhìn gần Cố Thiếu Thương, thế nhưng ngươi là tự nơi nào biết Độc Cô Cửu Kiếm? Kiếm ý rồi đột nhiên đại thịnh, hoàng như thực chất, trong không khí truyền đến nứt ra gấm xé rách thanh âm, Cố Thiếu Thương chợt cảm thấy áp lực đại tăng. Nhưng hắn không lùi nửa bước, trong mắt chiến ý dâng cao. Muốn biết, vậy đánh bại ta. Chương 123, Độc Cô Cửu Kiếm. Rất tốt, muốn kiến thức Độc Cô Cửu Kiếm, muốn nhìn ngươi bổn sự. Phong Thanh Dương ánh mắt nheo lại, một đôi mày kiếm gây xích mích. Hắn thiếu niên thì liền lấy kiếm pháp danh dương thiên hạ, ít có người địch. Cho dù là Hoa Sơn phái kiếm khí chi tranh, khí tông đều muốn nghĩ cách đem lửa gạt đi, không dám thay vì chính diện giao phong. Sớm không nhớ ra được có nhiều lâu không có bị người như thế ở trước mặt nói chuyện, còn là một nhìn qua mười mấy tuổi thiếu niên, không khỏi bình tĩnh tâm như hồ nước thượng nổi lên một mảnh gợn sóng. Lập tức rơi chân điểm nhẹ, thân ảnh giống như quỷ mị, một lướt năm trượng đến Cố Thiếu Thương trước người. Kiếm chỉ cũng lên, trên không vẽ một cái, những nơi đi qua đem trong không khí đều thiết cắt ra trận trận nhộn nhạo gợn sóng. Lập tức tại bén nhọn tiếng xe gió, như trường kiếm chém thẳng vào hạ xuống. Lấy Phong Thanh Dương lúc này nội công tạo nghệ, này chỉ, so với bất kỳ thần binh lợi khí còn muốn hung mãnh nhiều, cho dù là thành thực người sắt đều muốn vạch thành hai nửa. Như vậy, Như vậy kiếm pháp. Lệnh Hồ Sung ngơ ngác nhìn xem này chỉ bổ xuống, trong mắt thần quang chăng chán, nhìn như si mê như say xưa. Chỉ cảm thấy thiên hạ chí cường kiếm pháp cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, khó ức trong nội tâm kích động kính ngưỡng tình cảnh, nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Đứng mũi chịu sào Cố Thiếu Thương mí mắt nhảy lên, tóc dài đang kịch liệt khí lưu ba động bên trong mãnh liệt hướng về sau tung bay, kiếm chỉ còn chưa gần người, vô hình kiếm khi đã đau đớn toàn thân hắn làn ra. Hảo kiếm pháp. Nhưng Cố Thiếu Thương ha ha cười cười, ngược lại trong nội tâm chiến ý đều bừng bừng. Dưới chân mãnh liệt đập mạnh, cuốn mãnh vô cùng cự lực toàn bộ bạo phát. Mặt đất tồn tại vô số năm nham thạch mãnh liệt bạo toái bay lên, giống như ám khí hướng bốn phương tám hướng bao táp nổ bắn ra, đánh đang tại đang xem cuộc chiến Lệnh Hồ Sung kêu thảm một tiếng, cuốn quýt tránh né. Phương viên ba bốn trượng ở trong mặt đất mãnh liệt sụp xuống hạ xuống. Phấn hồng đá vụn bụi phóng lên trời, Cố Thiếu Thương tay phải năm ngón tay khép lại, không khí giống như thực chất bị hắn bóp vỡ, phát ra ba một tiếng giòn vang. Sau đó, tại không khí kịch liệt chấn bạo trong tiếng, mãnh liệt giơ lên, nên tiếp phong thanh dương bổ xuống như kiếm kiếm chỉ. Đúng là hắn sáng chế quyền pháp càn khôn đảo ngược. Hào tiểu tử. Cố Thiếu Thương lần này toàn lực bạo phát, thanh thế to lớn, dù cho phong thanh dương cũng không khỏi có chút kinh dị, nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, kiếm chỉ ầm ầm một chút. Oanh. Cuồn mãnh khí lưu giống như báo gào thét lên, tầm hơn 10 trượng to lớn tư quá nhai trong sơn động nhất thời treo lên cuồn phong. Lắng động nhiều năm bụi đất tung bay, che đậy sở có không gian. Lệnh Hồ Sung dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vô tận bụi bặm phiêu đãng bên trong, hai đạo xanh đen thân ảnh tại sơn động tầm hơn 10 trượng bên trong chạy bất định, giống như bắn liên hồi bùng nổ âm thanh bên thai không dứt. Võ công có thể tu luyện tới loại trình độ này à? Lệnh Hồ Sung ngạc nhiên không thôi, chỉ thấy trước mắt trải rộng vô số thân ảnh, căn bản liền hai người giao thủ chiêu thức đều thấy không rõ. Đã bị nhấc lên cuồng phong thổi liên tiếp lui về phía sau, dính sát tại trên vách đá dựng đứng. Phong Thanh Dương không hổ là thiên hạ ít ỏi cao thủ, một thân hùng hậu nội công kinh người đến cực điểm, tại Cố Thiếu Thương điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại kiếm khí tung hành, đem Cố Thiếu Thương một thân áo đen xé rách ra, dò dỉ ra tựa như ngọc thạch vóng ánh thân thể. Ầm ầm long. Cố Thiếu Thương càng đánh càng sướng khoái, toàn thân điên cuồng huyết dịch lưu động, phát ra kịch liệt kinh đảo phách ngạn ào ào nổ mạnh. Tư quá nhai tích lũy vô số năm cứng rắn như sắt đá nham thạch bị hắn tới lui trà đạp thành bột đá. Sau đó kình phong cuốn trên nửa không, đồng bền nhiều hạ xuống. Là ta nhìn lầm. Ngươi có tư cách kiến thức Độc Cô Cửu Kiếm. Hai người lần nữa trao tay khẽ vẫy, Phong Thanh Dương dựa thế lui về phía sau, kiêu ngạo như hắn, không thừa nhận cũng không được trước mặt thiếu niên này là hắn bình sinh hiếm thấy cao thủ. Bị Cố Thiếu Thương quyền phong xé rách tay háo mở ra, ba trượng bên ngoài một chuôi kiếm gãy gào thét lên bị hắn hút vào bàn tay. Lệnh Hồ Sung nhận ra, đúng là mình bị Cố Thiếu Thương sở bẻ gây thanh phong kiếm, cảm thấy không khỏi nghĩ đến. Phong tiền bối tuy kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhưng một chuôi kiếm gậy như thế nào địch qua kia vị huynh đài trường đao. Lệnh Hồ Sung rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy mình tại hồi nhạn trên lầu thấy đao khí mênh mông cuồn cuộn, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Chuyện của tôi. Nè. Tê, chọe nụ ạ toài. Hảo. Đã sớm nghĩ mở mang kiến thức cái này hiệu được xưng xưng phá hết thiên hạ võ công tuyệt thế kiếm pháp. Cố Thiếu Thương trong nội tâm chấn động, không chỉ không sợ, ngược lại dâng lên vô kỳ hạn đợi. Như hỏi đại minh trong giang hồ kia môn thần công lao đối với Cố Thiếu Thương lực hấp dẫn lớn nhất, không hề nghi ngờ, tất nhiên là Cổ Tam Thông Kim Cương Bất Hoại thần công. Nhưng chờ mong cảm ơn tối cao, thì tất nhiên là Độc Cô Cửu Kiếm. Cái này được xưng không có gì không phá tuyệt thế kiếm pháp. Cố Thiếu Thương đầu đầy tóc đen phiêu khởi, đứng thẳng phế tích tư quá nhai trong sân động, toàn thân gân cốt sụp đổ lên. Ta đã rất lâu không sử dụng kiếm. Phong Thanh Dương hai ngón cũng lên, từ đoạn kiếm mũi kiếm vị trí trả lau mà qua, ngữ khí hoài niệm. Nhàn nhạt thở dài một tiếng. Xem trọng. Cong. Nhất đạo giống như long ngâm kiếm minh âm thanh vang lên, tràn ngập cả sơn động. Sau đó Phong Thanh Dương sải bước ra, nhất đạo du long đồng dạng cầu vồng tách ra không gì sánh kịp tia sáng chói mắt trong chớp mắt phá không tập kích đến. Giao long xuất uyên rít gào thâm sơn càng sục sôi kiếm minh âm thanh quanh quẩn, dây đặc kiếm quang trong chớp mắt vượt qua gần 10 trượng cự ly, gào thét lên đâm về Cố Thiếu Thương. Kiếm còn chưa đến, sao động mãnh liệt kiếm khí đã phô thiên cái địa tuôn hướng Cố Thiếu Thương. Vách núi trên thạch bích nhất thời bị cắt nứt ra xuất vô số đạo thật sâu vết kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm không hổ là danh truyền thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp, lao nhanh gào thét kiếm khí đã phong tỏa Cố Thiếu Thương tất cả đường lui. Tại Cố Thiếu Thương trong cảm giác, tựa như chính mình tất cả ra chiêu biến hóa đều mơ hồ bị nhằm vào. Dường như bất luận ngươi như thế nào biến chiêu đều tại bộ kiếm pháp kia trong tính toán, nếu như là phổ thông võ giả, lập tức cũng chỉ có thể thất kinh, quen tay đợi chết. Đến hảo. Cố Thiếu Thương một thân kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Một lòng lại càng là cứng như tinh cương. đối mặt mãnh liệt như vậy lên tay một kiếm, chẳng những không sợ, ngược lại cao giọng tán thưởng một tiếng. Sau đó, hắn trong hai mắt chiến y giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, toàn thân bắn liên hồi đồng dạng cốt cách nổ vang âm thanh vang lên. Thân hình lao nhanh giống như dao long, từ kiếm quang bên trong va chạm đi qua, phô thiên cái địa kiếm khí đem quần áo xé rách thành thành mảnh vỡ, lập tức tại gào thét kình phong bên trong biến mất. Hắn một thân thể chất mạnh mẽ đến không thuộc mình, đủ để thiết cắt sắt thép bén nhọn kiếm khí, cũng chỉ tại trên người hắn lưu lại một đạo đạo dấu vết mờ mờ, lập tức tại cơ bắp tự phát nhúc nhích bên trong biến mất, một giọt huyết đều không có chảy ra. Tiếp ta một quyền. Cố Thiếu Thương xông qua kiếm khí phong tỏa, cánh tay nối thẳng giơ lên, năm ngón tay khép lại tạo thành dấu quyền, tại không khí giống như thủy triều kịch liệt tuôn động bên trong, vượt qua kích này vô cùng mũi kiếm. A. Sục sôi cương liệt kiếm thế, Phong Thanh Dương mặt không đổi sắc, miệng mũi phun ra một ngụm thở dài. Toàn thân hùng hậu nội lực giống như thực chất bạo phát, trong tay kiếm gãy phát ra hoánh hoánh kiếm quang, thuận thế một cái nghiêng bổ, thân kiếm chấn động, kiếm gãy thượng dâng lên xuất dài vài thước lửa đốt sáng sáng kiếm mang. Tại Cố Thiếu Thương kịch liệt quyền phong cương khí bên trong, lôi ra tựa như thiên thạch rơi xuống đuôi lửa đồng dạng dấu vết, chém thẳng vào Cố Thiếu Thương trắng non dấu quyền. Lăng lệ tới cực điểm. Oanh. Chương 124, quyền cùng kiếm. Quyền kiếm giao kích. Leng keng. Hỏa tinh văng khắp nơi, cuồng phong chấn bạo. Hai người dưới chân phương viên trong vòng 10 trượng nham thạch rồi đột nhiên rậm rạp chẳng chịt dạn nứt ra, tựa như tích góp đã lâu núi lửa đột nhiên bạo phát, bùng nổ nham thạch tựa như hồng lưu phóng lên trời, tốc hành đỉnh động. Đùng đùng, không dứt, đá vụn, tựa như cường cung dày đặc bắn trụm, gào thét lên hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Phong Thanh Dương chỉ cảm thấy một cổ cự lực cuốn giống như linh ốc tự trong tay kiếm gây truyền bản thân thể, mấy chục năm tích góp nội lực thâm hậu đều có chút ngăn cản không nổi, lục phủ ngũ tạng chịu kịch liệt chấn động. Không khỏi biến sắc, cả người mượn lực bay ngược sông thẳng đỉnh động. Sau đó mũi chân tại đỉnh động ầm ầm đập mạnh, trên đầu dưới chân, một kiếm bay lên tựa như dao long nhập biển, bong bong rền vang bên trong lần nữa đâm thẳng Cố Thiếu Thương. Kiếm khí gào thét, giống như quần tinh rơi xuống lốm đa lốm đốm kiếm quang, đón đầu rơi xuống. Một bên Lệnh Hồ Sung dính sát tại trên vách đá dựng đứng, thật sự khó có thể hình dung chính mình tâm tình, nhìn xem tựa như phế tích sơn động, ngạc nhiên đến chết lặng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia đã từng cứu mình thiếu niên đao khách, quyền lực lại cường đại như thế, cũng dám đối chiến khủng bố như thế kiếm quang. Lúc này thấy Phong Thanh Dương đầu dưới chân trên, cả người lượn vòng kích xuống dưới nhất thức kiếm quang, kìm lòng không được đem chính mình thay vào Cố Thiếu Thương vị trí. Thật sự là không nghĩ được như thế nào phá giải như thế giữ dằn kiếm quang, tựa như chỉ có khoanh tay chịu chết một con đường có thể đi. Cố Thiếu Thương tự quyền kiếm giao kích ngay mắt, liền phát giác một đạo vô hình nhưng nhất là sắc bén kiếm khí đâm rách quyền sáo, tại hắn cứng như tinh thiết trên bàn tay kéo nhất đạo thật dài vết kiếm, càng tự miệng vết thương điên cuồng chui vào, hướng tâm miệng kinh mạch vị trí tháo chạy, dù cho bị hắn cổ lay động huyết dịch tách ra, cũng không khỏi một hồi khí huyết sôi trào. Tí tách. Một giọt máu tươi tự Cố Thiếu Thương trong lòng bàn tay sa sút, đồng thời mắt thường có thể thấy thịt lồi điên cuồng sinh trưởng, mấy hơi thở không được liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cố Thiếu Thương đánh vỡ hư không về sau bản thân khôi phục năng lực muốn mạnh mẽ xuất thường nhân rất nhiều, hoán huyết đại thành, hắn khôi phục lực lại càng là mạnh mẽ đến biến thái, xa xa vượt qua phổ thông lập mệnh võ giả không chỉ một bậc. Gãy chi trọng tục, đoạn răng tái sinh, đều là tự nhiên mà vậy. Điểm này miệng vết thương, với hắn mà nói, tự nhiên toán không cái gì. Hảo kiếm pháp. Cố Thiếu Thương nghe được tự bên thai truyền đến bong bong kiếm minh, ngửa mặt phát ra một tiếng rít gào. Ầm ầm. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Cố Thiếu Thương phát ra một tiếng rít gào, đơn quyền bãi xuống, thân hình mãnh liệt một cái đong đưa. Giống như gào thét lôi âm đồng dạng cốt cách chấn hưởng thanh, xương sống như rồng cao cao giơ lên, một tay ấn eo, một tay nối thẳng hướng lên, thủ trưởng lần nữa khép lại, một quyền đánh ra, phát ra ô ô ô ô tựa như quỷ khóc thần gào thanh âm. Đánh ra một cái đi ngược chiều không chu toàn đoạn. Quản ngươi kiếm pháp tinh quang trải rộng, kiếm khí tung hành, không có gì không phá, ta tự không tránh không né, một quyền đánh ra. Lúc này Cố Thiếu Thương không chu toàn đoạn, đi qua chủ thế giới và trong kinh thế giới 10 năm tu tập, đã đạt tới trước mắt hắn có khả năng đạt đến cực hạn, xa xa so với hắn rút đao chém cường đại hơn quá nhiều. Đây là cái gì dạng thân thể? Hắn rõ ràng nội lực chỉ có tam lưu không được. Phong Thanh Dương tự Cố Thiếu Thương rít gào to lớn khí lưu trông được thấy một cái trắng nón như ngọc nắm tay, mãnh liệt chấn kinh. Mấy chục năm đều chưa từng ba động tâm linh mãnh liệt chấn động lên. Tại hắn nhìn, một quyền này thật sự là quá đơn giản, cho dù là một cái ban đầu học vài năm quyền thuật người ngoài nghề đều bắt chước được, nhưng ở Cố Thiếu Thương trên tay sử dụng ra, uy lực quả thật đại bất khả tư nghị, tại hắn cốt cách chấn động bên trong, không khí giống như mặt nước rồi đột nhiên lay động, kịch liệt sôi trào bắt đầu vặn mèo, một cỗ tựa như tinh không ngược lại áp. Thần Sơn khuynh đảo khổng lồ quyền ý bay lên. Khó có thể hình dung mênh mông quyền ý, Phong Thanh Dương cảm giác tựa như thiên địa một cái cuốn, trong lúc nhất thời giống như mất đi phương hướng, quần tinh rơi xuống kiếm quang, tại này cổ to lớn quyền ý, giống như hạo ngày sau tuyết động nhanh chóng tăng dã. Oeng! Quyền kiếm lần nữa đụng vào nhau. Bao táp kịch liệt gió mạnh kinh khí bên trong, Phong Thanh Dương chỉ cảm thấy quyền kiếm tiếp xúc trong chớp mắt, trời long đất nở vô cùng cự lực đột nhiên bạo phát. So với lúc trước quyền kia còn muốn giữ dằn không chỉ một lần. Cuồng bạo cự lực phía dưới kiếm gây mãnh liệt một chút đẩy ra, trong chớp mắt liền phá Phong Thanh Dương dâng quần quận kiếm thế. Cong! Giống như kiếm minh chấn hưởng thanh, Phong Thanh Dương lại không kịp mượn lực, cả người như đạn pháo gào thét mà đi, mắt thấy muốn đánh lên sơn động vách đá. Hảo quân ý! Phong Thanh Dương đạm kim sắc mặt mãnh liệt càng thêm vàng như nến, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, lập tức tung bay tại gió mạnh bên trong, mãnh liệt như vậy quyền lực, hắn vẫn còn có dư lực nói chuyện. Vâng. Phong Thanh Dương quanh thân nội lực cầm ầm toàn bộ bộc phát ra, sắp tới đem đánh lên vách đá trong chớp mắt, cả người hư không run lên, giảm đi vài phần trùng kích, sau đó mới trùng điệp đâm vào trên vách đá dựng đứng. Tiền bối. Lệnh Hồ Sung sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, mãnh liệt một cái nhảy, hai tay kéo ra, hộ tại Phong Thanh Dương trước người. Dù cho bất cứ giá nào ta Lệnh Hồ Sung cái mạng này, cũng đoạn không thể ngồi xem bổn môn tiền bối ngộ hại. Lệnh Hồ Sung cắn răng, cưỡng chế trong nội tâm ý sợ hãi, nhìn Cố Thiếu Thương. Phong tiền bối độc cô cửu kiếm quả nhiên lợi hại. Cố Thiếu Thương hít sâu một hơi, đè xuống sôi trào huyết dịch, liếc mắt nhìn trên người đang điên cuồng nhúc nhích miệng vết thương, chân tâm thật ý tán thưởng một tiếng. Dù cho không chu toàn đoạn oanh kích, Phong Thanh Dương kiếm gậy ném vẩy kiếm quang vẫn là tại trên người hắn lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Khục khục. Phong Thanh Dương phun ra một ngụm máu đen, trên mặt huyết sắc chợt lóe lên, nhẹ nhàng đem che ở trước người Lệnh Hồ Sung đẩy ra. Lúc này hắn một thân sạch sẽ quần áo trở nên rách nướp, râu tóc tán loạn, sắc mặt vàng như nến. Ta bình sinh thấy thiếu niên bên trong, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Dù cho thiên hạ ngũ tuyệt, tại lúc tuổi còn trẻ cũng phải chênh lệch ngươi không chỉ một bậc. Hắn đứng người lên, nhìn xem tựa hồ lông tóc không tổn hao gì Cố Thiếu Thương, thở dài một tiếng, cả người tựa như già mua mấy tuổi, chậm rãi mở miệng. Phong Thanh Dương sắc mặt phức tạp, tại chính mình toàn lực thi triển độc cô cửu kiếm phía dưới còn có thể trở tay một kích đem chính mình đánh bại. Thiếu niên này dù cho so ra kém thiên hạ ngũ tuyệt, nhưng là chênh lệch không phải là quá nhiều, đợi một thời gian, tất cả giang hồ tất nhiên là hắn thiên hạ. Võ công của ngươi là ta bình sinh thấy quái dị nhất võ công, rõ ràng nội lực nông cạn, thân thể lại mạnh mẽ đến nước này. Dù cho ngũ tuyệt bên trong chỉ sợ cũng chỉ có năm đó bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông mới có thể cùng ngươi so sánh. Cổ Tam Thông. Cố Thiếu Thương đột nhiên đến hứng thú, không có ngờ tới thế giới này còn có người thân thể có thể cùng mình so sánh, không khỏi đến hứng thú. Phong tiền bối, ngươi là đương kim võ lâm cao thủ đứng đầu, không biết thiên hạ ngũ tuyệt là dạng gì cấp bậc, mạnh như thế nào. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, trong nội tâm khẽ động, hỏi. Từ khi đi đến thế giới này về sau chợt nghe đến năm người này thanh danh, nhưng rốt cuộc là võ công cao bao nhiêu, Cố Thiếu Thương vẹn vẹn cũng chỉ có một chút đại khái tính ra, lúc này vừa vặn hỏi một chút Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương mấy chục năm trước chính là danh chấn một phương cao thủ, nếu như nói không nhận ra năm người này, Cố Thiếu Thương tự nhiên là không tin. Ngũ tuyệt. Phong Thanh Dương trong mắt dò dỉ ra một tia đắng chát thần sắc, mang theo một loại không hiểu tâm tình, thở dài một tiếng. Chương 125, Thư Hùng Đồng Thể. Phong Thanh Dương thở dài một hơi, trong nội tâm hiện hiện mấy đạo thân ảnh. Võ giả tự học tập tu tập nội công lên, sinh ra khí cảm, khí vận quanh thân về sau trong võ lâm cũng bất quá tam lưu, tích góp ngày sâu về sau đã thông thập nhị chính kinh người trong võ lâm mới đờ họ cờ coi là nhị lưu. Kỳ kinh bát mạch chiết thông người, mới là nhất lưu. Mà kinh mạch toàn thân tất cả đều là sướng, câu thông thiên địa có thể đến tiên thiên. Cố Thiếu Thương lúc này trong nội tâm mới bừng tỉnh, lúc trước hắn đối với đại minh trong giang hồ võ giả phân chia cũng không rõ ràng lắm, chỉ là tại linh giác bên trong đại khái phân chia nhất nhị, lúc này trong lòng không khỏi một mảnh trong sáng. Tiên thiên người, thoát thai hoang cốt, sẽ cùng thường người không thể cung cấp. Chỉ có đến một bước này, tài năng xưng một câu cao thủ đứng đầu. Không vào tiên thiên người. Mặc kệ nhất lưu võ giả cũng thế, còn là nhị lưu võ giả cũng thế, đều là tầm thường mà thôi. Phong Thanh Dương vươn người đứng thẳng, trước đây bị Cố Thiếu Thương đánh lui một chút chán trường hễ quét là sạch. Mà ta, tức là tiên thiên võ giả. Tiên thiên. Lệnh Hồ Sung trong miệng thì thào hai câu, trong nội tâm run dâng lên vô hạn khát vọng. Mà ngũ tuyệt, tự nhiên so với ta, hiếu thắng suất rất nhiều. Phong Thanh Dương quét Cố Thiếu Thương nhất nhãn, do gì ra một cái ý nghĩa không rõ nụ cười. Chẳng lẽ cái gọi là ngũ tuyệt còn muốn vượt qua tiên thiên. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, mơ hồ đối với đại minh giang hồ thế giới tất cả cao thủ có chỗ minh ngộ. Phong Thanh Dương nói mình trước tiên là thiên, nhưng ở Cố Thiếu Thương linh giác bên trong, hắn hẳn là tương đương với chủ thế giới lập mệnh hậu kỳ huyết khí như rồng cường giả, thậm chí khó khăn đạt tới lập chúng mục tiêu đại viên mãn, huyết khí trường hà chiến lược. Đổi thành chư thiên kính đánh giá, cũng chính là nhất tinh chuyển thế cấp chiến lược A. Nếu như cái gọi là ngũ tuyệt nếu so với hắn càng mạnh, mà đại minh giang hồ thế giới tối đa bất quá là một sao dưới thế giới, liền cảnh giới cao nhất không thể vượt qua nhị tinh. Kia tối đa cũng không phải vượt qua nhất tinh chuyển thế phạm trù mới đối với, muốn biết rõ, nhất tinh chuyển thế đã tương đương với nhị tinh phổ thông. Ngũ tuyệt đều đạt tới nhất tinh hoàn mỹ. Cố Thiếu Thương trong nội tâm suy nghĩ, đủ loại ý niệm trong đầu hiện hiện tâm tiên. Tự Cố Thiếu Thương kích phát thức hải chi lực, đối với chư thiên kính các hạng năng lực có rõ ràng hơn tích rõ ràng, đồng thời còn mơ hồ phát hiện mình trước kia sai dò chỗ. Chư thiên kính đem chư thiên vạn giới phân chia thành 10 sao năm cảnh. Căn cơ cùng chiến lực, kỳ thực là không cùng. Thường thường có rất nhiều, căn cơ cực kỳ vững chắc, nhưng chiến lực thường thường phổ thông. Càng có một chút căn cơ phổ thông, nhưng nếu không cầm có thần binh lợi khí, nếu không học có kỳ công bí kỹ, chiến lược nghịch thiên. Căn cơ đại biểu càng nhiều là tiềm lực, đánh giá thường thường là chiến lược. Điểm này, còn là Cố Thiếu Thương kích hoạt thức hải chi lực, càng gần sát chư thiên kính mới có sở minh ngộ. Tiên thiên phía trên, ta 20 năm, cả ngày lẫn đêm đều tại tìm kiếm, thật muốn biết ta. Phong Thanh Dương ngữ khí nhàn nhạt nói một câu, trong mắt lóe ra một loại nói không rõ đạo không rõ thần quang. Nhưng trong lời nói phiền muộn liền lệnh Hồ Sung đều có chỗ phát giác. Ngũ tuyệt có hay không đạt tới truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta năm đó từng cùng Tào Chính Thuần âm thầm từng có một cuộc tỉ thí, kia sao bắt đầu đồng tử công thâm hậu chỗ xa ta phía trên, càng có thủ đoạn không tại độc cô cửu kiếm phía dưới ác độc kiếm pháp. Trận chiến ấy, Tào Chính Thuần cùng ta chiến đấu kịch liệt một canh giờ, cuối cùng ta thua. Phong Thanh Dương bữa, ngữ khí trầm trọng nói. Tào Chính Thuần. Lệnh Hồ Sung một cái lanh lợi, vị này tiếng tăm lừng lẫy, dương danh hậu thế đại thái giám. Hắn nhiều năm qua hành tẩu giang hồ tự nhiên sớm có nghe thấy, trong nội tâm thầm nghĩ, ta Hoa Sơn vị này phong tiền bối, có thể cùng ngũ tuyệt bên trong người tỷ thí, nghĩ đến là không kém nhiều nhân vật, trong võ lâm đều là tối tối cao thủ đứng đầu. Lại nhìn Cố Thiếu Thương nhất nhãn, trong nội tâm nhất thời không có tương đối tâm tư. Trước mặt thiếu niên này so với chính mình nhỏ hơn 10 tuổi bộ dáng, lại có thể đánh bại vị này kiếm pháp thông thần phong tiền bối, nghĩ đến là theo ngũ tuyệt đều không kém nhiều nhân vật. Chính mình cùng hắn thật sự là tìm không thoải mái. Như vậy vừa nghĩ, ngược lại trong nội tâm giống như quét tới một khối đại thạch, nhẹ nhõm vô cùng. Ác độc kiếm pháp. Cố Thiếu Thương tự nhiên không biết, Lệnh Hồ Sung lấy loại lý do này đem mình nói phục. Nghe Phong Thanh Dương, trong nội tâm khẽ động, nhưng hắn cũng không kỹ càng hỏi, liếc mắt nhìn Phong Thanh Dương, hỏi ra một cái đã sớm tại trong lòng có dấu đã lâu nghi vấn. Phong tiền bối, không biết thiên nhân hóa sinh, thư hùng đồng thể giải thích thế nào? Tự lần trước Khúc Dương thổ lộ này 8 chữ, Cố Thiếu Thương mấy ngày liên tiếp, đã từng nhiều lần suy tư. Hắn tại Long Xà, từng quan sát vô số đạo dấu kinh Phật, thiên nhân hóa sinh ý tứ hắn là hiểu. Nhưng thư hùng đồng thể, chỉ cần một lần nghĩ, Cố Thiếu Thương cũng có chút không rét mà run, trong đầu xuất hiện một ít khó có thể miêu tả cảnh tượng. Thiên nhân hóa sinh, thư hùng đồng thể. Ngươi là gặp qua Đông Phương bất bại, còn là tin vỉa hè. Phong Thanh Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn Cố Thiếu Thương, hỏi. Vâng. Nghĩ đến là tin vỉa hè, bằng không thì không có như thế vớ vẩn. Phong Thanh Dương không đợi Cố Thiếu Thương trả lời, ngay sau đó phối hợp nói. Thiên như mẹ, đản sinh vạn vật, đạo gia có ngôn, vũ, trụ, hồng, hoàng, hóa sinh âm dương, mà âm dương trao sống, hóa sinh vạn vật. Đây là Quý Hoa Bảo Điển bên trong ghi lại, thiên nhân hóa sinh lấy đạt tiên thiên, nói chính là tiên thiên cảnh giới. Phong Thanh Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, cả người đều có chút kích động lên, tuyết trắng tròm râu lay động. Cho dù là bị Cố Thiếu Thương đánh bại, cũng xa không có kích động như thế, hắn tới lui bước chân đi thong thả, khó có thể áp lực trong nội tâm sụp sôi tình cảnh, ngựa khi đều có chút run rẩy. Thư hùng đồng thể là dạng gì cảnh giới? Trong truyền thuyết, Bồ Tát bổn tướng, liền âm dương hóa sinh, không nam nữ đối với có khác. Nếu như Đông Phương bất bại đạt tới cảnh giới này, liền không phải người. Là yêu nhân, là thần nhân, là... Phong Thanh Dương đầu đầy tóc trắng đều phiêu bay lên, trong mắt thần quang như ngưng tụ thành thực chất. Vậy, chính là tiên thiên phía trên. Phong Thanh Dương trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên một loại xúc động, ta muốn đi tìm Đông Phương bất bại. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Cho dù là chết, ta cũng căng nguyện. Phong tiền bối. Lệnh Hồ Minh. Cáo tử. Cố Thiếu Thương mục tiêu thỏa mãn đạt thành, vừa chắp tay, đồng bền đi xa. Hắn cứ như vậy đi. Lệnh Hồ Sung liếc mắt nhìn Cố Thiếu Thương tiêu sái rời đi bóng lưng, một bộ rách tung toái áo đen, phiêu phiêu đáng đáng hạ tư quá nhai. Dần dần đi xa. Như thế nào? Đánh chết ta mới đi sao? Cầm lấy kiếm, diễn luyện một bộ kiếm pháp cho ta xem nhìn. Phong Thanh Dương trừng lệnh Hồ Sung nhất nhãn, tiếc hận liếc mắt nhìn Cố Thiếu Thương rời đi bóng lưng. Trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, so với Cố Thiếu Thương Châu Ngọc phía trước, trước kia nhìn cực kỳ thỏa mãn lệnh Hồ Sung, hiện tại liền như thế nào cũng nhìn không vừa mắt. Đáng tiếc, hắn là khác cửa đệ tử, lại là quyền đao song tu, bằng không thì. Càng nghĩ càng bất mãn, giơ chân lên thích lệnh Hồ Sung một cái lảo đảo. Ngu xuẩn tiểu tử. Kiếm lại như vậy khiến cho sao? Ai ôi bốn. Phong thái sư thúc, sư phụ ta là như vậy dạy ta. Lệnh Hồ Sung thiếu chút nữa ngã cái ngã gục, vội vàng rút kiếm vũ động, kêu lên. Nhạc Bất Quần chính là như vậy dạy ngươi. Hắn ngu xuẩn, dạy dỗ đổ đệ cũng ngu xuẩn. Kiếm là chết, ngươi cũng chết à. Độc Cô Cửu Kiếm, tới tay. Từ Quá Nhai hạ cách đó không xa trong núi rừng, Cố Thiếu Thương khỏe miệng dò dỉ ra mỉm cười. Chương 126, Thiết Đảm Thần Hầu. Kính chủ đánh bại Đại Minh giang hồ thế giới cao thủ đứng đầu Phong Thanh Dương, thu hoạch nguyên lực 800 điểm. Cố Thiếu Thương chắp tay nói khác, nhìn như bồng bềnh đi xa, kỳ thực thức hải chi lực bao trùm toàn thân, lặng lẽ trở về Tư Quá Nhai phụ cận cách đó không xa. Đợi Cố Thiếu Thương bồng bềnh đi xa, Phong Thanh Dương ngưng thần dưới sự cảm ứng, phát hiện phương viên hai trong vòng 10 trượng không có bất kỳ người nào ảnh tồn tại, liền bắt đầu tình tế giáo lên lệnh Hồ Sung Độc Cô Cửu Kiếm, hùng hậu tiên thiên chân khí bao phủ phương viên 3 trượng chi địa. Bảo đảm thanh âm sẽ không truyền bá ra ngoài, Phong Thanh Dương mới đứng ở Tư Quá Nhai cửa sơn động trên tảng đá lớn, đầu tiên giới thiệu cái này Độc Cô Cửu Kiếm lai lịch, sau đó mới tinh tế vì lệnh. Hồ Sung giảng giải khẩu quyết. Quy mội xu thế vô vọng xu thế đồng nghiệp xu thế rất có. Thu nghệ bản thân là nên từ từ mà nói rõ ràng, tay bắt tay diễn luyện. Làm gì được lúc này Phong Thanh Dương, trong nội tâm không tĩnh, đầu tiên đem Độc Cô Cửu Kiếm 365 cái biến hóa khẩu quyết hệ số truyền thụ. Để cho lệnh Hồ Sung chính mình diễn luyện biến hóa. Kiếm chiêu biến hóa vốn là thứ yếu, dù cho bị người trông thấy cũng không ngại sự tình. Phong Thanh Dương tự tin thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể tại hắn tiên thiên chân khí phía dưới học trộm đến kiếm pháp quy tắc trung khẩu quyết. Tại Phong Thanh Dương nội tâm, Độc Cô Cửu Kiếm trọng yếu nhất là khẩu quyết, cái khác kiếm thức kiếm chiêu lại là tối không quan trọng đồ vật. Nào ngờ, hết thảy mọi thứ cũng bị lặng yên trở về Cố Thiếu Thương nhìn ở trong mắt. Hắn cách xa nhau tầm hơn 10 trượng. Tự nhiên không có khả năng nghe được Phong Thanh Dương truyền thụ khẩu quyết, nhưng hắn nhãn lực hạng gì kinh người, tầm hơn 10 trượng cùng gần ngay trước mắt cũng không hề có khác nhau, rõ ràng vô cùng đem Phong Thanh Dương từng cái chủy hình biến hóa nhớ cho kỹ. Tại Phong Thanh Dương vì lệnh Hồ Sung giảng giải lần thứ 3 thời điểm, hắn đã nhiều lần so sánh, đem khẩu quyết trở lại như cũ xuất ra. Mỉm cười, đồng bệnh đi xa. Còn lại chỉ đợi tìm đến một cái hội môi ngữ người, học được môi ngữ, dĩ nhiên là có thể đem tất cả khẩu quyết phục hồi như cũ xuất ra. Cố Thiếu Thương cùng Phong Thanh Dương trải qua giao thủ mới hiểu được, Độc Cô Cửu Kiếm trọng ý không nặng thức, cũng không câu tại chiêu thức, vũ khí, quyền cước, thật sự là cực kỳ khó được một môn thần công. Cố Thiếu Thương cảm thấy đối với chính mình tác dụng thật lớn, nghĩ đến đem Độc Cô Cửu Kiếm tình nghĩa dung hội tiến bản thân nội tình bên trong, đối với chính mình quyền pháp đao pháp sẽ có thật lớn xúc tiến tác dụng. Chư thiên vạn giới bên trong, thần công kỳ nghệ nhiều vô số kể, Cố Thiếu Thương chính là muốn kiến thức vạn pháp, lấy kia tinh hoa đi kia hỏng bét sợ. Dung luyện từ mình vô địch phương pháp. Đây mới là hành tẩu chư thiên chi lộ chính xác phương thức, dọc theo người khác đường, cuối cùng đi đến chính mình đường. Bất kỳ thần công, lại thế nào so ra mà vượt chính mình sở khai sáng công pháp thích hợp hơn chính mình. Quả nhiên, từng cái thế giới đều có chỗ độc đáo của nó, nội công chi đạo cũng không phải ta nghĩ đơn giản như vậy. Cố Thiếu Thương chân đạp hoa sơn hiểm dưới đường sơn, nhưng trong lòng tại tinh tế suy nghĩ mình cùng Phong Thanh Dương đánh một trận được mất. Nội công chi đạo. Xa xa so với Cố Thiếu Thương mong muốn mạnh mẽ, vừa cờ bỏ tiên thiên, đại hữu bất đồng, Phong Thanh Dương so với Phí Bân đám người mạnh mẽ đến không hết, tiên thiên chân khí bao trùm, chẳng những cường độ công kích cùng tốc độ tăng nhiều, kia phòng hộ năng lực đồng dạng tăng vọt. Xem ra, cần chiều sâu học tập một chút. Nội công tu tập tại Cố Thiếu Thương xem ra kỳ thật không tồn tại quá lớn độ khó, hắn tập luyện quốc thuật, quanh thân kinh mạch toàn bộ thông suốt, tiên thiên lúc trước một mảnh đường bằng thẳng. Đại Minh kinh thành, hoàng cung đông nam phương hướng không xa, có một tòa chiếm diện tích thật lớn sân trang, đá xanh phố liền phiến đá bậc thang, bạch ngọc điêu khắc các loại tình mỹ khắc đá. Năm đó tiên hoàng băng hà trước, sợ hãi hoàng đế còn trẻ, bị gian nhân điều khiển, hoặc vô lực chủ trì triều chính, không hiểu phân biệt trung gian, vì vậy đặc biệt lệnh hoàng đệ, ngũ tuyệt chi nhất thiết đảm thần hầu lập hộ long sân trang, đan thư thiết khoán, thượng phương bảo kiếm, cùng đồng xưởng lẫn nhau ngăn được. Chỉ tại bảo vệ hoàng, bảo vệ đại minh chu thị hoàng tộc địa vị. Có được thiên hạ nhất tinh vi hệ thống tình báo. Chu vô thị chân không ra khỏi cửa, là có thể đem khống thiên hạ tình hình chung. Đát đát. Quy Hải nhất đao trầm mặc không nói, tại trên bậc thang cất bước mà lên. Chỉ chốc lát, Quy Hải nhất đao đi qua ngàn tầng bậc thang, đi đến một tòa cự đại trước đại điện, hướng trước cửa thủ vệ biểu hiện ra một mặt khắc có địa chữ huyền thiết lệnh bài, Quy Hải nhất đao cất bước vào đại điện. Đát 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 đát. Lục Căn cao lớn bàn long kim trụ khởi động đại điện, thượng đầu điêu long tử đàn trên bảo tọa, một vị đầu đội vương miện, thân mặc tử sắc bàn long bảo bên trong nam tử đang hai mắt khép hở, mười ngón nhẹ gõ bảo tọa tay vịn. Nghĩa phụ. Quy Hải nhất đao quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống. Thất bại. Không thích không giận thanh âm truyền đến. Bên trong nam tử dương đôi mắt, giống như thần quang chiếu rọi, đại điện mãnh liệt sáng lên. Vâng. Quy Hải nhất đao, nhẹ giọng đáp lại, đem lần đi trên đường phát sinh đủ loại hệ số nói đi. Phái Tung Sơn lưng tựa Tào Chính Thuần, lại dục vọng nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, xương bá giang hồ. Là lấy ta phái ngươi hành dương, ý đồ đem Lưu Chính Phong bảo vệ, bị tổn hại Tào Chính Thuần kế hoạch. Chu Vô Thị đứng dậy, cũng không cao lớn thân thể, lại cho Quy Hải nhất đao cực kỳ khổng lồ lực áp bách. Đứng lên đi. Chu Vô Thị vỗ nhẹ tay vịt, tiên thiên chân khí chấn động, một loại vô hình ba động khuyết tán ra. Quy Hải nhất đao vây quanh đơn đao đứng thẳng một bên, biết đây là Chu Vô Thị lấy chân khí chấn động, chuyến đi tin tức, điều tra mình theo như lời tin tức. Quả nhiên, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, một vị hộ vệ bước vào đại điện, tay nâng hồ sơ quỳ gối Chu Vô Thị trước mặt. Tuy ngươi nhiệm vụ thất bại, nhưng mục tiêu cũng đã đạt thành, phái Tung Sơn thực lực đại tổn, lại càng là thanh thế đại ngã. Chưa trừ diệt vị kia thiếu niên mặc áo đen, không nếu muốn trong võ lâm ngẩng đầu lên. Chu Vô Thị cầm lấy hồ sơ xem xét một phen, ngẩng đầu nhìn hướng Quy Hải nhất đao. Ta hộ Long Sơn trang tin tức trải rộng thiên hạ, nhưng ngươi nói vị thiếu niên kia, lại tựa như trong viên đá bông xuất hiện. Lần đầu xuất hiện, chính là Hành Dương thành hồi nhạn lầu. Lúc trước tin tức, từng chút một cũng không. Chu Vô Thị con mắt quang khép mở, trong nội tâm muôn vàn ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng nhìn xem Quy Hải nhất đao mở miệng. Chuyện này trước không đi quản. Việc cấp bách còn là, quốc khố khuôn đồng mất đi, tiền giả đại sự hậu thế, hoàng thượng mười phần tức giận. Lục phiến môn cùng thần hầu phủ đã toàn lực xuất thủ điều tra, hải đường cùng chân trời xa xăm cũng đã đi trước tiến đến. Quốc khố khuôn đồng mất đi. Quy Hải nhất mặt đao sắc cũng không khỏi biến đổi, so sánh Cố Thiếu Thương lai lịch, đây mới là dao động quốc thể đại sự. Người đi trước hiệp trợ hải đường bọn họ điều tra, thiếu niên này sự tình đi trước để xuống đi. Chu Vô Thị vây vây tay. Để cho Quy Hải nhất đao lui ra. Có ý tứ, cư nhiên đánh bại Phong Thanh Dương. Chu Vô Thị ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, thần sắc biến hóa bất định, cuối cùng nhẹ nhàng cười cười. Vậy để cho ta nhìn ngươi tỷ lệ a. Đông Sưởng Khóa Thiên Tiễn trận phát động, cộng thêm Tung Sơn toàn phái chi lực, nếu như ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Dưới chân Hoa Sơn không xa, Hoa Âm huyện Lỵ Hạ một cái trấn nhỏ, trong khách sạn. Độc Cô Cửu Kiếm, thật sự là lập ý cực cao. Cố Thiếu Thương hạ Hoa Sơn đã có mấy ngày, khắp nơi tìm mấy ngày, cuối cùng tại một cái trấn nhỏ bên trong tìm đến một vị hội môi ngữ lao giả, một canh giờ đi học hội môi ngữ, đến tận đây, Độc Cô Cửu Kiếm đã nhưng tại ngực. Tại Cô Thiếu Thương xem ra, Độc Cô Cửu Kiếm càng nhiều là một loại phép tính, thấy chiêu pháp càng nhiều, môn công phu này càng mạnh, không hề chỉ là một môn kiếm pháp, trong khoảng thời gian ngắn, Cô Thiếu Thương liền cảm giác mình đao pháp có chỗ tiến bộ. Cô Thiếu Thương đang định thôi diễn càng nhiều ảo diệu, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi huyên náo thanh âm, xen lẫn sợ hãi tiếng thét. Chương 127, thiên đường có đường, ngươi không đi. Thật sự là quá đáng thương. Quá thảm. Chơi ạ. A. Huyên náo âm thanh vang lên, Cố Thiếu Thương mày nhăn lại, trong nội tâm mơ hồ có chỗ ba động. Đây là. Có người ở tính kế mai phục ta. Kích hoạt thức hải chi lực, Cố Thiếu Thương tâm linh tu vi tăng nhiều, tối tăm bên trong, tựa hồ có thể phát giác được một loại không hiểu nguy cơ. Cố Thiếu Thương đứng người lên, lui quần chúng sạn cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài. Trên đường phố dòng người hội tụ, có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, Cố Thiếu Thương ngưng thần vừa nhìn, có một người mặc vải thô lao giả, giống như nhuyễn trùng thông thường tại trên mặt đất tới lui cuộn cuộn, tứ chi không thấy bóng dáng. Mùi máu tươi văng khắp nơi, lại là bị người trẻ thành nhân côn. Thật can đảm. Cố Thiếu Thương trong nội tâm tức giận, hắn nhìn rõ ràng, lao giả kia rõ ràng là chính là ngày trước chính mình hướng kia học tập ngôi ngữ vị kia, bị người dùng nặng tay xé rách tứ chi, cũng thi lấy thuốc trị thương, khiến cho hắn thời gian ngắn không thể chết được đi, chỉ có thể không ngừng dãy rủa kêu thảm thiết. Hô! Cố Thiếu Thương rơi chân điểm nhẹ, phá cửa sổ, cánh tay mở ra, giống như đại điểu một cái lượn vòng mấy trượng, rơi đến lão giả trước người. Trương lão, là ai ra tay? Tiện tay đem vây xem mọi người đẩy ra, Cố Thiếu Thương cúi người xuống, đem lão giả ôm lấy, hơi có tiến triển nội lực tự hai tay tuôn ra, chậm lại lão giả thống khổ. A bọn họ! Tại bên ngoài trấn ngoài 10 dặm. Bọn họ! Bị trẻ thành nhân côn lão giả tại Cố Thiếu Thương nội lực, giống như hồi quang phản chiếu ngẩng đầu, nhìn xem mặt mày hàm sát Cố Thiếu Thương, ngựa khí thống khổ thỉnh thoảng nói đạo. giúp ta. Chiếu cố. Tiểu y kìa. Hảo. Cố Thiếu Thương trong nội tâm sát ý bừng bừng, vây xem mọi người không khỏi toàn thân băng lãnh, giống như đao kiếm ra thân hốt hoảng lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Cố Thiếu Thương. Trương lão, ngươi yên tâm. Sẽ có người đi cùng ngươi, ta cam đoan. Cố Thiếu Thương diễn luyện buông xuống, che lại lấp lánh giày đặc sắc cơ, đem không có khí tức lao giả phóng tới trên mặt đất. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Cố Thiếu Thương không nghĩ tới phái Tung Sơn khoe khoang danh môn chính phái, ra tay lại như vậy không hề có điểm mấu chốt, đối với một cái sẽ không chút nào võ công lao giả, hạ độc thủ như vậy. Ngươi! Qua! Cố Thiếu Thương mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ hướng bên cạnh một người mặc tơ lụa phú quý trung nhân nhân. Ta! Ta! Thiếu hiệp tha mạng A! Bị Cố Thiếu Thương để mắt tới trung nhân nhân, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, dù cho trắng bóc ngày trên không, cũng tốt giống như toàn thân trần trụi đứng thẳng ở băng thiên tuyết địa. Không khỏi chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Đem Trương lão cực kỳ an táng, ta sau đó hội trở về. Cố Thiếu Thương thủ trưởng một phen, đem một thỏi bạch ngân nhét vào trung niên nhân trước người. Sau đó, khó nhịn trong nội tâm sắc ý, dưới chân mãnh liệt đập mạnh. Ầm ầm. Đường đi mặt đất mãnh liệt rạn nứt, kịch liệt khí lưu dâng lên, Cố Thiếu Thương cả người tiêu thất ở chỗ cũ. Tại cả đám ngốc trệ trong ánh mắt, có một đạo tựa hồ tại rừng rực thiêu đốt lên thuần bạch sắc sóng khí kéo dài. Thật lâu không có tiêu tán. Trung niên nhân cười khổ cầm lấy bạc, chỉ có thể tiếp được căn bài, hắn ra đại nghiệp đại, đâu trêu chọc tới như vậy hung nhân. Lập tức hô hòa, gọi hạ nhân, đem lão già thi thể khiêng đi không để cập tới. Thị trấn nhỏ hơn 10 dặm ngoài một chỗ tiểu trong núi rừng, lốm đa lốm đốm thưa thớt đại thụ cánh lá, vô số rét lạnh đao kiếm lóe ra băng lãnh hào quang. Trường môn, tiểu tử kia biết rõ chúng ta lần nữa mai phục, hắn dám đến sao? Một vị thân mặc áo gai, hình thể tháo vắt bên trong nam tử mở miệng hỏi, thân hình hắn cũng không cao lớn, nhưng đôi bàn tay lại lớn như quả hương bù, chính là phái Tung Sơn Thái Bảo Âm Dương Tay vui cười dạy. Trước người hắn cách đó không xa, một người mặc tạo góc hoàng sam, tựa như to như cột điện dựng đứng nam tử mãnh liệt ngẩng đầu, dò dỉ ra vô tận rét lạnh sát khí. Hội! Giống như vậy tự cho là chính khí sáng tỏ cái gọi là thiếu hiệp, đương nhiên sẽ không sợ chúng ta mai phục. Tả Lanh Thiền đứng chắp tay, trong nội tâm sát ý giống như cỏ dại sinh trưởng tốt. Hồi tưởng lại chính mình nhiều năm qua, cẩn trọng vì phái Tung Sơn chấn hưng, thậm chí không tiếc nương nhờ đường triều đại thái giám Tào Chính Thuần làm châu làm ngựa. Mắt thấy phái Tung Sơn ngày càng tăng cường, chỉ chờ nhất thống ngũ nhạc kiếm phái liền có thể nhảy lên, trở thành có thể so với Thiếu Lâm Võ Đang đại môn phái. Không nghĩ tới, chỉ là một cái chậu vàng rửa tay đại hội, phái Tung Sơn thập tam thái bảo sẽ chết 5 cái. Mỗi lần hồi tưởng, Tả Lanh Thiền đều tim như bị đao cắt. Tả trưởng môn, dựa vào học phái tạp gia ý tứ, bực này cuồng vọng đồ, trực tiếp bắt lại giao cho đốc chủ là tốt rồi, đâu phải dùng tới như vậy hao tâm tổn trí cố sức mai phục. Tựa như công vị tiếng nói đồng dạng thanh âm vang lên, một vị sắc mặt trắng xám, khỏe mắt âm lanh nam tử thân mặc thái giám phục, từ núi rừng chuyển xuất. Thái giám nhìn như bất quá trung nhân nhân, nhưng lượng tóc mai tuyết trắng, bối một bả cao lớn cự cung, eo khóa một chuôi trường đao, nhìn qua bốn phía phái Tung Sơn mọi người, nơi khỏe mắt mơ hồ dò dỉ ra khinh thường. Đại đương đầu không nên xem thường người này. Ta ngũ vị sư đệ đều chết trong tay hắn, dù cho không phải là cao thủ đứng đầu, chỉ sợ cũng không kém nhiều. Tả Lanh Thiền ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn kia cái trung niên thái giám, chậm rãi nói. Hừ hừ. Tả Lanh Thiền, thật sự là người càng lão, lá gan càng nhỏ. Năm đó ngươi, thế nhưng là dám hướng đốc chủ xuất thủ. Đại đương đầu hừ hừ hai tiếng, âm lãnh nhìn quét nhất nhãn ở đây mấy vị khác thái bảo, chẳng thèm ngó tới nói. Có ta khóa thiên tiễn trận xuất thủ, đã là tuyệt đối không sai. Đâu còn dùng thượng như vậy mấy cái phế vật. Ngươi! Làm càn! Cho thái giám! Ở đây phái Tung Sơn mọi người sắc mặt khó coi, vốn mọi người đối với Tả Lanh Thiền âm thầm nương nhờ đông sưởng liền trong lòng còn có bất mãn, lúc này nghe vậy, từng cái một cầm lấy đao kiếm gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, liền muốn động thủ. Đủ! Tả Lanh Thiền lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người nhất nhãn, cuối cùng nhìn đại đương đầu, hờ hững mở miệng. Vậy để cho Tả mỗ nhìn xem ngươi khóa thiên tiễn trận, uy lực như thế nào a? Vậy ngươi liền nhìn hảo ba. Đại đương đầu âm lãnh cười cười, không lên tiếng nữa. Đáy lòng kỳ thật đối với Tả Lanh Thiền còn có kính nể, dù sao cũng là dám cùng đốc chủ giao thủ rồi biến mất chết, kia võ công đoạn không thể coi thường. Hắn nghĩ như vậy, đưa tầm mắt nhìn qua, núi rừng phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch Hắc Y kỵ sĩ. Nay đội Hắc Y kỵ sĩ chính là Tào Chính Thuần thủ hạ tinh nhuệ nhất Hắc Y tiến đội, đông xưởng cực kỳ nổi danh sát lục máy móc. Bọn họ mỗi một cái đều là cung ngựa thành thạo cao thủ. Cánh tay có ngàn cân cự lực, trong tay đều là lục thạch cường cung, ra lệnh một tiếng, đảm nhiệm công phu của ngươi cao hơn, cũng khó chạy trốn khóa thiên tiễn trận phong tỏa. Tất nhiên mệnh tuyệt đương trường. Đến. Đột nhiên, Tả Lanh Thiền sắc mặt một cái biến hóa, ánh mắt quang hướng phương xa. Mọi người từ ánh mắt của hắn nhìn lại, không thu hoạch được gì, đang muốn mở miệng hỏi, chỉ nghe thấy dữ dằn tựa như lôi âm rền vang nổ mạnh không gián đoạn vang lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp kịch liệt tiếng động bên trong, vài dặm, một đạo nhân ảnh mang theo liên tiếp tựa như lôi bạo đồng dạng khí lưu chấn bạo thanh âm, gào thét mà đến. Đạo nhân ảnh kia tốc độ thật sự quá nhanh, tại phía sau hắn, kéo nhất đạo tầm hơn 10 trượng, tựa như cự long thổ thạch bụi mù. Các ngươi, nghĩ kỹ chết như thế nào ạ? Tràn ngập vô tận sát ý thanh âm, ầm ầm phá vỡ kịch liệt bạo tạc khí lưu, tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Chương 128, loạn tiên đánh. Cố Thiếu Thương ngăn không được tâm tiên nổi giận, sát ý giống như núi lửa bạo phát dâng lên. Hắn đến cùng không phải là thần, càng nghĩ không được phái Tung Sơn ra tay như thế tàn nhẫn, đối với vẹn vẹn cùng hắn có ngắn ngủi cùng xuất hiện người cũng hạ độc thủ như vậy. Dưới chân liền chút, gào thét lên xuất thôn chấn, tốc độ cao nhất bạo phát, bất quá hơn 10 cái hô hấp, liền xa xa thấy được dấu giếm sát cơ khu rừng nhỏ. Dây đặc lanh ý bạo phát, mang theo quần quần khí lưu phóng tới khu rừng nhỏ. Hắn đến. Đây là cái gì võ công? Tất cả mọi người cảnh giới, chuẩn bị một chỗ động thủ. Bao gồm Tả Lanh Thiền ở trong, cho nên mặt người sắc đều kịch liệt biến hóa, chưa từng có gặp qua xuất thủ như vậy thanh thế to lớn địch nhân. Khóa thiên tiễn trận. Đông sưởng đại đương diện mạo sắc cùng biến, công vị đồng dạng cuống họng thê lương hô kêu một tiếng, đồng thời cầm cung trên tay, một cái nhảy, lên ngọn cây, năm ngón tay mở ra, tự bao đựng tên bên trong lấy ra cửu cây lang nha mảnh tiễn, cùng kéo mở hết cỡ. Vâng. Đắc. 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 Trầm mặc giống như bàn thạch đứng yên khu rừng nhỏ, mấy chục cưới hắc y kỵ sĩ đột nhiên cùng kêu lên đáp, đồng thời cầm cung trên tay, ngựa đạp mà đi. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Nay đội hắc y kỵ sĩ nặng nghề tựa như bàn thạch, mãnh liệt phát động tựa như long trời lở đất, bất quá sát thời gian này, tựa như liền cánh tay nổ bắn ra ba đợt mũi tên đuôi lông vũ. Lấp lánh hàn quang mũi tên nhọn, trong nháy mắt vạch phá không trung, lôi kéo xuất vô số đạo gào khóc thảm thiết phá âm thanh âm, giống như là mưa rào phô thiên cái địa bao phủ hướng Cố Thiếu Thương. Chỉ để lại từng đạo tựa như kịch liệt thiêu đốt sở còn sót lại thuần bạch sắc sóng khí tựa như cầu vồng đồng dạng, che kín khu rừng nhỏ trên không. Nay đội hắc y kỵ sĩ, từng cái một cung ngựa thành thạo, lực cánh tay kinh người, cường cung kéo ra, bách bộ ở trong có thể bắn xuyên thiết giáp, càng thêm nhiều năm qua một chỗ huấn luyện chiến đấu, tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng, ba tiễn liên phát, thi triển ra khóa thiên tiễn trận. Khóa kín Cố Thiếu Thương trước sau tất cả tránh né phương vị, tránh cũng không thể tránh, chạy trốn không có thể trốn. Tất cả hắc y kỵ sĩ trong ánh mắt dò dỉ ra lãnh khốc thần sắc, đã nghĩ đến Cố Thiếu Thương sau một khắc bị vạn tiễn xuyên tâm thê thảm kết cục. Khóa thiên tiễn trận quả nhiên danh bất hư truyền. Vui cười dày con mắt đột nhiên co rụt lại, vẹn vẹn chỉ là quan sát, cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thầm nghĩ chính mình nếu như đối mặt như vậy tiễn trận, chỉ có một con đường chết. Thậm chí trong lòng hắn, cho dù là nhà mình trưởng môn sư huynh đối mặt khủng bố như vậy tiễn trận, chỉ sợ cũng chạy trời không khỏi nắng. Vui cười dày nhìn trộm vừa nhìn, quả nhiên, Tả Lanh Thiền cầm lấy kiếm bản rộng thủ trưởng nổi gân xanh, quanh thân nội lực không tự chủ bộc phát ra. Rõ ràng cho thấy cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hừ. Cố Thiếu Thương lỗ mũi phun ra nhất đạo nóng hổi khí lưu, cả người tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Nay đội hắc y kỵ sĩ mũi tên đuôi lông vũ tuy uy lực không nhỏ, nhưng chả không kịp nổi Huyền Ưng Sơn kia 30 thần cánh tay hàng loạt nỏ uy lực, muốn thương tổn đến hắn còn kém điểm. Vũ bước toàn diện thi triển ra, đạp cương bước đấu, quanh thân giống như bắn liên hồi khí lưu giống như vòng xoáy bao phủ. Đón đẩy trời mũi tên đuôi lông vũ, mạnh mẽ đâm tới. Liên tiếp không khí tiếng rít cùng dây cung chấn động tiếng vang, Cố Thiếu Thương cấp tốc chạy vội. Tại phía sau hắn mấy chục trên trăm mũi tên thật sâu không có xuống mặt đất, xuất hiện mấy trăm cái thật nhỏ lỗ thủng. Khủng bố như vậy xuyên qua lực, cho dù hắn thân thể cũng chưa chắc chống đỡ được. Dây đặc nổ bắn ra, dù cho Cố Thiếu Thương cũng không có khả năng né tránh tất cả mũi tên, lập tức bị mấy chục mũi tên hung hăng bắn trúng. Nhưng hắn đạp cương bước đấu sở kéo ba thước khí lưu giống như chắn tường khí đưa hắn chặt chẽ bao lấy, lực có thể thấu thiết giáp mũi tên lại tựa như tại đây đạo tường khí cách trở phía dưới nhau nhau lực đạo đại giảm. Lập tức bị Cố Thiếu Thương căng thẳng gân cốt một cái đạn run, đứt gãy đầy đất địa. Lông tóc ít bị tổn thương. Một đám hắc y kỵ sĩ sắc mặt đại biến, giống như trông thấy quỷ thần, từng cái một lại lần nữa kéo dây cung. Chết đi. Trên ngọn cây, hai tóc mai xương bạch đại đương diện mạo sắc cấm lãnh, nhịn không được thấp giọng rít gào một tiếng, nội lực cổ lay động toàn thân, quần áo tựa như thổi phồng căng phồng lên đến. Sau đó, cánh tay mãnh liệt buông lỏng. sụp đổ sụp đổ sụp đổ bang. Chín đạo mũi tên phát ra cùng một lúc, trên không trung trước sau giống như hàng dài vũ động, tại thê lương tiếng xé gió, kéo thật dài khí lưu, một người liền bắn ra giống vậy cường cung bắn trụm hiệu quả. Vung ra dây cung, đại đương đầu nhảy xuống cây sao, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Hắn tuy võ công tại đông xưởng bên trong không coi là cái gì, nhưng một tay cửu tiễn phát ra cùng một lúc, có 102 đại minh, dù cho cao thủ nhất lưu đều bắn chết không chỉ một cái, cũng dùng cái này lên làm đại đương đầu. Nhưng hắn lúc này sắc mặt hốt hoảng, trái tim giống như nổi trống kịch liệt lúc đích, tiễn phát đồng thời, liền có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ trâu ngồi tràn ngập toàn thân. Cẩn thận! Chờ hắn qua, đồng loạt ra tay. Hắn trường đao ra khỏi vỏ, sắc mặt khó coi nói. Cũng không có lúc trước lời thề son sắt, một mình bắt lại tâm tư. Tả Lanh Thiền đám người nơi đó có công phu để ý đến hắn, từng cái một khí vận quanh thân, sắc mặt nghiêm túc, thẳng nhìn chằm chằm Cố Thiếu Thương thân ảnh. Tiểu tiểu cho hề, cũng dám khoe khoang. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, thân thể liên tục, cánh tay như với cá trên không trung chạy bất định, giữa năm ngón tay cương khí vây quanh. Bong bong. Giống như lợi kiếm trở vào bao tiếng vang, cựu mũi tên giống như nhũ yến quang lâm bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng run lên, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, tay áo dương lên run lên. Siêu. Siêu. Chiếu. U. Dây đặc mảnh vỡ trong không khí ô ô hoa hoa gào khóc thảm thiết trong tiếng, giống như mạnh nhất mãnh liệt ám khí nổ bắn ra. Tại Cố Thiếu Thương kinh khủng cự lực, những cái này mảnh vỡ xa xa so với long xà thế giới súng máy bắn phá còn khủng bố hơn nhiều. Một đám hắc y kỵ sĩ vừa mới kéo dây cung, liền bị khủng bố mảnh vỡ nổ bắn ra mà bên trong. Hí. A. A. Một mảnh người ngã ngựa đổ bên trong, mùi máu tươi phóng lên trời. Tại hắc y kỵ sĩ tử thương mảnh lớn, hốt hoảng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng, dẫm trận tại chỗ xông vào đám người. Dẫm trận tại chỗ, chấm hông, ra quyền. Đánh ra nhất thức học được từ Ba Lập Minh Cu Ba Tử Quyền tuyệt học loạn tiến đánh. Ầm ầm. Giống như vô số lôi đỉnh tại dưới chân hắn bạo phát. Cuồn cuộn đất sóng giống như cự long phóng lên trời. Trăm trượng có hơn Tả Lãnh Thiền đám người dưới chân đều mãnh liệt một cái đạn run, tựa như địa chấn bạo phát. Sau một khắc, tại Cố Thiếu Thương giống như long ngâm hổ khiếu kịch liệt cốt cách trong tiếng nổ vang, vô số nắm tay thật giống viễn cổ thần nhân điều động thiên hạ núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét lên phá không mà ra. Đếm không hết tựa như quần lôi oanh kích, tất cả hắc y kỵ sĩ cả người lẫn ngựa bị khủng bố quyền lực, oanh kích cách mặt đất mấy trượng. Sau đó mãnh liệt nổ bung. Máu tươi lẫn lộn lấy cốt nhục mảnh vỡ giống như mưa như chút nước mưa to tuôn rơi hạ xuống. Khủng bố như thế thô bạo. Tất cả mọi người như lâm đại địch đồng dạng gắt gao nhìn xem đứng ở huyết sắc âm phủ bên trong giống như ma thần đồng dạng đứng thẳng Cố Thiếu Thương, từng cái một mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Đắc. Đắc. Kinh khủng tiếng bước chân giống như nhịp trống thông thường tại tất cả mọi người trong nội tâm vang lên, một cái gọi là sợ hãi thủ trưởng chặt chẽ nắm lấy bọn họ trái tim. Tí tách. Tí tách. Tả Lanh Thiền trên trán mồ hôi lạnh rậm rạp, từng giọt một tự trên trán trượt xuống, cả người tựa như thấy được thần ma bất khả tư nghị. Đắc. Đắc. Cố Thiếu Thương mở ra bước chân, tự huyết vũ bên trong đi ra, một thân áo đen tích huyết không dính, làm khiết như mới. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào hả? Chương 129, đấu pháp khốc liệt. Trong khoảng thời gian ngắn Cố Thiếu Thương lần thứ hai nói ra những lời này. Tâm tình mọi người thật sự bất đồng, nếu như nói lần thứ nhất là kinh sợ, kia lần thứ hai chính là kinh hãi. Băng lanh con mắt quang bắn phá, dù cho cách xa nhau mấy trăm trượng, phái tung sơn tất cả mọi người cảm giác được một hồi thấu xương hàn ý đập vào mặt, mồ hôi lạnh bốc hơi, toàn thân lạnh buốt một mảnh. Một đội 30 mấy người hắc y kỵ sĩ, mỗi cái đều là tiếp cận nhị lưu cao thủ, dù cho thủ hạ võ công không có tiễn pháp cứng như vậy lãng, đồng dạng có thể ngang hàng mấy cái cao thủ nhất lưu, lại không nghĩ rằng bất quá mấy hơi thở liền bị trước mặt nam tử này hòa mình thì nát. Tất cả mọi người trong nội tâm một mảnh ngưng trọng, giống như vậy quyền pháp đã vượt qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Cho dù là từng cùng Tào Chính Thuần giao thủ qua Tả Lãnh Thiền đều cảm thấy rung động không thôi, trước mặt thiếu niên này, dù cho không phải là ngũ tuyệt tầng thứ cao thủ, cũng tối đa chỉ có cách nhau một đường a. Tất cả mọi người liếc nhau, không người nào dám tỷ lệ động thủ trước. Bọn họ nội tâm không hiểu có một loại cực đại nguy cơ cảm ơn, nếu ai dám động thủ, ai cứ chết trước. Thủ đoạn của các hạ cao siêu, Tả Mỗ người bội phục đến cực điểm. Tả Lanh Thiền không hổ là nhất phái thủ lĩnh, một lát thời gian liền cưỡng ép đè xuống chấn kinh nhút nhát tâm tình, đáng chắc nói. Sự tình đã đến không thể điều hòa tình trạng, mọi người tại đây tuy bị Cố Thiếu Thương vũ lực sở chấn nhiếp, nhưng cũng sẽ không làm cái gì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chuyện ngu xuẩn, cho dù là một bên hai đuổi run run đại đương đầu, cũng chỉ là thấm ướt thủ trưởng nắm chặt trường đao trong tay, toàn thân kéo căng lên. Chết cho ta đến. Cố Thiếu Thương cũng không có nói thêm nữa nói nhảm tâm tư, trong nội tâm sát ý sôi trào, chợt quát một tiếng, đồng thời dưới chân ầm ầm đạp mạnh. Oeng! Cả người giống như đạn pháo bắn ra, một cái cất bước liền lướt qua tầm hơn 10 trượng cự ly, tại cuồng phong chấn bạo bên trong, cầm bước lên dấu quyển, ầm ầm hạ nện. Ken ken! Cố Thiếu Thương vừa mới bước vào khu rừng nhỏ, bốn đạo kiếm quang buôn tẩu như lôi cấp bách, tại dưới chân trong đất bùn ầm ầm bắn ra, xé rách xuất gió mạnh từng đạo, đâm thẳng Cố Thiếu Thương mi tâm, phía sau lưng, dưới háng, trước tâm bốn phía chỗ hiểm. Đúng là phái Tung Sơn đã sớm trên mặt đất hạ mai phục đã lâu, lấy xuất anh cầm đầu tứ đại thái bảo. Bốn người nghĩ đến sớm đã diễn luyện đã lâu, vừa ra tay, chính là tuyệt sát, phái Tung Sơn xuyên tâm một kiếm đồng thời bắn ra, giống như trương phong tỏa chặt chẽ kiếm quang lưới lớn, đem Cố Thiếu Thương bao phủ tiến vào. Xuất thủ. Đang đợi Tả Lãnh Thiền đột nhiên quát lên một tiếng lớn, kiếm bản rộng bãi xuống. Tung Sơn kiếm pháp nhất là đường hoàng đại khí, hắn vừa ra tay, kiếm bản rộng giống như trường đao mãnh liệt đón đầu đánh xuống. Khí kình châm thấp, không khí giống như thực chất bị ép tới bạo liệt lên tiếng nổ. Đồng thời, hắn lạnh lẽo giống như hàn ngọc thủ trưởng phun ra một mảnh bạch sắc hàn khí, Tả Lãnh Thiền quanh thân ở trong mấy trượng giống như trời đông giá rét hàng lâm, cỏ cây băng xương ngưng kết, chết héo một mảnh. Chính là kia dựa vào thành danh Hàn Băng Miên trưởng. Chết đi. Kéo căng giống như trường cung đại đương đầu cùng vui cười dày, đồng thời bạo khởi, trường đao phá không mà đi. Bảy đại cao thủ nhất lưu đồng thời toàn lực xuất thủ, trong đó càng có cao thủ đứng đầu phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền. Cho dù là ngũ tuyệt cao thủ đều muốn tạm lánh phong mang, Phong Thanh Dương lúc này cũng không thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Ha ha. Đến hảo. Cố Thiếu Thương ngửa mặt cười ha hả. Không đề cập tới hắn một thân thức hải chi lực bao trùm quanh thân, hắn linh giác đã sớm tiếp cận gió thu không động con ve người sớm giác ngộ tình trạng, thế giới này e rằng không có ai có thể đánh lén đến hắn. Từ lúc hắn dẫm trận tại chỗ rảo bước tiến lên thụ lâm, dưới mặt đất che giấu mấy người liền đã bị hắn phát hiện. Hai luồng tựa như to lớn mây hình nấm đồng dạng khối không khí tự trong miệng phun ra, mãnh liệt giống như mây mù khuyết tán ra, cuồn cuộn lôi âm như nước sóng mãnh liệt hướng bốn phía chụp được. Ầm ầm. Tựa như biển rộng sóng biển cuồn cuộn nhấc lên to lớn biển động đột nhiên chụp được. A. Đầu tiên đánh tới mấy cái thái bảo, bất ngờ không đề phòng, bị âm sóng đánh vào trên mặt, giống như cự truy đánh, đột nhiên một chút mắt nổ đồng đóm, kiếm quang mãnh liệt run lên động tứ tán, chặt chẽ kiếm quang phong tỏa dò dỉ ra nhất đạo rất nhỏ khe hở. Tả Lãnh Thiền nheo mắt, cho dù là có tiên thiên chân khí hộ thể dưới tình huống cũng không khỏi thân thể nhoáng một cái, dù cho sớm có chuẩn bị dưới tình huống, vẫn bị khủng bố như vậy sóng âm chấn động đỉnh trệ một cái hô hấp. Giơ lên mắt nhìn đi. Chỉ thấy Cố Thiếu Thương con mắt quang yếu ớt cười cười, trắng nón như ngọc thủ trưởng đột nhiên khép lại, dấu quyền thò ra. Không tốt. Tả Lãnh Thiền trừng mắt muốn nước, mạnh mẽ nói một ngụm chân khí, bày tay trái một kích Hàn Băng Miên trưởng, đẩy mạnh Cố Thiếu Thương một trượng ở trong, băng lãnh trưởng phong thổi lên Cố Thiếu Thương đầu đầy tóc dài mãnh liệt bay ngược lên. Cố Thiếu Thương không quan tâm, thân thể một trước một sau lay động một chút, thủ trưởng mãnh liệt một cái đẩy ngang, tại không khí kịch liệt ba động bên trong tham tiến vong kiếm, lưới đan bằng kiếm. Đột nhiên lại biến trưởng thành quyền, năm ngón tay chặt chẽ sờ một cái, mang theo trong không khí tựa như gào khóc thảm thiết kịch liệt chấn bạo, song quyền đánh vào súp lạng anh người ngực. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng nổ mạnh, bị Cố Thiếu Thương đánh trúng súp lạng anh người liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, đã bị ngủ lại xương ngực đâm rách nội tạng, giống như đạn pháo gào thét lên vượt qua bay ra ngoài. Còn tại giữa không trung, huyết dịch liền văng khắp nơi bay lên, tại một hồi đùng đùng, không, rước, cốt cách nổ vang. Giống như bùn nhau đánh hướng Tả Lãnh Thiền. Đồng thời, đánh ra hai quyền, mãnh liệt một cái hồi rồi, khuỷu tay giống như đâm thẳng trường thương, đánh tại sau lưng đánh út lại đầy đảo tóc vàng kim mao sư Cao Khắc Tân ngực bụng ở giữa. Cao Khắc Tân chả không có từ to lớn sóng âm đả kích phía dưới tỉnh táo lại, liền trong nội tâm một hồi điên cuồng, toàn thân lông tơ nổ lên, vội vàng giữa chỉ tới kịp thanh trường kiếm che ở trước ngực, cũng cảm giác giống như bị một cây uy mãnh đến bất khả tư nghị trường thương đâm bên trong. A. Len ken một tiếng trường kiếm bị khuỷu tay đánh gãy, dư thế không giảm đang kích ngực. Kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau quẳng. Một mảnh hồng bạch giao nhau cổ sống bị tất cả đánh ra bên ngoài cơ thể, hồng bạch nội tạng điên cuồng tự sau lưng tuôn ra, bị hắn phi thân tử kéo, còn chưa tiếp đất, sẽ không tiếng động. Tự Cố Thiếu Thương phía trước không xa dưới mặt đất thoát ra đâm thẳng Cố Thiếu Thương trước tâm tư Mã Đức vừa tự sóng âm bên trong phục hồi tinh thần lại, liền trước mắt một ngộng, liền phát hiện vẹn vẹn lưỡng cái hô hấp cũng chưa tới thời gian. Đồng thời tập kích cái khác ba vị sư huynh đệ sẽ chết thê thảm vô cùng. A nha. Hắn thảm hào nhất thanh, trường kiếm trong tay lần nữa nâng lên, mãnh liệt một chuỗi, đâm thẳng hướng Cố Thiếu Thương yết hầu. Đương. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, đầu lâu hơi thấp, rậm rạp chẳng chịt nhỏ vụn hàm răng khép mở, tại Tư Mã Đức bất khả tư nghị trong ánh mắt, một ngụm đem trường kiếm cắn. Đùi phải hơi hợt một khúc bắn ra, trong nháy mắt đánh bại âm trướng, cự lực thao thiên, lại tựa như vô thanh vô tức, đang đá vào vẻ mặt kinh khủng Tư Mã Đức Cảm. Tả Lanh Thiền vừa tự phải kiếm chém thẳng vào, liên quan hai vị sư huynh đệ thi thể bổ ra hai nửa, đã nhìn thấy cô thiếu thương kia nhìn như chậm chạp kỳ thực mạnh mẽ vô cùng một cái vô ảnh thối. Phanh! Tại Tả Lanh Thiền trừng mắt muốn nứt dữ tợn trong lúc biểu lộ, Tư Mã Đức đầu lâu mãnh liệt một cái ngược lại gãy, gào thét lên rời khỏi thân thể. Bay lên cao vài chục trượng không. Thi thể không đầu run rẩy một chút, té nhào xuống đất, đỏ thâm máu tươi thẩm thấu thẳng cỏ. Quốc thuật đấu pháp chi tàn nhẫn khốc liệt, bị cố thiếu thương bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Xa xa vượt qua thế giới này tất cả mọi người tưởng tượng. Chương 130, quá thật đáng buồn. Chết ta. Xuất sinh. Cố thiếu thương một phen động tác chỉ ở trong nháy mắt, nhưng Tả Lanh Thiền đám người đến cùng không phải là phổ thông võ giả, bắt lấy cố thiếu thương thoáng một cái dừng lại, đồng thời rít gào một tiếng. Hốc mắt đỏ lên, biểu tình điên cuồng vui cười dậy lòng bàn tay hắc bạch khí lưu xoay tròn giống như linh ốc, cùng vẻ mặt âm trầm giống như hàn băng Tả Lanh Thiền, một trước một sau, hai trưởng phân biệt hoành kích tại cố thiếu thương ngực, bụng dưới. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người ở đây tử thương hơn phân nửa, cộng thêm lúc trước rửa tay đại hội, Tung Sơn thập tam thái bảo bị cố thiếu thương giết 9 cái. Tả Lanh Thiền tâm đều đang dỉ máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt âm trầm tựa như muốn tích thủy. Việc này dù cho giết chết cố thiếu thương, cũng đã là được không bù mất, tinh anh tan hết phái Tung Sơn, đừng nói là chiếm đoạt ngũ nhạc, cho dù là bản thân đều tràn đầy nguy cơ. Tả Lanh Thiền trong nội tâm ý niệm trong đầu hiện lên, nơi lòng bàn tay hàn quang phóng đại, sục sôi tiên thiên chân khí mãnh liệt mà ra. Cố thiếu thương đầu đầy tóc đen rồi đột nhiên dựng thẳng thẳng tắp, hoa dâm băng xương bao trùm, tựa như biến thành một cái băng điêu. Sau đó mà đến Đông Xưởng đại đương đầu trắng xám trên mặt quỷ dị hiện lên nhất đạo yêu dị hồng sắc, mãnh liệt gập cong trầm xuống, trường đao đâm thẳng cố thiếu thương tề hạ ba tấc, lưỡi đao chỉ, không khí phát ra tựa như nước da gấm xé rách âm thanh. Yêu dị mà ngon độc. Bang bang. Chuyện của tôi. Nét vui cười dày âm dương trưởng lực giống như đại ma bàn đồng dạng, điên cuồng chuyển động, cố thiếu thương quần áo mãnh liệt bị xé nứt, rộng bàn tay to đang khắc ở cố thiếu thương bụng dưới. Chết. Tả Lanh Thiền trong nội tâm bùng lòng, dù cho ngũ tuyệt cao thủ ăn chính mình nhớ hàn băng trưởng đều muốn thân thể cứng ngắc, thân thể một cái rồi, bàn tay kiếm bản rộng đột nhiên vỗ. Muốn đem cố thiếu thương đập thành một đoàn bã vụn. Cố thiếu thương chỉ cảm thấy, tự ngực trong bụng truyền đến hai cổ nội lực giống như mở cổng hồng thủy dũng mãnh vào. Một cỗ mang theo cực độ băng hàn, một cỗ mang theo giống như linh ốc xé rách, đồng thời trùng kích lòng hắn mạch. Bất quá, còn kém quá xa. Cố thiếu thương trong nội tâm lánh khóc cười cười, hắn thể chất cường đại cỡ nào, dù cho đem hắn trần như nhộng nhét vào Côn Luân sông băng phía trên, cũng khó có khả năng đem chết quóng. Tả Lanh Thiền tự cho là mình hàn băng chân khí như thế nào cường đại, kỳ thật đối với cố thiếu thương mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Thậm chí so ra kém vui cười dày âm dương trưởng lực đối với cố thiếu thương tổn thương càng lớn. Kia dựa vào thành danh hàn băng trưởng tự cố thiếu thương trước mặt trực tiếp phế một nửa. Trong thân thể của hắn bộ mãnh liệt một cái đạn run, huyết dịch tựa như nham tương một cái du động, Tả Lanh Thiền hàn băng trưởng lực cùng với vui cười dày âm dương trương lực đã bị lặng yên không một tiếng động chiếm đoạt. Sau một khắc, cố thiếu thương cốt cách chấn bạo, phát ra tựa như mánh hổ rít gào lại tựa như chùa triển trung đồng vang dội to lớn thanh âm. Ca sát. Cố thiếu thương bên ngoài thân thể ngưng kết hàn băng đột nhiên vỡ vụn ra, đôi lông mày nhíu lại, dò dỉ ra nhất đạo lanh khốc nụ cười, hàm răng mánh liệt ngay, Tư Mã vượt qua tinh thiết trường kiếm bị hắn rậm rạp hàm răng nhai thành một đoàn sắt vụn. Sau đó đột nhiên một cái phun ra nuốt vào, đột nhiên nổ bắn ra, thẳng đánh hướng sắc mặt đại biến vui cười ra mặt dày. Sau đó, trắng non thủ trưởng rỗi ra, tựa như kình thiên ngọc trụ rồi đột nhiên dâng lên, nên tiếp Tả Lanh Thiền bổ xuống kiếm bằng rộng. Đồng thời dưới chân mánh liệt nhắc tới, bàn chân lên tới đỉnh đầu, lập tức cầm ấm ép xuống, mánh lực đập mạnh. Vâng. Cố thiếu thương này liên tiếp công kích, toàn lực quanh thân năm thước bên trong cương kình liệt phong sao động, rền vang giống như lôi bạo. Cố thiếu thương trên thân y phục toàn bộ bị chính mình cương kình bùng nổ, vô số tấm vải bay múa. Tung hoành gào thét cương khí cuồng phong đống nhiên quét về phía bốn phương tám hướng, cầm Tả Lanh Thiền ba người áo bào cổ lay động bay phất phới. Không tốt. Đứng núi chịu sào vui cười dày con mắt co rụt lại, bị cố thiếu thương mãnh liệt hơi thở thổi chúng ra mặt cùng run, miệng đại lực khép mở một chút, quanh thân nội lực bạo phát. Thân thể giống như trường xà và mèo, đột nhiên, động tác lập tức im bặt, bị gào thét có thể so với cường cung vụn sắt đánh trúng mặt. Đều thảm một tiếng, thân thể bị to lớn lực xung kích đả đảo bay mấy trượng. Này nha! Không người đâm thẳng cố thiếu thương dưới háng đại đương đầu trong nội tâm điên cuồng, kinh khủng cự lực ép xuống, tử vong gần ngay trước mắt. Hắn sắc mặt rồi đột nhiên trở nên đỏ bừng, cả người quỳ rạp xuống đất, cánh tay ken két rung động trong tiếng, đem toàn lực mà phát trường kiếm kéo về. sử dụng ra một chiêu Tô Tần đeo kiếm, đón đỡ Cố Thiếu Thương hạ đạp bàn chân. Oanh! Cố Thiếu Thương năm nền móng chỉ rồi đột nhiên nhảy lên, tốt nhất ra châu chế thành giày xé rồi một tiếng rạn nứt. Cố Thiếu Thương năm nền móng chỉ giống như ngón tay cầm bước lên một cái hình trái tim dấu quyền, trung điệp đạp tại đại đương đầu phía sau lưng dài trên thân kiếm. Lại dùng chân sử dụng ra không chu toàn đoạn. Phanh! Câu cửa miệng đạo yên tĩnh tiếp 10 quyền, không lần lượt một cước. Tuy Cố Thiếu Thương toàn thân các nơi cũng có thể bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực đạo, nhưng không hề nghi ngờ, bàn chân so với nắm tay lực đạo càng lớn. Một cước này hạng gì cùng hung cực ác, bạo áp xuống. Đại đương đầu hai mắt bạo lồi, kéo căng hai chân rồi đột nhiên bẻ gãy, giống như chó chết đồng dạng té nhào xuống đất. Trường đao len ken một tiếng bẻ gãy, cầm đao cánh tay mãnh liệt một cái ngược lại gãy, bị cự lực anh đánh tiến phía sau lưng. Ca sát. To lớn cốt cách bùng nổ tiếng như cùng bắn liên hồi đồng dạng vang lên. Đại đương đầu toàn thân cốt cách toàn bộ phá toái, trong máu thất khiếu bên trong phun ra. Thê thảm như thế dữ dằn. Như vậy hung tàn người, đến cùng đâu xuất hiện. Tả Lanh Thiền mí mắt cuồng run không chỉ, trong nội tâm khó có thể ức chế dâng lên một loại tuyệt vọng tâm tình. Nhưng hắn không hổ là cái tiêu hùng, dù cho đồng bạn toàn bộ chết đi, đối mặt Cố Thiếu Thương khủng bố như vậy địch nhân, đều không có buông tha cho. Mãnh liệt cắn chót lưỡi, hung tính bừng bừng, kiếm bản rộng kích xuống dưới. Cố Thiếu Thương ánh mắt lạnh lùng. Đối mặt Tả Lanh Thiền kích xuống dưới kiếm bản rộng, dò dỉ ra một tia khinh thường thần sắc. Sau một khắc, len keng, quyền kiếm giao kích, tựa như kim loại kịch liệt va chạm thanh âm vang lên, hỏa tinh văng khắp nơi bay lên. Một cỗ mắt thường có thể thấy cuồng bạo khí lưu tự bên cạnh hai người cổ lay động lên, xung quanh số cỗ thi thể giống như rơm rạ bị kịch liệt gió mạnh thổi cuốn mà đi. Cố Thiếu Thương dưới chân mãnh liệt trầm xuống, thẳng chui vào đầu gối. Sau đó, giống như đạn pháo mãnh liệt bạo tạc, Cố Thiếu Thương dưới chân bùn đất cuốn lấy kịch liệt cương khí, mãnh liệt tứ tán bắn tung tóe, giống như ám khí gào thét mà đi, đánh bốn phía cây cối ầm ầm rung động, cành lá quẳng. Thật lớn khí lực. Tả Lanh Thiền như bị sét đánh, dựng thẳng lên tóc tựa đầu quan mãnh liệt nô lên, cầm kiếm thủ trưởng mãnh liệt đau xót, ca sát, năm ngón tay toàn bộ đứt gãy, kiếm bản rộng rời khỏi tay. Đạp đạp đạp. Tả Lanh Thiền chịu đựng không nổi liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, giày đều dẫm co nấu nhừ, cả người chật vật không chịu nổi. Cũng không có một tia tung sơn trưởng môn nhân khí độ. Không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, thật sự là quá thật đáng buồn. Cố Thiếu Thương cứ như vậy nhìn xem Tả Lanh Thiền liên tiếp lui về phía sau, không có tiến lên truy kích, ngược lại lắc đầu thở dài một tiếng. Tuy đều là cao thủ đứng đầu, nhưng Tả Lanh Thiền cùng Phong Thanh Dương so sánh, thật sự là chênh lệch quá mức to lớn. Tại Cố Thiếu Thương trong cảm giác, thẳng như hết thời học bước hài đồng cùng đang lúc tráng niên tráng hán, không có một tia có thể so sánh tính. Ngay cả mình vội vàng xuất thủ, vẹn vẹn không được một nửa quyền lực đều tiếp không được. Ngươi! Tả Lanh Thiền một tay nắm chặt máu tươi chảy dòng đứt gãy thủ trưởng, nghe vậy sắc mặt xanh mét vừa thẹn vừa giận không thôi. Với tư cách là Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, Tung Sơn trưởng môn nhân, Tả Lanh Thiền đã không nhớ nổi bao lâu chưa từng nghe qua như vậy khinh thường ngôn ngữ, Cố Thiếu Thương lời giống như dao găm đồng dạng đâm vào lòng hắn miệng. Chương 131, Tiêu Hùng chi tử. Ta hàn băng chân khí hoàn toàn bị hắn khắc chế. Tả Lanh Thiền tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, ngược lại chán nản thở dài, tựa như trong nháy mắt giả nua rất nhiều. Cố sự từng màn tự trước mắt sẽ qua, tại sư tôn trước mặt thể chấn hưng tung sơn, hành tẩu giang hồ, âm thầm nương nhờ Tào Chính Thuần, lên làm Ngũ Nhạc minh chủ, xuống núi trước thể giết Cố Thiếu Thương. Hết thể hùng tâm tráng trí tựa như thoảng qua như mây khói. Tả Lanh Thiền sắc mặt phức tạp nhìn lên trước mặt thiếu niên, hắn rốt cuộc là nhất phái trưởng môn, dù cho trong nội tâm tuyệt vọng đến cực điểm, cũng tuyệt không chịu thúc thủ chịu trói. Động thủ đi. Toàn lực xuất thủ, cho ta xem nhìn, diệt ta Tung Sơn người, đến cùng cường đại cỡ nào. Tả Lanh Thiền đem rối tung tóc bỏ qua, trong nội tâm đủ loại không cam lòng mặt trái tâm tình hết thể chém tới, thủ trưởng hất lên, triển khai tư thế. Cố Thiếu Thương trong mắt thần quang lóe lên, dù cho lúc này trong nội tâm sát ý sôi trào, cũng không khỏi dâng lên một tia tán thưởng. Đơn chỉ như vậy lòng dạ khí độ, đã vượt qua sử thượng tuyệt đại đa số người, cho nên Cố Thiếu Thương quyết định thỏa mãn lòng hắn nguyện, toàn lực xuất thủ đánh chết hắn. Hảo! Thỏa mãn ngươi! Cố Thiếu Thương ngữ khí không rơi, dưới chân như đạp lôi đỉnh, mãnh liệt một cái cất bước, trước người sở có không khí cũng bị hắn ngang ngược đè ép ra, một cái cất bước đi ra Tả Lanh Thiền trước người, thân thể cong lên, cánh tay thẳng giò xét, dấu quyền nặng ra, tại không khí kịch liệt tiếng gào thét, từ trên cao đi xuống, cuộn cuộn nghiền ép hạ xuống. Không chu toàn đoạn. Tuy vẹn vẹn chỉ là sơ lược học tập một lần độc cô cửu kiếm, nhưng Cố Thiếu Thương trí nhớ xa xa vượt qua thường nhân. Sớm đã trong đầu thôi diễn vài chục lần, lúc này một quyền đánh ra, mơ hồ liền để lộ xuất một tia phong mang, tựa như loại bạch ngọc nắm tay, cấp nhân một loại thấu xương đau đớn cảm ơn. ầm ầm ù ù. Tựa như cả tòa núi lâm đều kịch liệt lay động, kịch liệt khí lưu, bốn phía đại thụ phát ra rầm rầm tiếng vang, thô to thân cảnh đều tại báo táp khí lưu bên trong đồng thời xoay người. Dù cho đã sớm xem qua Cố Thiếu Thương xuất thủ, Tả Lãnh Thiển còn là không khỏi trong nội tâm run lên, bình sinh chưa từng gặp qua xuất thủ như vậy dương cương giữ dằn võ giả, dù cho năm đó khiêu chiến Tào Chính Thuần thì cũng không có giờ này khắc này mang đến rung động đại. Tại cương khí cuồng phong đống nhiên quét, Tả Lãnh Thiển áo bào cổ lay động bay phất phới, rối tung tóc tại trong cuồng phong bay múa. Như vậy quyền pháp. Tả Lãnh Thiển tại trong cuồng phong cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, tại hắn trong cảm giác, tựa như tất cả đại địa lật quay tới, mãnh liệt hướng chính mình móc ngược mà đến. Nhưng ta cũng không thể một quyền cũng tiếp không dưới. T-E-Z-U-I-E. N-C-U-A. V-N trong lòng của hắn điên cuồng rít gào một tiếng, toàn thân nội lực điên cuồng tuôn động, sắc mặt tím xanh nảy ra, thân thể tựa như thổi phồng mãnh liệt bành trướng, trần trụi ở vỏ ngoài da, xanh đen mạch máu gần như muốn bạo liệt. Thậm chí không để ý bị thương rất nặng thủ trưởng, mãnh liệt hai tay chồng lên, giống như kình thiên như người khổng lồ, nên hướng Cố Thiếu Thương giấu quyền. Tả Lãnh Thiển một chút bạo phát toàn bộ chân khí, rét lạnh giống như rét đậm hàng lâm đồng dạng, phương viên năm trượng ở trong băng xương bao trùm, trong không khí thật nhỏ lượng nước cũng bị ngưng kết thành từng cái một hàn băng khỏa hạt, bị cuốn gió mạnh thổi chúng bay múa lầy trời, đồng bền nhiều. Tại đây tựa như băng tuyết quốc độ tình cảnh, quyền trưởng ầm ầm đụng nhau. Phanh! Châm thấp giống như đập nện bao cắt thanh âm vang lên, bốn phía gió mạnh khí lưu rồi đột nhiên tiêu thất, Cố Thiếu Thương một quyền này, thu liễm tất cả không tất yếu lực đạo, toàn bộ tác dụng tại Tả Lãnh Thiển trên người. Ôi! Quyền trưởng vừa mới tiếp xúc, Tả Lãnh Thiển liền chấn kinh phát hiện, trước mặt thiếu niên này trên người nội lực bất quá tam lưu trình độ, không cần nói cùng mình so sánh, chính là bất kỳ một vị thái bảo, cũng có thể toàn thắng cho hắn. Nhưng, hắn trên nắm tay ẩn chứa cự lực, quả thật vượt qua Tả Lãnh Thiển tưởng tượng. Đây không phải phàm nhân thân thể sở có thể đánh ra đến lực đạo, cái gì phách vương cử đỉnh, cửu nhu nhị hổ, đều xa còn lâu mới có thể hình dung một quyền này lực lượng. Tả Lãnh Thiển chỉ tới kịp hiện lên ý nghĩ này, miệng nhịn không được một cái khép mở, phun ra từng khỏa đỏ tươi băng hạt, trên mặt mất đi tất cả biểu tình. Cố Thiếu Thương thu quyền, chân chùi tựa như bạch ngọc điêu khắc lên thân, lẳng lặng nhìn xem Tả Lãnh Thiển, ánh mắt đạm mạc. Đồng thời tại trên người hắn xương trắng mồ hôi khí nồng nặc địa bốc lên, dường như một cái sôi trào hỏa lò, phương viên năm trượng ở trong, băng tiêu tuyết tan, hơi nước bốc hơi giống như mây mù bao phủ. Không nghĩ tới, Tả Lãnh Thiển vẹn vẹn thổ lộ ba chữ, cả người thật giống tiểu tượng điêu khắc, đứng yên bất động. Ca sát, ca sát. Thật lâu, tựa như hàn băng vỡ vụn rầm rạp tiếng vang, Tả Lãnh Thiển thân thể thật tốt giống như băng điêu đồng dạng rầm rầm vỡ vụn đầy đất địa, đỏ tươi nội tạng vỡ thành một ít khối khỏa hạt. Ai có thể nghĩ đến, trước mặt này chồng chất thịt nát, chính là tung hoành giang hồ mấy chục năm phái Tung Sơn Trường Môn, Ngũ Nhạc Kiếm phái minh chủ, cao thủ đứng đầu Tả Lãnh Thiển. "Hảo, xuất hiện đi." Cố Thiếu Thương thần sắc nhàn nhạt xoay người, nhìn chằm chằm bên ngoài hơn 10 trượng khu rừng nhỏ, lạnh lùng nói: "Không đi ra, đều phải chết. Thiếu hiệp tha mạng." "Tha mạng? Chúng ta cái gì cũng không biết a." 7-8 cái thân mặc áo bào màu vàng Tung Sơn đệ tử té chạy đến, quỳ rạp xuống Cố Thiếu Thương trước mặt, liên tục dập đầu. Bọn này Tung Sơn đệ tử đã bị Cố Thiếu Thương dọa phá lá gan, trên mặt trừ hoảng hốt, liền một tí bi thiết cũng không dám lộ ra ngoài, nhưng Cố Thiếu Thương linh giác hạng gì linh mẫn, từ đám bọn hắn trong ánh mắt lưu dò dỉ ra gắt gao hận ý, quả thật giống như đêm dài bên trong đèn sáng rõ ràng. "Ta hỏi các ngươi tự giải nước trong chấn bắt lao giả kia, có thấy hay không một cái tiểu cô nương?" Cố Thiếu Thương ánh mắt bắn thẳng, không khí tựa như một chút ngừng kết lên. "Chúng ta không nhìn thấy. Chúng ta bắt lao đầu kia một cái a." "Không có, không có tiểu cô nương." Bị Cố Thiếu Thương ánh mắt nhìn gần một loại Tung Sơn đệ tử, từng cái một tim đập giống như nổi trống, đầu đầy mồ hôi lạnh cùng kêu lên mở miệng. Từng cái nói. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, dày đặc hàn ý bao phủ xuống, tất cả Tung Sơn đệ tử đều lập tức im lặng. Sau đó, Cố Thiếu Thương từng cái một đề ra nghi vấn qua đi, đuổi bọn họ đem tất cả thi thể vùi lấp. Cố Thiếu Thương mày nhăn lại, bọn này phái Tung Sơn đệ tử tối đa bất quá tam lưu trình độ, tuyệt không có khả năng ở trước mặt hắn nói dối. Như vậy chỉ có một giải thích, còn có người để mắt tới chính mình, tại phái Tung Sơn động thủ lúc trước, sớm đem tiểu y ấy bắt đi. Sẽ là ai? Cố Thiếu Thương nhắm mắt lại, từ trước đến nay đến lớn rõ ràng giang hồ thế giới về sau từng màn tại trước mắt sẽ qua, cuối cùng tựa hồ hiện lên nhất đạo linh quang, khóa chặt một người. "Thiếu hiệp, chúng ta có thể đi sao?" Bọn này Tung Sơn đệ tử mặc dù tại Cố Thiếu Thương trong mắt không đáng nhắc tới, nhưng trong giang hồ cũng đờ họ cờ coi là hảo thủ, hành tẩu giang hồ, thậm chí còn xa không phải là bọn họ đối thủ, từng cái một động tác linh mẫn, chưa tới một canh giờ liền đem tất cả thi thể vùi lấp, tay nâng một đống lớn vật lẫn lộn quỳ rạp xuống Cố Thiếu Thương trước người. Ta đưa các ngươi đoạn đường. Cố Thiếu Thương mở mắt, năm ngón tay phá không, giống như bàn tay trắng non đánh đàn, như thiểm điện từ này quần Tung Sơn đệ tử trước ngực hiện lên. Rầm 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 phanh. Bọn này phái Tung Sơn đệ tử sắc mặt không cam lòng bay ngược ra ngoài, từng cái một liền kêu thảm thiết đều không có phát ra liền liên tiếp bị mất mạng. Hừ. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, Tả Lanh Thiền bọn họ mai phục tại này, tự nhiên không phải là bọn họ đối với Trương lão hạ độc thủ, duy nhất có thể chính là trước mặt này mấy cái Tung Sơn đệ tử, chả muốn mạng sống, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tự một đám vật lẫn lộn bên trong rút ra một vài tóc vàng quyển sách nhỏ, vừa muốn quan sát, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng vó ngựa vang lên, đưa mắt nhìn lại, vài dặm, tiếng vó ngựa như nhịp trống vang lên, mang theo một đường bụi mù, thẳng đến Tiểu Sơn Lâm chỗ. Đến. Cố Thiếu Thương đem mấy bản bí tịch buông xuống, khoanh chân ngồi dưới đất, ngóng về nơi xa xăm vài con khoái mã, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Chương 132, Thuần Dương Vô Cực Công. Cố Thiếu Thương nhãn lực hơn người, liếc mắt nhìn qua liền thấy được khoái mã phía trên hai cái hình thù kỳ quái mặt hàng, một cái đầu đại thân béo tứ chi ngắn nhỏ đầu chọc lao giả, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa tựa như một khỏa viên thịt, một trương béo trên mặt thịt mỡ thẳng vùng, xấu vô cùng thê thảm. Một người khác là cái thì là cái 40-50 tuổi. Một thân chán nản thư sinh trang phục, sắc mặt vàng như nến, khỏe mắt hàm sát. Hai cái này dường như là tổ thiên thu cùng lão bất tử. Nhật Nguyệt thần giáo người tìm tới ta làm cái gì? Cố Thiếu Thương tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nhận ra hai cái này hẳn phải là trong giang hồ nổi danh hai vị tà đạo cao thủ nhất lưu. Tục truyền kia bị Nhật Nguyệt thần giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành cưỡng bức ăn vào tam thi nao thần đan, bị Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh sở khống chế. Nhưng trong lòng của hắn tuy đề cao cảnh giác, nhưng là không quá để ý. Dù cho Nhật Nguyệt thần giáo, trừ Đông Phương Bất Bại, những người còn lại đều còn không tha trong mắt hắn, là lấy hắn chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, huyết dịch róc rách lưu động, khôi phục tiêu hao to lớn thể lực, gần người bên trong chịu một ít nội thương. Lao đầu tử, cơ sở ngầm tin tức không có giả a. Như vậy tên tiểu tử, có lợi hại như vậy. Tổ Thiên Thu nhìn phía xa Cố Thiếu Thương, trong nội tâm kinh nghi bất định, thật sự khó mà tin được cơ sở ngầm theo như lời tin tức. Hừ, mặc kệ thật giả. Cũng không muốn xấu thánh cô sự tình là tốt rồi. Nếu như tiểu tử này là một phế vật, vừa vặn lấy lòng hắn nóng đầu huyết, cho ta lão bất tử bảo bối trị thương. Lão đầu tử kia viên thịt trên mặt do hiện ra vẻ dữ tợn, liếm liếm khỏe miệng, tàn nhẫn nói. Con trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, tâm tiên huyết hiệu quả không còn gì tốt hơn. Đây là Tổ Thiên Thu ra đầu sắp vỡ, không có phản bác lão đầu tử, mỹ mắt bạo khiêu, nhìn lên trước mặt giống như âm phủ kinh khủng cảnh tượng, cho dù là hắn như vậy tà đạo tà ma. Đều tâm tiên khí lạnh ứa ra. Ừ ngực. Lão đầu tử kia viên thịt sắc mặt nhăn nhó thành một mảnh, đầu chọc thượng toát ra thật nhỏ một mảnh thịt khỏa hạt, kìm lòng không được nuốt miệng nước miếng. Hai người bay nhanh khoái mã dừng lại, trở mình xuống ngựa, trong lúc nhất thời kinh hồn bạt vía, ngừng chân không tiến. Thực. Khóa thiên tiễn trận, đông xưởng đại đương đầu, Tung Sơn Thái Bảo, Tả Lãnh Thiền, nhiều người như vậy mai phục đều lưu lại tại nhiều như vậy cái mạng. Hồi tưởng lại cơ sở ngầm theo như lời sự tình. Tổ Thiên Thu luôn luôn linh mẫn đầu lưỡi cũng không khỏi có chút thắt. Tại hai người trước người mấy trượng ra, huyết nhục giống như đỏ thảm trải rộng ra tầm hơn 10 trượng, ngút trời mùi máu tươi vang khắp nơi. Đi thôi, không muốn xấu thánh cô sự tình. Hai người ngây người thật lâu, cuối cùng, còn là tam thi nào thần đàn sợ hãi tốt hơn, lao đầu tử sắc mặt khó coi liếc mắt nhìn Tổ Thiên Thu, đè xuống giống như buồn chồn tim đập, dắt ngựa đi về hướng Cố Thiếu Thương. Cẩn thận một chút. Tổ Thiên Thu trong nội tâm vẫn là điên cuồng không chỉ. Cơ sở ngầm vẹn vẹn chỉ là xa xa đang xem cuộc chiến, chỉ thấy khóa thiên tiễn trận bại vong, lại chưa từng nhìn thấy Tả Lãnh Thiền mấy người bọn họ chiến đấu. Nếu như Tả Lãnh Thiền đám người đào tẩu vậy còn hảo, nếu như không có. Tổ Thiên Thu dắt ngựa thất đi ở lão đầu tử sau lưng, bị chính mình suy đoán đã giật mình, ám chào một tiếng chính mình nhát gan, nhưng trong lòng mơ hồ có một loại không dự cảm tốt. Đát đát, đát đát, hai người dắt ngựa đi về hướng Cố Thiếu Thương, theo càng ngày càng gần, hai người kìm lòng không được ngừng thở. Một loại như lâm thâm nguyên cảm giác để cho hai người cẩn thận, dù cho hai người khoe khoang giang hồ cao thủ nhất lưu, từng ở tứ đại danh bộ chi nhất thiết thủ mấy lần truy sát hạ đều chạy ra một đường sinh cơ, nhưng lúc này lại có một loại tính mạng hấp hối cảm giác. Bởi vì tại Cố Thiếu Thương trước mặt vật lẫn lộn bên trong rõ ràng bày đặt một bả kiếm bản rộng, hai người nhận ra, đó là danh chấn giang hồ cao thủ đứng đầu Tả Lãnh Thiền bội kiếm. Cố Thiếu Thương trên thân trần trụi, eo khóa trường đao, một chân trả giẫm mặc dày, thoạt nhìn chật vật dị thường. Nhưng Tổ Thiên Thu hai người chả là xa xa đứng ở 10 trượng ra, không dám lần nữa đạp gần một bước. Vị này, công tử. Tổ Thiên Thu hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Tổ Thiên Thu kiên trì vừa chắp tay, lao đầu tử theo sát phía sau, cung kính ôm quyền. Nhớ tới vừa rồi chính mình chả từng muốn lấy lòng hắn đầu huyết, liền không khỏi hai chân như nhũn ra. Hô! Cố Thiếu Thương thở dài một ngụm thở dài, sáng rực bạch sóng giống như cơn lốc thổi lên mặt đất bụi bặm, dù cho tại phía xa ngoài mười trượng, không người ôm quyền hai người đều cảm thấy trên mặt giống như bị gió thổi qua. Cảm thấy ngạc nhiên, hai người giống như tiểu tượng điêu khắc đứng thẳng bất động chỗ cũ, động cũng không dám động một chút. Cố Thiếu Thương một hơi phun ra, vừa rồi chiến đấu kịch liệt đã chịu nội thương đã hảo gần một nửa, còn lại thương thế đã không quá ảnh hưởng, bằng bản thân khép lại lực tự nhiên có thể khỏi hẳn. Cố Thiếu Thương con mắt quang quét qua, chậm rãi mở miệng. Các ngươi tìm ta, có chuyện gì?
Vâng.
Ta thần giáo thánh cô, có việc thỉnh giáo tiên sinh. Tổ Thiên Thu chỉ cảm thấy Cố Thiếu Thương trợn mắt nháy mắt, tựa như lưới đao đồng dạng ánh mắt rơi ở trên người mình, tại một loại tùy tâm dâng lên run rẩy cảm ơn, miễn cưỡng mở miệng nói. Nhậm Doanh Doanh. Nàng tìm ta có chuyện gì? Cố Thiếu Thương cũng không phải quá mức ngoài ý muốn, lúc trước hắn liền mơ hồ giác ngộ việc này cùng Khúc Dương có quan hệ, nhưng có phần không nghĩ ra Nhậm Doanh Doanh vì chuyện gì. Muốn biết rõ, đại minh giang hồ trong thế giới, Nhậm Ngã Hành từ lúc mười mấy năm trước đã bị Cổ Tam Thông đánh chết tại Thái Hồ Chi Bờ, có thể không tồn tại cái gì Tây Hồ lao ngọn nguồn bị cầm tù sự tình. Thánh cô sự tình, tiểu nhân nào dám hỏi đến. Thánh cô tại dài nước chấn trong tiểu lâu cung hậu công tử đại giá, kính xin công tử tạm rời tôn bước, theo chúng ta tiến đến. Tổ Thiên Thu không người nói. Thánh cô còn có đại lễ dâng, kính xin công tử xem qua. Lao đầu tử mạnh mẽ hít một hơi. Tại Cố Thiếu Thương lưới đao rét lạnh dưới ánh mắt, tiến lên hai bước, hai tay nâng một quyển tóc vàng bí tịch. Lên lớp giảng bài thuần dương vô cực công năm chữ to, là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, vị trí rõ ràng là Trương Tam Phong. Đây là Vũ Đương phái chân giáo thần công. Cố Thiếu Thương thấy được bí tịch mới nhớ tới, tựa hồ là mấy chục năm trước, Nhật Nguyệt thần giáo tại võ đang một lần náo động bên trong, khuynh xảo xuất động, nhất cử sát nhập võ đang chân vũ điện, cướp đi Vũ Đương phái chân giáo thần công cùng với Trương Tam Phong tự viết Thái Cực Quyền kiếm. Dù cho về sau võ đang nhiều lần đòi hỏi đều chưa từng muốn trở về, năm gần đây Đông Phương bất bại uy thế ngày trọng, Vũ Đương phái lại càng là liền thượng hắc mộc nhai đảm lượng đều không có. Nhưng không ngờ rơi vào Nhậm Doanh Doanh trong tay, lúc này tức thì bị coi như thẻ đánh bạc đưa đến Cố Thiếu Thương trước mặt. Nhất thời đến hứng thú, hắn đang muốn xâm nhập tu tập nội công, vốn định ngày sau tìm kiếm một vài thượng thừa nội công nghiên cứu, không nghĩ tới đã có người đưa tới cửa. Trương Tam Phong chính là mấy trăm năm trước khai sáng Vũ Đương phái đại tông sư cấp nhân vật. Kia lập nên thần công tự nhiên không giống bình thường, Cố Thiếu Thương đều khinh thường không phải, đưa tay tiếp nhận. Mặc kệ Nhậm Doanh Doanh ra sao mục đích, đến Cố đại gia vật trên tay liền họ Cố. Cố Thiếu Thương trong nội tâm khẽ động, đem thuần dương vô cực công bí tịch thả trước người, sau đó nhìn hướng lao đầu tử. Cố Mỗ nhân tâm đầu huyết, đương nhiên là đại bổ. Không biết các hạ phải như thế nào tới lấy. Cố Thiếu Thương ánh mắt yếu ớt, nhìn không ra hỉ nộ, một cỗ trầm trọng như núi khí thế bỗng nhiên đem Tổ Thiên Thu hai người bao phủ trong đó. Hắn linh giác vượt qua thường nhân đâu chỉ gấp 10, hai người mặc dù tại ngoài mấy trăm trượng nói chuyện với nhau, đồng dạng mơ mơ hồ hồ bị hắn nghe được, lúc này đột nhiên phát tác, Tổ Thiên Thu hai người trái tim bỗng nhiên co rút lại. Chương 133, nói rõ. Đại minh trong giang hồ tuy triều đình cao thủ đông đảo, nhưng Thiết Đảm thần hầu cùng Tào Chính Thuần, bộ thần cùng thần hầu phủ, lẫn nhau giữa tranh đấu gay gắt, căn bản không có xuống nhiều thời gian chỉnh đốn võ lâm, là lấy, phái Tung Sơn đập vào thanh lý môn hộ khẩu hiệu. Muốn giết Lưu Chính Phong cả nhà. Nhưng phái Tung Sơn rốt cuộc là danh môn chính phái, hành sự tuy quái đản bá đạo, nhưng so với Nhật Nguyệt thần giáo đám người kia mà nói, quả thực là ăn mày gặp đại gia. Mà trước mặt hai người kia, hành sự xa xa so với phái Tung Sơn còn muốn trắng trợn nhiều, này lão đầu tử vì nàng cái kia ma ốm bệnh liên tục nữ nhi, nhiều năm qua không biết lấy bao nhiêu người tâm tiên nhiệt huyết, trên tay sở phạm sát nghiệt so với Tả Lãnh Thiển càng lớn gấp 10. Cố Thiếu Thương trong nội tâm lặng yên lên sắc cơ, bực này bại hoại chết không có gì đáng tiếc. Kính xin công tử làm cho lão đầu tử mệnh. Lão đầu tử vẻ mặt mồ hôi lạnh không người không dám núp đích, Tổ Thiên Thu lại trong nội tâm khẩn trương, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Lão đầu tử có mắt không tròng, mạo phạm công tử, này đối chiêu tử coi như là tạ tội a. Lão đầu tử cười thẳng một tiếng, an bên trong hai chỉ câu dẫn ra, phốc một tiếng đem chính mình hai con mắt móc ra, một đầu mồ hôi lạnh quỳ rạp xuống đất. Hai người bọn họ mặc dù khoe khoang là cao thủ nhất lưu, kỳ thực trong lòng biết rõ ràng, chính mình hai người liên thủ cũng không phải cao thủ nhất lưu đối thủ, đối mặt như vậy liền Tả Lãnh Thiền bực này cao thủ đứng đầu cũng không địch đại cao thủ trước mặt, tự nhiên chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lao đầu tử. Tổ Thiên Thu một bà cướp được lao đầu tử trước người, vẻ mặt đau lòng nhìn xem hắn mập mạp trên mặt lưu lại hai khỏa đen lỗ thủng, hai tay ngăn không được run rẩy. Đọc truyện ở. Chưa đủ. Cố Thiếu Thương sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt nói, cho dù là phế một đôi áp phích, lấy võ công của hắn, bình thường người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ngươi, chúng ta cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, tự hỏi chưa từng đắc tội các hạ, lao đầu tử một câu vô tâm ngữ điệu, cầm một đôi áp phích bồi tội đều còn chưa đủ sao. Tổ Thiên Thu nhất thời sắc mặt khó coi hộ tại lao đầu tử trước người, đem Cố Thiếu Thương đưa cho cùng áp lực ném chi sau đầu. Hai tay niết quyền, muốn bạo khởi. Nói nhảm quá nhiều. Cố Thiếu Thương lạnh lùng cười cười, lòng hắn cứng như bàn thạch, quyết định sự tình tự nhiên sẽ không buông tha cho, nơi nào sẽ bị hắn ngôn ngữ vây khốn. Tiếu Ngạo, Lệnh Hồ Sung bị hai người một phen lễ ngộ khó khăn ở, lại hoàn toàn quên thân phận của mình, lại càng không đem Sở Tạo Thành sát nghiệt để trong lòng. Một gia thân trong sạch nhà thanh bạch, đã bị bọn này sát lục không toán tà đạo cặn bã đưa đến trong khe. Không nhọc công tử động thủ, đợi cho thánh cô trước mặt hướng nàng lão nhân ra bẩm báo một tiếng, lao đầu tử tự nhiên sẽ tự tuyệt về công tử trước mặt. Hắn cảm giác được Cố Thiếu Thương tất sát tâm ý, đẩy ra Tổ Thiên Thu, sầu thảm nói. Lao đầu tử đứng dậy, mồ hôi lạnh tự mãn mặt giữ tợn trên mặt không ngừng chảy xuôi. Công phu luyện đến lao đầu tử tình trạng này, nghe âm thanh mà biết vị trí bất quá là làm việc nhỏ, trừ đau nhức kịch liệt khó nhịn ra, hết thể hành động cùng thường nhân hoàn toàn giống nhau. Lao đầu tử, ngươi muốn là chết, ngươi nữ thì làm sao bây giờ? Chúng ta cùng hắn liều. Tổ Thiên Thu bị lao đầu tử đẩy một cái lảo đảo, phản ứng kịp, cắn răng nói. Thánh cô nàng lão nhân ra nói rõ quan trọng hơn. Đào đi hai mắt, lão đầu tử lại tựa như lạnh hơn tĩnh, trống rỗng đôi mắt thấy Cố Thiếu Thương, lần nữa một cái chắp tay. Kính xin công tử tạm thời lưu lại ta một cái mạng chó. Hảo, các ngươi trước cút đi, ta sau đó đi ra. Cố Thiếu Thương cũng không khỏi có chút bội phục Nhậm Doanh Doanh, cho dù là bị tam thi nào thần đan khống chế, nhưng có loại này không tiếc mạng sống đều muốn hoàn thành nhiệm vụ thuộc hạ, Cố Thiếu Thương còn là quyết định gặp được vừa thấy. Nhưng Cố Thiếu Thương tuy tự tin trên thế giới này ít có người có thể giết hắn, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy một thân chật vật ngây ngốc đi theo hai người đi gặp Nhậm Doanh Doanh. Nói xong, đem trên mặt đất vật lẫn lộn từng cái triển khai, đem bên trong bí tịch từng cái triển khai. Tung Sơn Trúc Cơ tâm pháp Hàn Băng chú thích Âm Dương Trưởng, nếu như quyết định thoáng tu tập một chút nội công, tự nhiên muốn đại khái trước rõ ràng một chút, trực tiếp cầm đến thần công liền luyện, không phải là tên điên liền là người ngu. Giai nước chấn. Bởi vì cùng Hoa Sơn phái cách xa nhau không hơn trăm trong, có Hoa Sơn phái này danh môn đại phái che chở, cố xung quanh thôn xóm một ít phú hộ cũng phần lớn lúc này cư trú. Bởi vì ven sông mà xây dựng, hoa tiêu nhập trấn, mặc lưu mà qua, mặc dù dài nước trấn chỉ có 3 con phố, nhưng dài đến gần dặm. Mặc dù không bằng Hoa Âm huyện phồn hoa, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Tử quán, trà lâu, khách sạn, đổ phường, sòng bài, thanh lâu, ngân hàng tư nhân, hiệu cầm đồ, y phố. Tiệm bán thuốc đợi, so le gặt ra, trên đường cái dòng người không thôi, tiếng người huyên náo. Thì giá trị giữa trưa, chính là mọi người dùng cơm thời điểm, nhưng lúc này tại dài nước chấn lớn nhất dài nước trong tiểu lâu, lại vắng ngắt, lầu một trong đại sảnh, dài chừng 10 trượng trên bàn, cũng chỉ có lác đác mấy người. Bẩm báo thánh cô, sự tình chính là như vậy. Tổ Thiên Thu cùng lão đầu tử quỳ rạp xuống đất, đầu lâu thấp phục trên mặt đất, cung kính trả lời. Trên chỗ ngồi, một vị nhìn qua bất quá hơn 10 hứa thiếu gia nữ. Trong tay đang nuốt nuốt một cây xanh tươi rớt át sáo ngọc, nàng lấy một thân màu lam nhạt quần lụa mỏng, thanh tú tuyệt luân trên mặt một bộ sa mỏng bao phủ, thanh nhã bên trong mang theo một tia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Người nói là, chỗ cũ lưu lại đầy đất vết máu, cùng với Tả Lãnh Thiển đám người xứng binh. Nhậm Doanh Doanh nuốt nuốt sáo ngọc cổ tay trắng ngưng tụ, nhàn nhạt lên tiếng. Không dám lừa gạt thánh cô. Hai người hồi đáp. Tất cả phương hướng đều có chúng ta người, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều giấu giếm bất quá chúng ta. Nhậm Doanh Doanh đứng phía sau lập một vị đầu đầy bạch phát lão giả, đột nhiên mở miệng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, rõ rỉ ra một tia kinh hãi. Xem ra, người này so với chúng ta trong tương tượng còn đáng sợ hơn. Nhậm Doanh Doanh vẫy vây tay, Tiêu Tổ Thiên Thu hai người đứng dậy, nhìn bên cạnh phấn hồng điêu ngọc triệt tiểu La Lị, ôn nhu hỏi. Tha Giang Không, người này thật sự có ngươi nói đáng sợ sao như vậy? Ngồi ở bên cạnh hắn, rõ ràng là cùng Cố Thiếu Thương từng có gặp mặt một lần Khúc Phi Yên. Thánh cô tỷ tỷ. Gia Gia cùng ta đều là tận mắt nhìn thấy, kia vị đại ca ca võ công, thật sự là quá lợi hại. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng hắn muốn đánh Gia Gia đâu, hù chết ta. Khúc Phi Yên vô vô tay, phun ra đầu lưỡi, nghĩ mà sợ nói. Phải không? Nhậm Doanh Doanh con mắt quang lưu chuyển, tín bảy tam phần, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút khó có thể tin. Chính nàng thân là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, đều vị vẹn vẹn tại Đông Phương bất bại dưới một người, địa vị tôn sùng, từ nhỏ học tập đều là thượng thừa võ công. Càng có thiên hạ ngũ tuyệt đẳng cấp cao thủ thường xuyên đề điểm, nhưng cũng chỉ là nhất lưu mà thôi, tiên thiên còn là xa không thể chạm. Không khỏi, đối với Tố Vị che mặt Cố Thiếu Thương, lên một chút lòng hiếu kỳ. Nửa khắc đồng hồ, một phút đồng hồ. Nửa canh giờ, một canh giờ. Trên bàn nước trà đổi một bình lại một bình. Thẳng đến Thái Dương ngả về phía Tây, sắc trời dần dần ảm đạm, so với thời tiết càng ảm đạm là Nhậm Doanh Doanh sắc mặt, nàng trong con ngươi tựa hồ có một đoàn hỏa giấy lên, tất cả trong không khí tựa như âm lãnh muốn kết băng. Bên người đứng thẳng Tổ Thiên Thu mấy người sắc mặt trắng bệnh, đại khí cũng không dám thở gấp, cho dù là Lanh Lợi Khiêu Thoát, nhanh nhẹn Khúc Phi Yên, cũng lặng lặng ngồi ở một bên, nhu thuận khả ái. Lúc này, một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh tự dài rượu nhạt lầu ngoài cây liễu ban cho, chậm rãi dạo bước mà đến. Chương 134, cho chó ăn. Đến. Đứng thẳng Nhậm Doanh Doanh sau lưng lão giả, mãnh liệt khai mở âm thanh đạo. Bá. Bá. Tất cả mọi người ánh mắt mãnh liệt chợt lóe lên, đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa lưỡng đạo thân ảnh. Cố Thiếu Thương đổi một thân mới tinh áo đen, nắm một cái 8-9 tuổi bên cạnh tiểu cô nương, chậm rãi đi đến dài rượu nhạt trước lầu, dương mắt mở đi ra, trước mặt hai cái hình thể khôi ngô cường tráng, thả ngực lộ nhũ hai cái ghê tởm hán tử, đang nhìn từ trên xuống dưới Cố Thiếu Thương hai người, trong mắt không tự chủ lưu dò gì ra hung quang. Hắc hắc. Đại ca, tiểu tử này thoạt nhìn gân cốt rắn chắc, rất có nhai lực bộ dáng, chúng ta có muốn hay không trước dắt hắn một cánh tay nếm thử? Phía bên phải cái kia tựa như hắc thán đồng dạng đại hán, bàn tay to lớn lang nha bổng nâng lên, nhìn xem Cố Thiếu Thương cười lạnh nói. Các cạc. Không tốt, không tốt, thánh cô muốn trách tội, còn là đều về sau có cơ hội a. Bên trái một cái làn da trắng xám không có chút huyết sắc nào đại hán, cười quái dị nâng lên trường đao. Mạc Bác Song Hùng cười lạnh không thôi, lúc trước còn bị Tổ Thiên Thu hai người, hù sững sờ, cho rằng thực là cái gì không nổi cao nhân, nhưng lúc này vừa thấy. Bất quá là cái vừa thai sữa trẻ con, dù cho trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ, lại đâu có thể cao bao nhiêu mạnh mẽ võ công. Có thể địch qua Hùng Gia Cương Đao Lang Nha Đồng. Trong lòng hai người khinh thường, thêm với tại cửa lớn đứng hảo mấy canh giờ, một bụng tức giận vừa vặn phát tác, vẻ mặt âm trầm nhìn xem Cố Thiếu Thương. Cố Thiếu Thương đều không cần nhìn, trước mặt này một đen một trắng hai cái hán tử trên người nồng đậm huyết tinh mùi hôi thối, liền rõ ràng nói cho hắn biết, hai người này thân phận. Mạc Bác Song Hùng. Hoành hành đại mạc hai cái cự khấu mã phỉ, trời sinh tính tàn nhẫn, hảo ăn thịt người thịt, nhất là yêu ăn tiểu nhi, thật sự cặn bã bại hoại. Thấy được Mạc Bác Song Hùng, Cố Thiếu Thương mới hiểu được phái Tung Sơn hành sự bực này lớn lối bá đạo môn phái, đều là danh môn chính phái. Thật sự là Nhật Nguyệt Thần Giáo cặn bã bại hoại thật sự quá nhiều, mà so sánh với nhau, phái Tung Sơn quả thật có thể nói vĩ quang đang. Ca ca, ta sợ. Tiểu cô nương ghim hai cái bím tóc nhỏ, một thân mới tinh hoa váy. Một trương trên mặt trái xoan hơi khô nứt ra, đôi mắt nhỏ đỏ bừng. Nàng đâu thấy từng như vậy hung thần ác sát, lúc này đang vẻ mặt thấp thỏm lo âu cầm lấy Cố Thiếu Thương tay. Tiểu y không phải sợ, bất quá là lưỡng con chó chết trước khi chết gào thét ta. Cố Thiếu Thương nhẹ nhàng vuốt ve tiểu cô nương đầu, con mắt quang quét qua, nhìn về phía quán rượu môn khẩu hai cái mục đích dò hung quang đại hán, nhàn nhạt nói. Bất luận Nhậm Doanh Doanh là nguyên nhân gì muốn mời chính mình qua, nhưng trước mặt hai xuất sinh này không bằng đồ vật, không giết. Cố Thiếu Thương chính mình ý niệm trong đầu cũng sẽ không thông suốt. Hắc. Dám như vậy cùng Hùng gia nói chuyện. Mạc Bác Song Hùng hai người giữ tợn cười cười, cánh tay gân xanh nổi lên, muốn phát động. Bạch Hùng mau dừng tay. Công tử hạ thủ lưu tình. Chuyện của tôi. Nè. Tê, chuyện nụ ạ toài. Tổ Thiên Thu mấy người vừa đi đến cửa, chợt nghe đến Mạc Bác Song Hùng tiếng cười lạnh, mồ hôi lạnh bá một chút chảy xuống, lạnh lùng rít gào nói. Tổ Thiên Thu trong nội tâm quả thật muốn thổ huyết. Rõ ràng đã lại nhiều lần đã cảnh cáo hai người, không nghĩ tới lại còn là vừa đối mặt liền phát sinh tranh chấp. Nhìn xem Mạc Bác Song Hùng ánh mắt, cùng nhìn chết người không hai. Không cần. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mở miệng, thân hình bất động, một tay lôi kéo tiểu cô nương tay, một tay mãnh liệt thò ra, trắng non thon dài ngón tay khuất lên thành trộm, không khí tựa như nước gợn một cái ba động, thời gian tựa như đình trệ tại thời khắc này. Một chảo này, giống như vân long giò xét bắt, mịt mù vô tung dấu vết, tích, nhìn như chậm chạp nhu nhược. Kỳ thực hung mãnh rối tinh rối mù, cho dù là thuần túy đúc bằng sắt liền người sắt đều muốn bị bắt xuất vóc đến. A, đứng núi chịu sao Mạc Bác Song Hùng miệng khép mở, tựa như nhanh mất nước cá miệng mở lớn, thân thể dường như hoàn toàn mất đi khống chế, vẫn không núp đích. Dù cho trong nội tâm điên cuồng rít gào, nhưng vẫn là chỉ có thể mục đích do tuyệt vọng nhìn xem Cố Thiếu Thương tay chảo, như chậm thực nhanh ấn tại chính mình mi tâm. Tổ Thiên Thu miệng chưa khép lại, Mạc Bác Song Hùng trường đao lang nha bổng trả không ngừng lên. Cố Thiếu Thương tay chảo đã vừa chạm vào liền thu, hắn thân ảnh tựa như ngừng ở chỗ cũ tựa hồ chưa từng động đậy. Phanh! Phanh! Mạc Bác Song Hùng trên mặt vẻ dữ tợn chả không có rút đi, cao lớn khôi ngô thân thể mãnh liệt quỳ xuống, cứng rắn thềm đá đột nhiên pha thoái, hai người kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền phù phù một tiếng té nhào xuống đất, trên trán năm cái lỗ nhỏ róc rách chảy ra hôn tạp lấy một ít bạch sắc chất lỏng đỏ tươi huyết dịch. Ầm ầm. Cho đến lúc này, quần quận khí lưu cùng cương khí lôi bạo âm mới đột nhiên bạo phát, cùng mánh khí lưu gào thét lên đem vừa đuổi tới môn khẩu tổ thiên thu đám người thổi chúng một cái lảo đảo. Người này xuất thủ lại như thế dữ dằn. Nhậm Doanh Doanh mày nhăn lại, cảm thấy có chút kinh ngạc, ngàn vạn ý niệm trong đầu chuyển qua, nắm Khúc Phi đến tay, đứng dậy đi về hướng môn khẩu. Gọi người thu thập một chút, cho chó ăn a. Cố Thiếu Thương ngẩng đầu, nhìn xem tổ thiên thu, nhàn nhạt nói. Là. Tổ thiên thu ra mặt co rút vài cái, cười lớn đạo. Tổ thiên thu sắc mặt tái nhợt, Mạc Bác Song Hùng công phu tuy không bằng chính mình, nhưng hai người liên thủ, chính mình cũng không là đối thủ, không nghĩ tới tại trong vòng nhất chiêu đã bị Cố Thiếu Thương giết chết, nghĩ đến giết chết mình cũng sẽ không so với càng thêm khó khăn. Lập tức ngừng thở, nhìn xem Cố Thiếu Thương đạm mạc ánh mắt, đại khí cũng không dám ra ngoài. Đi, tiểu y y, ca ca mang ngươi ăn được ăn. Cố Thiếu Thương ngồi xổm người xuống, đem tiểu cô nương ôm lấy, đạp trên Mạc Bác Song Hùng thi thể đi vào quán rượu. Ca ca, còn nhớ rõ ta sao? Ta là Thà Giang Không. Một thân lam nhạt quần lụa mỏng Nhậm Doanh Doanh nắm Khúc Phi Yên tay đi tới đâm đầu đi tới, Khúc Phi Yên phất phất tay, vẻ mặt kinh hỉ nói. Công tử thật là uy phong, hào sắc khí. Nhậm Doanh Doanh khẽ cười nói, tựa hồ tuyệt không để ý Mạc Bác Song Hùng chết. Nhậm Doanh Doanh tuy cười nói dịu dàng, nhưng Cố Thiếu Thương cũng sẽ không xem thường nàng. Tiếu ngạo, Nhậm Doanh Doanh tự xuất hiện lên, trừ linh tinh mấy người, chưa từng cầm bất luận kẻ nào để trong lòng. Đối với dưới tay mình này hỏa tả đạo nhân sĩ lại càng là động một tí đánh giết, quả thực là tâm ngoan thủ lạt. Đâu có, đồng dạng. Cố Thiếu Thương cười nhạt một tiếng, cùng mấy người hàn huyên vài câu, ngồi xuống. Tổ Thiên Thu gọi tới nét mặt kinh khủng Điếm Tiểu Nhị, đem sớm liền chuẩn bị rượu và thức ăn bưng lên. Còn muốn tạ Nhậm đại tiểu thư cứu giúp tiểu y yể, Cố Thiếu Thương lúc này tạ ơn. Cố Thiếu Thương nhìn xem trong ánh mắt yêu thương ẩn sâu tiểu y yể, thở dài một tiếng, đối với Nhậm Doanh Doanh vừa chắp tay. Trương lão dù sao cũng là bị hắn liên lụy, hắn duy nhất nữ nhi, Cố Thiếu Thương nói cái gì cũng không biết bỏ mặc, mặc kệ Nhậm Doanh Doanh ra sao mục đích, Cố Thiếu Thương đều muốn nhận nàng tình. Bằng không thì, dựa vào Cố Thiếu Thương sinh khí, liền không chỉ có chỉ giết Mạc Bắc Song Hùng. Nhậm Doanh Doanh thì sao, nói giết cũng liền giết. Cố công tử khách khí, phái Tung Sơn thủ đoạn tàn nhẫn, đối với như vậy vô tội hài đồng đều muốn ra hại, ta nhìn thấy tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Nhậm Doanh Doanh cười nhạt một tiếng, tựa như mình không phải là ma giáo thánh cô, mà là hành hiệp trượng nghĩa hiệp nữ. Cố Thiếu Thương cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này, rượu và thức ăn lên bàn, Cố Thiếu Thương lướt qua mấy ngụm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Còn không thấy mặt, Nhậm đại tiểu thư liền đại lễ dâng, không biết có chuyện gì tìm ta này hạ người vô danh. Không biết, Cố công tử cũng biết ta thần giáo Đông Phương giáo chủ. Nhậm Doanh Doanh ánh mắt chăm chú nhìn Cố Thiếu Thương ánh mắt, nhẹ giọng nói ra. Chương 135, đánh chết các ngươi. Đông Phương bất bại, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, thiên hạ không tuyệt, mơ hồ có đệ nhất thiên hạ tiếng hô. Tên người, bóng cây. Vô luận là Tổ Thiên Thu, Khúc Phi Yên, còn là càn rỡ một đôi con ngươi lao đầu tử, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng, không khỏi dâng lên sợ hãi. Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Cố Thiếu Thương, đôi mi thanh tú nhăn lại, tựa như tây tử nâng tâm, làm cho người ta vừa thấy sống thương. Tiểu thư, đứng ở Nhậm Doanh Doanh sau lưng gầy còm bạch phát lao giả biến sắc, tay áo run lên, một cỗ hùng hồn tiên thiên chân khí sục sôi, bao phủ phương viên một trượng chi địa, cảnh giác liếc mắt nhìn Cố Thiếu Thương, một lần nữa mặt mày buông xuống, đứng ở Nhậm Doanh Doanh sau lưng. A, Đông Phương giáo chủ danh chấn thiên hạ, hán đại danh ta sớm có nghe nói. Cố Thiếu Thương giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Nhậm Doanh Doanh sau lưng lão giả, nói. Cố Thiếu Thương tuy nhìn xem bất quá mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng sớm không phải là mao đầu tiểu tử, long xả thế giới bao nhiêu mỹ nữ dễ như trở bàn tay, đồng dạng chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhậm Doanh Doanh tuy thanh tú tuyệt luân, nhưng ở Cố Thiếu Thương trong mắt, lại cũng bất quá chỉ như vậy à. Công tử có dám tại chi là địch? Nhậm Doanh Doanh con ngươi sáng lên, cảm giác được Cố Thiếu Thương nhắc tới Đông Phương bất bại thì trong nội tâm căn bản không có một chút kính ý cùng sợ hãi, trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, ngược lại có chút ngoài ý muốn biết rõ, tại Đại Minh giang hồ thế giới, Đông Phương bất bại cùng Nhậm Doanh Doanh căn bản không có quá lớn gốc mắc, ngược lại tại Nhậm ngã hành sau khi chết nhiều hơn chiếu cố, tôn vì Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, dưới một người, trên vạn người. Đăng nhập trái tim đen đu ám để trái tim đen đu ám đọc truyện. Có thể nói là đợi nàng không tệ, chẳng những không thủ, ngược lại có ân. Chẳng lẽ là vì giáo chủ vị trí? Vậy do nàng chút thực lực ấy, dù cho diệt trừ Đông Phương bất bại, chẳng lẽ ngồi có ổn giáo chủ vị trí? Ta cùng với Đông Phương giáo chủ không oán không cừu, là địch lời nói từ gì lên. Cố Thiếu Thương rủ xuống tầm mắt, tuy Đông Phương Bất Bại chính là hắn mục tiêu chi nhất, nhưng hắn cũng không muốn làm người khác đau. Nếu như công tử đồng ý, ta chỗ này còn có Trương Tam Phong tự viết Thái Cực Quyền Kiếm bí tịch dâng, đây chính là đường kim võ đàng, cũng đã thất truyền Thái Cực tuyệt học. Nhậm Doanh Doanh vẫy vây tay, tiếp nhận sau lưng lão già đưa lên một quyển tóc vàng sách cổ, đặt ở trên mặt bàn. Trong nội tâm tự tin, như Cố Thiếu Thương như vậy tuổi còn trẻ liền võ công cao hơn kỳ thiếu niên, tất nhiên là vũ si, chắc chắn sẽ không buông tha bày ở trước mặt thần công. Bao nhiêu võ giả vì một quyển thần công bí tịch, chém giết đầu rơi máu chảy. Tiếu Ngạo, bởi vì một quyển Tích Tà Kiếm Phổ, Lâm Bình Chi cửa nát nhà tan cả đời thê thảm, Dư Thương Hải con trai độc nhất bị giết, đệ tử qua tán, mình cùng bị Lâm Bình Chi một kiếm chém giết, Nhạc Bất Quần bồi thường thượng nữ nhi, cuối cùng thân bại danh liệt, thê thảm vô cùng. Mà, Thuần Dương Vô Cực Công cùng Thái Cực Quyền Kiếm không thể nghi ngờ so với Tích Tà Kiếm Phổ càng chân quý hơn nhiều. Không có bất kỳ võ giả có thể cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Ha ha. Cố Thiếu Thương cười cười, dắt Tiểu Y thủ trưởng, chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, cười cười. Ta cự tuyệt. Nhàn nhạt phun ra ba chữ, Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, phong mang như đao nhìn hướng lao đầu tử, lạnh lùng cười cười. Như thế nào? Còn muốn ta tự mình động thủ? Tổ Thiên Thu xài bước ra, đứng ở lao đầu tử trước người, cắn răng nói, nhất định phải lao đầu tử mệnh, chính ngươi tới bắt ta. Cố công tử. Ta tự hỏi không có lời biếng. Ngươi thứ nhất liền giết ta hai người thủ hạ, bây giờ còn muốn giết, thật sự là không đem ta Nhật Nguyệt Thần Giáo để vào mắt sao. Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi, đứng người lên, mặt mày hàm sắt nhìn xem Cố Thiếu Thương, lạnh lùng hỏi. Đứng ở phía sau hắn gầy còm lão già tiến lên một bước, ngăn tại Nhậm Doanh Doanh trước người. Các hạ không khỏi rất không phải cầm ta để vào mắt. Gầy còm lão già đột nhiên một chút rất đứng lên, toàn thân đùng đùng, không dứt, một hồi động tĩnh, cả người mãnh liệt tháo chạy cao. Toàn thân làn da nếp nhăn một chút kéo thẳng, làn da bóng loáng trắng nõn, hai mắt có thần, một đầu tóc mới tiêu hất lên, dò dỉ ra một đầu tóc ngắn thanh râu. Thoáng cái, liền từ một cái gầy còm lão giả, biến thành một cái ngang tàng đại hán, long hình bước đi mạnh mẽ uy vũ, khí thế khiếp người. Thiên Vương lão tử, Hướng Vân Thiên. Cố Thiếu Thương nhàn nhạt mà đứng, tuy là nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khẳng định. Hướng Vân Thiên thu liễm phương pháp tuy tinh diệu, nhưng lại chỗ đó giấu giếm được Cố Thiếu Thương linh giác. Chả không có bước vào quán rượu, Cố Thiếu Thương đã cảm giác được hắn tồn tại. Bởi vì cái gọi là phương pháp dưới mắt, không chỗ nào che giấu. Chính là hướng ngỗ người. Hướng Vấn Thiên mặt mày mở lớn, cười ha hả một tiếng, quanh thân nội lực chuyển động, trong mắt thần quang chán chán, ép sát Cố Thiếu Thương. Tình thế hết sức căng thẳng. Ha ha, xem ra các ngươi đã sớm làm tốt trở mặt chuẩn bị. Những người khác đều xuất hiện đi. Cố Thiếu Thương một tay đem Tiểu Y ôm vào trong ngực, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên mở miệng. Tại Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói ra Đông Phương Bất Bại mấy chữ này, Cố Thiếu Thương tiểu bung ra linh giác, sớm liền phát hiện quán rượu số trong vòng 10 trượng che giấu đông đảo cao thủ. Nếu như bị Cố huynh đệ phát giác, tất cả mọi người xuất hiện đi. Hướng Vấn Thiên bị Cố Thiếu Thương ánh mắt nhìn trong nội tâm nhảy dựng, đột nhiên cao giọng hô hô một tiếng. Rầm rầm. Nóc phòng, sàn nhà, cửa sổ ầm ầm phá thoái, hơn 10 người hắc y che mặt cao thủ, đao trong tay kiếm xông vào lầu một đại sảnh, từng cái một thân hình kiện tráng. Kỳ thật trầm ổn, rõ ràng đều là cao thủ nhất lưu. So với tất cả phái Tung Sơn cao thủ còn nhiều hơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực có thể thấy được rõ ràng. Bọn này cao thủ mục đích dò hung quang, chậm rãi tiến sát, đem Cố Thiếu Thương vây vào giữa. 333. Không biết, Cố công tử hiện tại lựa chọn như thế nào? Ta điều kiện không sẽ cải biến, chỉ cần công tử đáp ứng gia nhập chúng ta, cũng ăn vào này khỏa thần đan, chúng ta chả là bạn tốt, hảo huynh đệ. Hướng Vấn Thiên cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Một buông tay trưởng, một khỏa hồng sắc viên đan dược hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Cố Thiếu Thương. Nguyên lai như thế, trách không được các ngươi hào phóng như vậy. Vừa thấy mặt đã đem Thuần Dương Vô Cực Công giao cho ta. Cố Thiếu Thương đem viên đan dược tiếp trong tay, cảm thấy bừng tỉnh. Vừa mới bắt đầu trả nghi vấn, Nhậm Doanh Doanh lấy gì xuất thủ hào phóng như thế, lao đầu tử không tiếc tự đào hai mắt cũng phải chính mình, nguyên lai ở chỗ này chờ. Nghĩ đến ở đây bọn này ban ngày ban mặt còn muốn che mặt. Hơn phân nửa có thật nhiều trong giang hồ cao thủ danh túc, chính là như vậy thua bởi Nhậm Doanh Doanh trên tay. Từ đó ăn vào tam thi nao thần đan, sinh tử không phải do chính mình. Bội phục. Bội phục. Nhậm đại tiểu thư không hổ là ma giáo thánh cô, tâm cơ thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Cố Thiếu Thương mở ra lòng bàn tay, một khỏa tán phát gây mũi mùi tanh hôi hồng sắc viên đan dược đang lặng lặng nằm ở lòng bàn tay. Chính là tiếng tâm lừng lấy tam thi nao thần đan. Loại đan dược này, ở trong chứa thi trùng. Ăn hoàn toàn không có dị trạng, nhưng đến hàng năm đoan dương đoạn buổi trưa, như không kịp phục dụng khắc chế thi trùng giải dược, thi trùng sẽ thoát phục mà ra. Một khi nhập não, phục thuốc này người hành động tựa như quỷ giống như yêu, liền cha mẹ thê tử cũng sẽ căn tới ăn. Quả thực là ngoan độc vô cùng. Cố công tử nghĩ như thế nào? Nhậm Doanh Doanh trong đám người nhẹ nhàng cười cười, thanh nhã bên trong để lộ xuất một tia đắc ý. Mắt thấy như vậy một cái cao thủ đứng đầu rơi vào bàn tay, dù cho lòng dạ thâm trầm như nàng, cũng không khỏi nổi lên một tia tự đắc. Ca ca, thật xin lỗi, ta. Vì ra ra, ta không có cách nào. Khúc Phi Yên tại Cố Thiếu Thương con mắt dưới ánh sáng, cái đầu nhỏ buông xuống, nước mắt tí tách rơi xuống. Ta đương nhiên là, lựa chọn đánh chết các ngươi. Cố Thiếu Thương ngắm nhìn bốn phía, giò răng cười cười, lanh ý dày đặc. Chương 136, Thần Quyền Vô Địch. Hai hợp 15.200 chữ đại trương. Nhật Nguyệt Thần Giáo hơn 10 người cao thủ nhất lưu vây đánh, càng có Hướng Vấn Thiên như vậy cao thủ đứng đầu tùy thời mà động. Nhưng loại tình huống này vốn tại Cố Thiếu Thương tưởng tượng bên trong, hắn một thân linh giác tuy chưa tới gió thu không động con ve người sớm giác ngộ tình trạng, nhưng là trong mơ hồ có thể cảm giác được nguy cơ. Mà hắn sở dĩ chả một bước bước vào, cũng không phải là vọng tự vô lễ. Cố Thiếu Thương lạnh lùng cười cười, ngón tay điểm nhẹ, khiến cho trong lòng tiểu y ngủ say đi qua. Thức hải chi lực đem bao phủ bảo hộ ở trong về sau. Thuận tiện ngang nhiên động thủ. Vâng! Cố Thiếu Thương tiếng nói chả phiêu đáng trên không trung, thân thể của hắn khí huyết trong nháy mắt bừng bừng tới cực điểm, giống như kinh đảo vô an huyết dịch sao động, chân phải ầm ầm ngủ lại. Hung manh cương khí giống như lôi đình ầm ầm chấn bạo, gào thét cuồng phong nhấc lên, tất cả trong đại sảnh bàn ăn, chiếc ghế, bàn ăn, đồ ăn, bị cuốn lấy lây Cố Thiếu Thương làm trung tâm trên không trung bay múa, tựa như trong nháy mắt lôi ra nhất đạo long quyền phong. Dài rượu nhạt lầu bằng gỗ sàn nhà tự Cố Thiếu Thương dưới chân giống như gợn sóng cuồn cuộn, vỡ vụn, quẳng, vô tận mảnh gỗ vụn giống như gào thét lên hướng bốn phương tám hướng trùng kích. A. A. Ken. Ken. Dài rượu nhạt lầu tuy chiếm diện tích không nhỏ, nhưng là xa xa không đủ hơn 10 người cao thủ chằn chọc Nazi, đối mặt phô thiên cái địa đánh tới mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, còn là một cái trốn tránh không kịp, phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhất thời trên trận một mảnh hỗn loạn. Nhưng sau đó một mảnh đao quang kiếm ảnh bên trong, mảnh gỗ vụn ầm ầm pha toái, dẫn đầu gần 10 thành trưởng kiếm đã tan vỡ không khí, ầm ầm tiến đụng vào Cố Thiếu Thương kéo cương khí vòi rồng bên trong. Cong, cong, cong. Gần 10 thanh trường kiếm từ bốn phương tám hướng đâm về Cố Thiếu Thương, mũi kiếm chớp động đang lúc suy suy phun ra nuốt vào lấy kịch liệt phong mang, cho dù là cao thủ đứng đầu cũng không thể toàn thân trở ra. Hắc. Cố Thiếu Thương thân thể tu hành đã đạt đến bất khả tư nghị tình trạng, dù cho lúc này người đang ở hiểm cảnh, nhưng trong lòng của hắn một mảnh sáng trưng, toàn thân cao thấp tựa như trong suốt giống như lưu ly, chẳng những trong cơ thể động tĩnh vừa nhìn liền trọn vẹn, dù cho ngoại giới đồng dạng đều không có góc chết. Hắn bật hơi khai mở thanh âm, đơn trưởng bổ xuống, tự không trung như chậm thực nhanh kéo ra một đạo cự đại nửa vòng tròn, thân thể duy nhất chầm xuống, thủ trưởng giống như du long trong không khí nhanh chóng lướt qua. Cánh tay tựa như không có xương đồng dạng cái đem bản thân bao bọc tiến vào vòng tròn, trong không khí lưu lại một đạo tựa như kịch liệt thiêu đốt bạch sắc trường tuyến. Đương đương đương. Kim loại cắt nhau minh thành, một mảnh kịch liệt hỏa tinh văng khắp nơi, một cỗ to lớn thiết mùi tanh, Cố Thiếu Thương bành trướng đến thường nhân vài lần cự đại thủ trưởng. Rõ ràng tương lai tập kích trường kiếm hệ số bắt tới. Chết. Cố Thiếu Thương quát lên một tiếng lớn, trên cánh tay đen tử huyết quản bạo khởi, trở tay ném ra trường kiếm trong tay. Ô ô. Tại Cố Thiếu Thương mạnh mẽ vô cùng dưới thân thể, này số thanh trường kiếm phát huy ra xa xa so với cường cung bắn trụn còn khủng bố hơn xuyên thấu lực, tại không khí kịch liệt xé rách trong tiếng trong chớp mắt xuyên thấu đột kích mấy cái hắc y người bịt mặt thân thể, càng giống như chuỗi đường hồ lô đồng dạng, đem sau lưng vội vàng không kịp chuẩn bị mấy người đồng bạn ghim lên. Gào thét lên lăn xuống mấy trượng có hơn. Liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, súng lại hắc y nhân nhất thời dừng bước lại, chấn động vô cùng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ tuy hắc y che mặt, nhưng là đại khái đoán được bên người đồng bạn đều là trong chốn võ lâm nổi tiếng địa nhân vật, dù cho không có Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo thanh danh đại, nhưng tự hỏi thực lực cũng chênh lệch không nhiều lắm, không nghĩ tới vẹn vẹn trong mấy hơi thở, cút ngay rơi đầy đất địa. Bọn họ tuy bị Tam Thi Não Thần Đan khống chế, nhưng đến cùng phần lớn là một phương cao thủ, tâm niệm chuyển động, giống như tâm hữu linh tây bản, đồng thời dừng bước lại. Thánh cô, người trước tiên lui. Hướng Vấn Thiên chắp chắp tay, đợi Nhậm Doanh Doanh lui lại, rồi mới lạnh lùng nhìn quét bốn phía nhát gan không tiến hắc ý nhân nhóm nhất nhãn, âm thanh lạnh lùng nói. Theo ta cùng tiến lên trước, bằng không thì, năm nay giải dược hết thể không có. Hướng Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, thân thể mãnh liệt một cái cất bước, bên hông hàn quang bùng lên, kéo ra một mảnh lôi đình đào quang, tan vỡ không khí, một lướt chính là mấy trượng, lao thẳng tới đứng yên bất động Cố Thiếu Thương. Sắc. Sau lưng một loại hắc y nhân nhìn không ra biểu tình, nhưng giống lên một tiếng bên trong oán khí mười phần, từng cái một tuy rút kiếm tiến lên, lại không khỏi hữu ý vô ý chậm hướng Vấn Thiên vài bước. Hảo! Thân ở trong nguy cơ, Cố Thiếu Thương cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Hướng Vấn Thiên không hổ là tự hiệu Thiên Vương lão tử người ngông cuồng, đao pháp bên trong nhất phái có tiến không lui thảm thiết sát phạt ý tứ, đao pháp thô giáp, nhưng đao ý cực sâu, một thân nội lực quán chú, lại càng là có ba tấc đao mang giống như lưới rắn phun ra nuốt vào bất định, cực độ sắc bén, dù cho liếc mắt nhìn đều có chút mi tâm đau đớn. Cố Thiếu Thương tán thưởng một tiếng, mãnh liệt vặn người suy sụp bước, toàn lực đột nhiên dưới tóc, cả tòa dài rượu nhạt lầu tựa như tất cả nhảy lên. Sau đó, Cố Thiếu Thương thủ trưởng đẩy ngang, không khí giống như thực chất bị hắn một trường đẩy ra, kịch liệt tiếng nổ mạnh, đột khởi cuồng phong càn quét hướng bốn phương tám hướng. Trong cuồng phong, Cố Thiếu Thương dò xét xuất thủ trưởng cũng lên như đao, năm ngón tay bên dưới, nhộn nhạo lên một tầng lóe ra bạch quang nhàn nhạt cương khí, tự hướng Vấn Thiên đao quang bạc nhược, nghiêng cắm đi vào. Chính là Cố Thiếu Thương đã sơ bộ đem Độc Cô Cửu Kiếm dung hợp vào bản thân hệ thống một cái lần đầu thử, tuy là trường, thực là đao, nhưng khiến cho là Độc Cô Cửu Kiếm phá đao thức. Không tốt. Hướng Vấn Thiên nheo mắt, không nghĩ tới lại có người có thể lấy tay không tham tiến chính mình đao quang, phảng phất trong ngày thường hát nước không tiến trong ánh đao có một mảnh nhìn không thấy thông đạo. Hắn đao quang mãnh liệt hồi kéo thu liễm, tay trái thủ trưởng nâng lên, tự bên hông thường thường một trưởng đánh ra, trong mắt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Phanh. Song trưởng đụng vào nhau, nặng nề tiếng va chạm vang vọng dài nước lầu. Haka. Hướng Vấn Thiên một đầu tóc đen thanh râu bị điện giật dựng thẳng lên, cốt nhục một mảnh nhức mỏi, một câu cũng nói không nên lời, khóe miệng khẽ động, miệng đầy hàm răng đều bị Cố Thiếu Thương một quyền đánh rơi xuống. Hả? Có quỷ. Cố Thiếu Thương thân thể hơi hơi bãi xuống, tan mất kinh lực, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, muốn biết rõ, lúc này hắn ôm ấp lấy Tiểu Y, quyền lực chỉ có bình thường 6 phần, Hướng Vấn Thiên lại là luyện trước hết ngây thơ khí cao thủ, tối đa cũng liền đứt gần gãy xương a. Nhưng hắn một bước không lùi, toàn bộ cứng rắn ăn Cố Thiếu Thương tất cả quyền lực, dẫn đến bản thân lúc này gần cốt bùn rùn, ngũ tạng đều muốn tan vỡ. Thật sự không bình thường. Hóa công đại pháp. Cố Thiếu Thương đang muốn thu quyền đánh tiếp, đột nhiên phát giác một cỗ to lớn hấp lực tự Hướng Vấn Thiên thủ trưởng truyền đến, trong nội tâm động niệm đang lúc hiện lên một môn công pháp, không khỏi lông mày nhướng lên, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Hắn một thân căn cơ đều tại huyết nhục cốt cách bên trong, không cần nói là hóa công đại pháp, cho dù là Chu Vô Thị hấp công đại pháp cũng đừng hỏng từ hắn trên người chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tự tìm đường chết. Hướng Vấn Thiên trong nội tâm cuồng hỉ khai mở thanh âm. Hắn một thân tiên thiên chân khí hùng hậu càng tại Tả Lãnh Thiền phía trên, có thể không chỉ là tích lũy tháng ngày, càng ở chỗ cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo thần công, hóa công đại pháp. Mắt thấy Cố Thiếu Thương thủ trưởng đánh tới, không cần nghĩ ngợi cứng rắn ăn này nhớ trường đao, khí huyết sôi trào ngũ tạng phá toái toàn bộ không đi quản, trong nội tâm cuồng tiếu vận chuyển hóa công đại pháp. Không tốt. Cuồng hỉ tình cảnh liền nửa cái hô hấp đều không có tiếp tục, liền hóa thành thật sâu ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Cố Thiếu Thương thân thể tựa như trống rỗng một ngụm hồ nước. Rộng lớn to lớn, hết lần này tới lần khác không có trong tưởng tượng nội lực. A, cuồng kêu một tiếng muốn phát động, nhưng đâu còn kịp. Đông. Dường như chuông lớn đại lữ chấn hưởng thanh, Hướng Vấn Thiên chỉ cảm thấy cái hót mát lạnh, mất đi sở có ý thức. Phía bên trái khiến cho. Tại Nhậm Doanh Doanh một tiếng kêu sợ hãi trong tiếng. Hướng Vấn Thiên thân thể ầm ầm ngược lại bay lên, chả ở giữa không trung, đầu lâu thật giống tây qua nổ bung. Hồng bạch chất lỏng liên tục mang một khỏa khô héo tựa như hạch đảo nhân đồng dạng không biết tên vật thể, bắn tung tóe ra ngoài. Phanh. Hướng Vấn Thiên thân thể trùng điệp đập xuống đất, Nhậm Doanh Doanh cảm giác mình trái tim đồng dạng nện rơi trên mặt đất. Sắt. Giết cho ta hắn. Bằng không thì năm nay giải dược một cái cũng đừng nghĩ muốn. Nhậm Doanh Doanh con mắt quang băng lánh nhìn ở đây tất cả hắc y nhân nhất nhãn, tự trong lòng lấy ra từng mai tử hồng sắc dược hoàn. Ai giết hắn, ta cho hắn tam thi não thần đan chân chính giải dược. Cong. Cong. Ở đây còn thừa hơn 20 hắc y nhân ngay vậy, trong mắt hiện lên nhất đạo cực kỳ sáng ngời hào quang, từng cái một hô hấp dồn dập nhìn xem Nhậm Doanh Doanh trên tay tử hồng sắc đan dược, trong nội tâm hai tướng cân nhắc, quay đầu nhìn về phía Cố Thiếu Thương. Hy vọng thánh cô lão nhân ngài ra, có thể ngôn nhi hữu tín, nói giữ chữ tín. Một người áo đen trầm thấp thở dài một tiếng, loại này bị người không chế sống không bằng chết, hắn cũng là qua đủ. Lập tức trường kiếm giơ lên, tiên phong phát động. Kiếm quang buôn tẩu như lôi cấp bách, mũi kiếm phun ra nuốt vào suy suy có tiếng, trong không khí nứt ra gấm đồng dạng xé rách trong tiếng, lao thẳng tới Cố Thiếu Thương mà đi. Kiếm ảnh trung điệp, như thất tinh lay động, dày đặc tựa như tinh quang chiếu rọi, chính là võ đang thất tinh kiếm. Đúng là không hề che giấu, toàn lực xuất thủ. Sắt. Sắt. Cả ngày tiếng kêu vang vọng phía chân trời, còn thừa hơn 20 hắc y nhân đồng thời phát động, đao kiếm gào thét lên quần quần hàn mang giống như thủy triều tuôn động. Vô số đạo kim loại kêu động thanh âm vang lên đồng thời, không khí kịch liệt tiếng nổ vang lên bắn liên hồi giống như vang lên, phô thiên cái địa đánh út về phía Cố Thiếu Thương. Nga Mi kiếm pháp, Thanh Thành kiếm pháp, Hành Sơn kiếm pháp, Buôn Lôi đao. Tất cả hắc y nhân cũng không lại che giấu, thực lực toàn bộ phát động, đứng thẳng Nhậm Doanh Doanh bên cạnh Tổ Thiên Thu chấn kinh phát hiện, này hỏa hắc y nhân, chẳng những có Nhật Nguyệt thần giáo kiếm pháp đao quyết, có thật nhiều danh môn chính phái kiếm pháp tuyệt nghệ. Đáng thương, đáng tiếc, có thể sát. Nghĩ đến là Nhậm Doanh Doanh xây dựng ảnh hưởng thật lâu sau, thế cho nên loại này đại thời cơ tốt, bọn họ cũng không dám đi đem bắt lại, ép hỏi giải dược, ngược lại vì còn lại một đường sinh cơ, hướng tự mình ra tay, Cố Thiếu Thương cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, vì liều mạng ăn vào tam thi nào thần đan, vì giải dược đối với tự mình ra tay. Đều là lý do đáng chết. Keng. Lập tức, nhất đạo trường đao ra khỏi vỏ kêu động âm thanh áp đảo hết thảy. Này đạo hiện ra ánh sáng vàng đao mang ánh sáng phát ra rực rỡ, tất cả vây đánh mà đến hắc y nhân đồng thời trước mắt đầu tiên là tối sầm, lập tức như mặt trời đao quang trong đại sảnh tách ra. Dù cho xa xa đứng thẳng Nhậm Doanh Doanh cùng Tổ Thiên Thu bọn người không khỏi kinh sợ kêu một tiếng, đống nhiên bạo phát mãnh liệt đao quang, ngắn ngủi cái gì đều nhìn không đến, chỉ nghe được một hồi giống như cuồng phong gào thét cuốn, cùng với huyết dịch phun sàn sả tâm thanh. Một đao này, vận dụng võ đang thất tinh kiếm hắc y nhân sắc mặt kịch liệt biến hóa. Tuy làm tốt liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, nhưng cũng không có ngờ tới giống như này giữ dằn đao pháp. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lạnh lạnh tiêu điều, không có gì không chém hung mãnh đao ý giống như dương quang phổ chiếu đem toàn thân mình bao bọc trong đó, toàn thân làn da đều ở đây thức đao pháp hạ sản sinh một loại tựa như cũng bị cắt dạn nứt đến đau đớn cảm ơn. Cong. Kiếm quang giống như khói xanh phiêu tán, hắc y nhân liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, đã bị thủy triều đao quang bao phủ. Cốt đủ. Huyết dịch. Vô tận đao dưới ánh sáng. Đứng núi chịu sào hắc y nhân, giống như liệt nhật chi hạ tuyết động, từng mảnh tan rã. Đùng đùng, không dứt. Lớn nhất không cao hơn đầu ngón tay bụng lớn nhỏ cốt nhục mảnh vỡ, giống như là mưa rào đùng đùng, không dứt, hạ xuống. Một giới đao, như phanh thây xé xác. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt một hồi trắng bệnh, trong nội tâm lạnh cả người. A. Nhậm Doanh Doanh sắc mặt ngăn không được biến đổi, trong nội tâm hiện ra mãnh liệt hối hận. Không nghĩ tới Cô Thiếu Thương xa xa so với trong tình báo còn muốn đến kinh khủng, trong nội tâm không khỏi dâng lên thoái ý. Chấn kinh giữa tiếng kêu gào thê thảm, Cô Thiếu Thương đao quang trở vào bao. Rút đao chém, danh như ý nghĩa, căn bản chỉ là một cái trong chớp mắt bạo phát sát pháp, không có khả năng liên tục vận dụng, càng không khả năng cùng người đao đao và chạm chém giết. Vâng! Một đao chém giết hắc y nhân, Cô Thiếu Thương xài bước ra, mạnh mẽ thân thể mang theo báo táp gió mạnh trực tiếp phóng tới đám người. Không khí dường như mặt nước đồng dạng, bị Cố Thiếu Thương ngang ngược gạt mở, đống nhiên sao động xuất một vòng lại một vòng trong suốt gợn sóng, cuồn cuộn âm bạo giống như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng cuốn mà đi. Trên mặt đất, phá toái dưới sàn nhà, rắn chắc thổ thạch cầm ầm giơ lên, tại báo táp Cố Thiếu Thương bên người kéo lưỡng đạo cự đại màn tre. Phanh! Phanh! Cố Thiếu Thương đơn quyền chấn động, trong không khí giống như lưu quang xông vào đập vào mặt lấp lánh cuồn cuộn kiếm quang thủy triều, dấu quyền giống như núi cao ép xuống, bao táp cương khí. Dẫn đầu hai người giống như người bù nhìn gào thét mà đi, liên tiếp giống như pháo cốt cách nổ vang, thổ huyết bị mất mạng. Độc Cô Cửu Kiếm tinh nghĩa tự tâm giữa dòng chảy, Cố Thiếu Thương trong đầu giống như gương sáng chiếu rọi xuất quanh thân tất cả động tĩnh, giơ lên đao kiếm, chuyển động cuồng phong, quần quần thổ thạch, thậm chí đánh úp lại hắc y nhân một cái khỏe mắt biến hóa. Độc Cô Cửu Kiếm đặc biệt tâm ý bị Cố Thiếu Thương siêu phàm thoát tục tâm tình diễn hóa xuất độc thuộc về hắn đặc biệt đấu pháp. Dấu quyền cuồn cuộn, lay động đang lúc tránh thoát trùng điệp đao kiếm chặn đường. Giống như quỷ mị ép xuống, đánh vào ngực. Trở tay, khí lưu hoanh tạc bên trong, in lại mấy người đầu lâu. Hình ý, bát cực, hổ khiếu, không chu toàn đoạn thậm chí vương siêu tâm ấn mẫu quyền phiên thiên ấn, đường tử trần long xà hợp kích, trí nhu bắt quái, ba lập minh mạnh mẽ thiên luân quyền, con chim quyền. Hệ số lưu chuyển. Tâm linh tựa như gương sáng treo cao trên không, tất cả mọi người mọi cử động rõ mồn một trước mắt, từng chiêu từng thức đang lúc khí lưu chuyển động, chiêu pháp sơ hở, quá tại trong lòng. Cố Thiếu Thương hiện tại quyền pháp hạng gì cương mãnh, lực lượng hạng gì to lớn, dấu quyền nghiền ép chi lực coi như là thuần túy làm bằng sắt tạo người sắt đều muốn đánh bại thoái, lúc này ở Độc Cô Cửu Kiếm tâm ý lưu chuyển, lại càng là như hổ thêm cánh, xuất thủ tất chúng, bên trong lấy hẳn phải chết. Phanh! Cố Thiếu Thương quyền trưởng biến ảo, khẽ đảo ném đi, hắc y nhân thi thể tựa như người bù nhìn ném bay mấy trượng, đạp nát vách tường, cuồn cuộn đến đường lớn. Hô! Cố Thiếu Thương thu quyền đứng thẳng. Phun ra một ngụm mang theo màu đỏ tươi khí tiễn, tốc hành hơn một trượng, đâm rách bằng gỗ vách tường. Huyết dịch sao động tựa như nóng hổi nham tương tại quanh thân một cái lưu động, cuồn cuộn mồ hôi bốc hơi bạch khí giống như hơi nước bốc hơi lên, trên trán càng có một đạo tựa như cano còi hơi phát động đồng dạng nóng rực bạch khí, thẳng dâng lên mấy trượng chí cao, tốc hành dài rượu nhạt lầu cao lớn nóc nhà, thật lâu không tiêu tan. Khắp nơi thi thể bay tứ tung, vô tận huyết dịch giống như đỏ thảm đem một mảnh hỗn độn trên mặt đất trải rộng ra. Còn sót lại mấy hắc y nhân, dường như sự ngu dại đứng ở chỗ cũ, trong tay đao kiếm run rẩy bất định, mồ hôi lạnh thấm ướt mặt nạ bảo hộ. Ngắn ngắn không đến nửa giờ, đột kích Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người liền tử thương hầu như không còn, mà Cố Thiếu Thương vẹn vẹn bất quá trả giá hơn 10 đạo đao kiếm miệng vết thương mà thôi. Thậm chí, đã mắt thường có thể thấy cấp tốc sinh trưởng, không có một giọt huyết dịch dẫn ra ngoài. Thấy thần không xấu võ giả kinh khủng có thể thấy được rõ ràng. Thần quyền! Thần quyền! Ha ha! Bực này quyền pháp, chết không lỗ! Ha ha! Hảo quyền! Hảo quyền! Tại Cố Thiếu Thương nhìn chăm chú, còn sót lại ba hắc y nhân tựa như điên cuồng cười lớn đánh về phía Cố Thiếu Thương. Phanh! Cố Thiếu Thương đùi phải nâng lên, một khúc bắn ra, tựa như thủy triều cự lực bắn ra, còn sót lại mấy hắc y nhân liền vượt qua bay ra ngoài. Máu tươi chảy như điên, ngực phá toái, ngã xuống đất bị mất mạng. Chạy trốn sao? Cố Thiếu Thương lạnh lùng cười cười, vừa nhìn, trừ khắp nơi thi thể ra, lại không có một bóng người, Nhậm Doanh Doanh đám người đã sớm không thấy bóng dáng. Hô! Cuồng phong lóe lên, Cố Thiếu Thương ôm ấp tiểu y tóe bắn đi. Đát đát! Đát đát! Trường thủy bên ngoài trấn hoang dã, số con khoái mã cấp tốc chạy trốn, Nhậm Doanh Doanh sắc mặt khó coi chạy trốn tại trước nhất, một tay cầm lấy khúc phi yên, một tay dẫn ngựa cương, hai chân hung ác kẹp bụng ngựa. Đột nhiên, sau lưng truyền đến giống như lôi sóng chiều động tiếng rít, lập tức mọi người biến sắc. Thánh cô! Ngươi mau chạy đi! Ta cùng lao đầu tử chạy xuống dẫn đi hắn. Tổ Thiên Thu mãnh liệt kéo một phát cương ngựa, cùng lao đầu tử một chỗ dừng lại. Không có thánh cô, hai người chúng ta sớm đã chết ở truy mệnh trên tay, hôm nay chính là lao đầu tử hoàn lại thời điểm. Lao đầu tử trở mình xuống ngựa, mất đi hai mắt tựa như không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, vừa chắp tay túc gầm thanh trả lời. Vậy ngươi nhóm bảo trọng, ngươi lợi người nhà, ta sẽ thỏa đáng thu xếp. Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi, cưỡng chế lấy tâm tiên cảm giác bị thất bại, khoát tay chặt lại, nên ngang rời đi. Và anh, tựa như liên tiếp lôi đình bùng nổ, tại Tổ Thiên Thu hai người khó coi trong thần sắc, xa xa một mảnh như cự long lượn vòng bụi mù báo táp lấy một cái hô hấp chính là tầm hơn 10 trượng. Xem ra hôm nay, hai người chúng ta cùng chết tại lấy. Ha ha, lão đầu tử cả đời giết người đâu chỉ trăm ngàn. Sớm đáng chết. Hai người liếc nhau, đồng thời trở mình lên ngựa, đao kiếm trên tay, thúc vào bụng ngựa, phản hướng công kích, đón Cố Thiếu Thương, thảm thiết mà đi. Chết. Cố Thiếu Thương mãnh liệt mở ra hai tay, giống như đại điểu như hai người đánh tới. Tại phía sau hắn, thức hải chi lực tuôn động, đem ngủ say tiểu y lăng không nắm phủ vứt lên. Bong bong. Tổ Thiên Thu hai người đao kiếm giao kích, một trái một phải, hướng Cố Thiếu Thương lưỡng xương sườn xuyên thẳng, xem Cố Thiếu Thương cương khí bao tắp nắm tay như không có gì. Cận kề cái chết cũng phải cùng Cố Thiếu Thương lưỡng bại câu thương. Hừ. Cố Thiếu Thương cười lạnh một tiếng, nhảy người lên ảnh trên không trung một cái kéo duôi, đại gân sụp đổ rung động, hai cánh tay tăng lên, giống như cự phủ phá núi, đẩy ra hai người đao kiếm, đánh vào hai người cái chán. Vâng. Cố Thiếu Thương quay người nhảy lên, đem tiểu y ôm vào trong ngực, tốc độ không giảm, thẳng truy đuổi Nhậm Doanh Doanh. Tại phía sau hắn, còn đang đi nhanh ngựa phía trên, Tổ Thiên Thu hai người đầu lâu ầm ầm nổ bung. Thi thể không đầu cứng đờ, lập tức rơi xuống tại hoang dã phía trên. Cố Thiếu Thương toàn lực bạo phát tốc độ hạng gì kinh người, bất quá 10 trong mấy hơi thở, Nhậm Doanh Doanh chạy như điên thân ảnh liền đập vào mi mắt. Nhậm Doanh Doanh nghe được sau lưng càng ngày càng gần gió mạnh tiếng thét, ngăn không được sắc mặt tụ biến. Đột nhiên, nhất đạo giống như tháng chạp gió lạnh thổi qua rét lạnh lời nói, giống như bùn nước lạnh tưới vào Nhậm Doanh Doanh tâm tiên. Ngươi còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Nhậm Doanh Doanh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái trắng non mịn màng thủ trưởng ầm ầm đặt ở đi nhanh ngựa đầu lâu phía trên. Chương 137, một rúm đất vàng. Hai hợp một đại trương. Cấp tốc chạy vội ngựa lực lượng hạng gì của mãnh, lực xung kích lượng vượt xa và cân, nhưng hoàn toàn vô pháp dung chuyển này chỉ nhìn giống như trắng non thủ trưởng, Cố Thiếu Thương thân thể không chút sức mẻ, chỉ là cổ tay rất nhỏ một cái đong đưa. Hí. Nhậm Doanh Doanh dưới thân ngựa phát ra một tiếng hí dài, đầu ngựa tại Cố Thiếu Thương dưới bàn tay mãnh liệt nghiêng xuống dưới, giống như núi ép xuống, bốn vó mềm nhũn, ngăn không được quỳ rạp xuống đất. Phanh. Cố Thiếu Thương một tay chúi xuống một phen, ngựa hí dài bên trong lật nghiêng trên mặt đất, tóe lên bụi bặm vàng khắp nơi, vài lần dãy rủa cũng không thể đứng dậy, thê lương dài âm thanh kêu rẽ lấy. Nhậm Doanh Doanh kích thước lưng áo bay xuống, dẫn theo khúc phi yên một cái dư nhảy, xa xa kéo ra cự ly. Là ta xem thường ngươi. Nhậm Doanh Doanh áo lam trong gió hào hào rung động, chẳng biết lúc nào rơi xuống sau cái khăn che mặt, thanh tú tuyệt luân bên trong mang theo điểm một chút khí khái hào hùng trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng nhàn nhạt phiền muộn ảm đạm. Nàng tự Khúc Dương trong miệng rõ ràng đến thiếu niên này, cũng chỉ là ôm có cũng được mà không có cũng không sao ý nghĩ tìm hiểu Cố Thiếu Thương tin tức, chưa từng nghĩ này một tìm hiểu, mới phát hiện, trước mặt thiếu niên này, chẳng những tại Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay trên đại hội đánh một trận đánh chết Tung Sơn Ngũ Vị Thái Bảo, cũng đã từng trải qua Hoa Sơn phía sau núi Tư Quá Nhai. Người bình thường không biết, nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Ngũ Nhạc Kiếm Phái thượng trăm năm qua chém giết không ngừng, Hoa Sơn thượng tự nhiên có rất nhiều cơ sở ngầm, chẳng những biết Hoa Sơn phía sau núi có một vị kiếm tông cao thủ đứng đầu, càng tại mấy ngày trước bạo phát một hồi đại chiến, là lấy phát động trên tay đại bộ phận lực lượng, chuẩn bị thu giao vị này cao thủ đứng đầu. Kia từng muốn, thiếu niên này lực lượng xa xa vượt qua nàng tưởng tượng, hơn 10 người cao thủ nhất lưu, có thể so với hơn phân nửa Ngũ Nhạc Kiếm Phái lực lượng, lại bị nhất cử quét ngang. Nhậm đại tiểu thư, cho tới bây giờ ta còn là không rõ, ngươi vì cái gì muốn đối phó Đông Phương Bất Bại, theo ta được biết, hắn đối với ngươi phải mỏng. Cố Thiếu Thương một tay vây quanh lấy Tiểu Y Yệ, nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, hỏi. Tuy Nhậm Doanh Doanh thủ hạ thế lực không nhỏ, vừa rồi trận thế cũng chân mà đối phó bất kỳ một cái nào cao thủ đứng đầu, dù cho Phong Thanh Dương cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, nhưng muốn tại ngũ tuyệt chi nhất Đông Phương Bất Bại trên tay đoạt được Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị, e rằng còn xa xa không đủ. Trung quy, Đông Phương Bất Bại cũng không phải là Cố Thiếu Thương như vậy người cô đơn. Nhậm Doanh Doanh đem vẻ mặt chưa tỉnh hồn Khúc Phi Yên buông xuống, nhìn xem Cố Thiếu Thương, trong nội tâm thở dài một tiếng. Chỉ có đứng ở Cố Thiếu Thương trước mặt, mới có thể cảm nhận được loại này trầm trọng như núi áp lực, khiến người nhìn qua chi khiếp sợ. Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nhậm Doanh Doanh quả nhiên không phải là phổ thông nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn liền đem trong nội tâm áp lực tan mất, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Cố Thiếu Thương, hỏi. Áo. Nhậm đại tiểu thư xin hỏi. Cố Thiếu Thương một tay ngược lại phụ, nhàn nhạt nói. Trong lòng của hắn đối với nữ tử này ngược lại là dâng lên một tia nhàn nhạt thưởng thức, muốn biết rõ, dù cho rất nhiều nam tử đều không có như vậy tâm tình, tại chính mình áp bách dưới, còn có thể khải khải mà nói. Ngươi vì cái gì không đáp ứng ta điều kiện? Nhậm Doanh Doanh nhìn chằm chằm Cố Thiếu Thương hai mắt, cắn răng nói. Lấy Cố Thiếu Thương sở biểu hiện lực lượng đến ôn, dù cho không phải là ngũ tuyệt cao thủ cấp bậc, trên lệnh cũng bất quá phàm phất, đơn độc đối chiến Đông Phương Bất Bại cũng không thấy sẽ bị thua, nếu có bên mình trợ trận, thậm chí có khả năng giết chết Đông Phương Bất Bại, trở thành bổ nhiệm mới ngũ tuyệt, danh dương thiên hạ. Kia từng muốn, Cố Thiếu Thương lại không chút nào tâm động, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đau nhức hạ sát thủ. Phụ thân lưu lại lực lượng trực tiếp bị càn quét hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy người cao thủ, cũng lại khó ra hồn. Không có hắn, ta không muốn. Cố Thiếu Thương nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, từng chữ một nói. Trọng sống cả đời, Cố Thiếu Thương sợ làm hết thệ quá từ mình tâm, nếu không nguyện, dù cho cửu chuyển kim đan bày ở trước mặt, cũng chẳng thèm ngó tới. Tâm linh cũng không thể thông suốt, ý niệm trong đầu còn không thể thông suốt, chả luyện cái gì võ, chả luyện cái gì quyền. Luyện quyền luyện chính là tâm, luyện chính là ý, đây là, Cố Thiếu Thương sớm nhất học tập hình ý quyền hợp ý niệm, mà hắn, một lấy quan chi, cuối cùng thành tựu chính mình quyền đạo chi lộ. Ta không muốn. Nhậm Doanh Doanh nghe những lời này, trong nội tâm đột nhiên có chút hâm mộ, trong miệng thì thào niệm một lần, nói, Đông Phương Bất Bại đợi ta là vô cùng tốt, nhưng ta lại không thể không giết hắn lý do. Tại Nhậm Doanh Doanh chậm rãi kể ra, Cố Thiếu Thương mới chân chính rõ ràng đến, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng giang hồ võ lâm bộ mặt thật sự. Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền thân là Minh Giáo, đương triều Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương liền xuất thân Minh Giáo, kia đoạt được thiên hạ cũng nhiều có Minh Giáo trợ lực, thật sâu rõ ràng đến giang hồ võ lâm tiềm ẩn lực lượng hạng gì to lớn. Bất kỳ một nhất lưu cao thủ đều có chính diện chống lại trăm người quân đội lực lượng cường đại, cao thủ đứng đầu nếu là ám địa chạy, thậm chí có thể giết sạch một chi nghiêm chỉnh huấn luyện ngàn người quân đội. Cường đại như vậy vũ lực gần nút trong võ lâm, Chu Nguyên Chương như thế nào yên tâm dưới? Từng khiến một đứa con dễ dàng danh bái nhập Minh Giáo, tập có cao thâm võ công, càng tại Chu Nguyên Chương ám trợ, thành công lên làm giáo chủ, cũng nên Minh Giáo vì Nhật Nguyệt Thần Giáo, kia giáo chủ thời đại vì Chu Thị hậu nhân. Vơ vét thiên hạ các loại đạo tặc cự khấu, cùng thiên hạ danh môn chính phái, hai bên trái nhà chém giết, thủy chung khống chế trong chốn võ lâm cao thủ số lượng. Mỗi đến võ lâm cường thịnh, Nhật Nguyệt Thần Giáo chắc chắn nhấc lên một hồi võ lâm chém giết. Trong đó, Thiếu Lâm Võ Đang tuy có phát giác, nhưng là giữ im lặng, chỉ là yên lặng tăng cường bản thân, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đạt thành một cái không thể tuyên ân tới miệng ước định. Thẳng đến, một cái tên là Cổ Tam Thông thiếu niên bước trên thiên sơn. Cổ Tam Thông võ học thiên phú kinh thế hai tụ, học được thiên chỉ quái hiệp kim cương bất hoại thần công cùng với hấp công đại pháp, hoành hành thiên hạ không người có thể chế. Nhưng hắn làm người tính trẻ con không mẫn. Tuy yêu thích khiêu chiến tất cả đại cao thủ, nhưng... Nhậm Doanh Doanh nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại, trên mặt dò dỉ ra một vòng kinh khủng, phẫn nộ biểu tình. Nhưng dưới tay hắn, chưa bao giờ đả thương người. Cố Thiếu Thương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nhậm Doanh Doanh, tiếp nhận câu chuyện. Nguyên lai như thế, nguyên lai như thế. Tựa như thể hồ còn đính, Nhậm Doanh Doanh đột nhiên tỉnh ngộ, hơi có chút hứng thú hết thời. Thiên hạ hôm nay thịnh truyền, chỉ có hai người người mang hấp công đại pháp, nếu như không phải là Cổ Tam Thông, thì tất nhiên là Thiết Đạm Thần Hầu. Công tử động thủ đi. Nàng lộ vẻ sầu thảm cười cười, hai đạo nước mắt lăn xuống gương mặt, hoàn toàn không thấy trong tiểu lâu, khí thế bức nhân ma giáo thánh cô phong thái, tựa như một đóa tại trong mưa gió lạnh run đài xì. Quả thực là ta thấy vừa yêu vừa thương, cho dù là ý chí sắt đá đều muốn hóa thành lượn quanh chỉ nhu. Ca ca, ngươi không muốn giết thánh cô tỷ tỷ. Lặng lặng đứng thẳng Nhậm Doanh Doanh một bên Khúc Phi Yên, đột nhiên mở miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn cầu. Ha ha, lợi hại, lợi hại. Cố Thiếu Thương cười cười, thật sự là đối với Nhậm Doanh Doanh xem đủ rồi, nữ tử này tâm tính thật sự cứng cỏi, dù cho đến như vậy tình trạng, đều không buông bỏ. Thậm chí mỗi tiếng nói cử động đều làm người nhìn không ra thật giả, Cố Thiếu Thương lắc đầu, không có hứng thú nói chuyện. Thật là làm cho ta buồn nôn. Cố Thiếu Thương dưới chân ầm ầm đạp mạnh, một cái cất bước đi ra Khúc Phi Yên trước người, cũng lên hai ngón tay, thẳng điểm Khúc Phi Yên mi tâm yếu điểm. Nói động thủ liền động thủ, không có một tia báo hiệu. Đại ca ca ngươi thật là ác độc tâm a. Cố Thiếu Thương phát động đồng thời, Khúc Phi Yên mãnh liệt một cái triệt thoái phía sau, tay áo vũ động, kình khí bao táp. Siêu, siêu, chiếu, u. Đầy trời đồng tiền giống như thiên nữ tán hoa, tứ tán bắn tung tóe, đem Cố Thiếu Thương toàn bộ bao phủ ở trong. Rất tốt. Cố Thiếu Thương đơn quyền bãi xuống, trong không khí cuồng phong gào thét, kéo bao táp cương khí, tại bén nhọn tiếng xé gió, thủ trưởng đột nhiên ép xuống, bay múa đầy trời đồng tiền hệ số bị Cố Thiếu Thương ép xuống một trường hệ số quét ra. Ca sát. Tại Cố Thiếu Thương nhìn chăm chú, Khúc Phi Yên thân thể mãnh liệt một cái kéo duôi, gân cốt phát ra sụp đổ bằng gân cốt nhảy lên thanh âm, một cái hô hấp cũng chưa tới, liền tự một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương, biến thành một cái tóc dài xóa vai, thanh tú tuyệt luân thiếu nữ, rõ ràng là một cái khác Nhậm Doanh Doanh. Sau đó hai cái Nhậm Doanh Doanh, đứng song vai, gần như giống như lúc, đều là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem Cố Thiếu Thương. Thiên Diện Lang Quân. Cố Thiếu Thương lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai cái Nhậm Doanh Doanh. Đạm mạc mở miệng. Tựa như tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại một ngụm nói toạc ra giả Nhậm Doanh Doanh thân phận. Đáng tiếc, như vậy đều ám toán cũng không đến phía ngươi, Cố công tử thật sự là lợi hại đến cực điểm. Đứng ở Cố Thiếu Thương bên trái Nhậm Doanh Doanh, ánh mắt lấp lánh một chút, thở dài nói. Nhậm đại tiểu thư đối với chính mình bảo hộ thật sự là xem đủ rồi. Cố Thiếu Thương tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, ngược lại là chân tâm thật ý. Nhậm Doanh Doanh chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ. Chẳng những có Hướng Vấn Thiên như vậy bước vào cao thủ đứng đầu thiếp thân bảo hộ, càng đến vài chục cái cao thủ nhất lưu nhìn quanh, nếu như không phải là đụng với chính mình, cao thủ đứng đầu đều muốn chồng trên tay nàng. Ngươi làm thế nào phát hiện? Phía bên phải Nhậm Doanh Doanh nhìn xem Cố Thiếu Thương, sắc mặt khó coi hỏi. Trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm trong đầu điên cuồng lúc đích, thoái ý đại sống, nghĩ Cố Thiếu Thương khủng bố như vậy cao thủ, nếu như không có ám toàn đến, còn muốn chính diện chống lại, quả thực là nằm mơ. Cố Thiếu Thương lạnh lùng liếc mắt nhìn Thiên Diện Lang Quân, vô luận là ra vẻ Khúc Phi Yên còn là Nhậm Doanh Doanh, bề ngoài đều không có chút nào sơ hở. Nếu như đổi thành một người khác, bất ngờ không đề phòng, thật là có khả năng bị hắn ám toán đến. Nhưng hắn là dạng gì ánh mắt, nhìn người không chỉ là xem mặt, hơi ngưng thần nhìn sang, cho dù là trong thân thể của hắn huyết dịch lưu động, nội tạng nhúc nhích đều rõ mồn một trước mắt, không có người nào có thể ở trước mặt hắn giấu giếm, ít nhất, cái gọi là Thiên Diện Lang Quân không được. Lúc trước tại Dài Rượu Nhạt Lầu, Cố Thiếu Thương không có ngưng thần quan sát, lúc này bất quá quét qua liền nhìn ra đoan nghi, cho dù hắn dịch dung thuật tại như thế nào cường đại, cũng khống chế không bản thân mình nội tạng lúc đích. Chết! Cố Thiếu Thương không nói thêm lời nói nhảm, dưới chân ầm ầm chấn bạo, phương viên ba trượng mặt đất tại kinh khủng cự lực hạ đột nhiên sụp đổ. Tại mạnh mẽ vô cùng thân thể thúc đẩy, không khí như mặt nước nhộn nhạo, Cố Thiếu Thương mang theo kịch liệt bạo tạc quần quần khí lưu, trong nháy mắt vượt qua gần 10 trượng trượng cự ly. Tại không khí ố ố hoa hoa cuồng trong tiếng huýt gió, cùng bạo quyền phong đem hai người đồng thời cuốn vào. Một cái lòng dạ thâm thành, một cái một người thiên diện, giống như vậy địch nhân, còn là chết hảo. Cố Thiếu Thương sắc mặt lãnh khốc, cuồn cuộn sát ý giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Cùng bạo hung mãnh rối tinh rối mù. Trực diện giấu quyền Nhậm Doanh Doanh hai người tóc dài mãnh liệt hướng về sau bay ngược, lam sắc quần áo tại cuồng bạo khí lưu bên trong bay phất phới, đối mặt khủng bố như vậy nắm tay, hết thể âm mưu tính toán đều không chỗ hữu dụng. Một quyền, tiếp được ở cứu sống, tiếp không được sẽ chết. Nhậm Doanh Doanh cùng Thiên Diện Lang Quân liếc nhau, tất cả đều là nhìn ra đối phương trong ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng, đồng thời hít sâu một hơi, tay áo vũ động, hai thanh đoản kiếm tự ống tay áo kéo ra, mũi kiếm phá vỡ cương khí, mang theo một vòng lam u u hào quang, phận đâm Cố Thiếu Thương cùng với trong lòng Tiểu Y Y. Động tác thần kỳ nhất trí, u lam mũi kiếm bên trong rõ ràng mang theo kịch độc, tất nhiên là kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi. Hừ. Cố Thiếu Thương hừ lạnh một tiếng, đơn quyền bãi xuống, mang theo sáng rực song khí, giống như chân trời thiên thạch hạ xuống, Nhậm Doanh Doanh chỉ cảm thấy bên người không khí tựa như trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất, hô hấp không khoái, trơ mắt nhìn xem kinh khủng quyền lực đẩy ra song kiếm, ầm ầm nện tại bộ ngực mình. Ta không muốn chết a. Thiên Diện Lang Quân sắc mặt trong sự sợ hãi nảy ra lấy không cam lòng, hối hận tuyệt vọng tâm tình giống như độc xà cắn xé lấy nội tâm của hắn, tuyệt đối không nghĩ tới lần này xuất ra cư nhiên đụng phải khủng bố như vậy địch nhân, sinh tử nguy cơ đều ở trước mắt. Mãnh liệt nội lực tuôn động, sắc mặt gương mặt biến hóa bất định, khi thì lão nhân, khi thì hài đồng, khi thì vẻ mặt dữ tợn, trong khoảng thời gian ngắn trở mặt mấy mươi lần, toàn thân gân cốt giống như bắn liên hồi động tĩnh, muốn lui về phía sau, tránh né. Nhưng hết thảy đều là phí công, bên người không khí tựa như biến thành thành thực, dù cho cuồng bạo nội lực phá tan toàn thân mạch máu, hắn thân thể còn là không chút sức mẻ. Mặt mang tuyệt vọng trơ mắt nhìn xem Cố Thiếu Thương trắng non nắm tay mang theo khó có thể tưởng tượng cự lực, nện tại bộ ngực mình. Phanh! Phanh! Hai tiếng nặng nề giống như lôi âm vang dội, Nhậm Doanh Doanh lượng thân thể người đồng thời mãnh liệt ném bay ra ngoài, trong máu thất khiếu bên trong phương ra, tại toàn thân gân cốt đùng đùng, không, rước, đứt gãy trong tiếng, rơi xuống trên mặt đất, cuồn cuộn mấy trượng, đỏ thấm máu tươi chảy ra. Phải chết sao? Nhậm Doanh Doanh ngửa mặt chỉ thiên, nhìn lên trời nổi lên vân lưu động, toàn thân đau đớn tựa như cũng không trông thấy bóng dáng, cả người trống rỗng, tựa như thấy được từng màn cố sự giống như lưu quang tại trước mắt sẽ qua. Tựa như lại thấy được một người cao lớn khôi ngô hán tử, sang sảng cười lớn đối với chính mình nói chuyện, dịu dàng, ngươi là ta duy nhất nữ nhi, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ tương lai, thiên hạ cao quý nhất công chúa, ngươi phải đảm đương lên, với tư cách là Chu thị hậu nhân trách nhiệm, quét sạch võ lâm, bảo vệ ta Đại Minh Giang Sơn, thiên thu muôn đời. Đa, dịu dàng mệt mỏi quá. Nhậm Doanh Doanh khỏe mắt thông thuận rơi một giọt nước mắt, nửa đời âm mưu tính kế, nhiều năm qua sát phạt không toán, tựa như đều ở đây một giọt nước mắt thấm xuống mặt đất biến mất. Tiểu Y Y, ngươi ở bên cạnh. Ca ca. Nhẹ nhàng điểm tỉnh trong lòng Tiểu Y Y, nhìn xem nàng vẻ mặt ngốc trệ mờ mịt tiểu bộ dáng, nhẹ nhàng nói. Ừ. Tiểu Y nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù đối với chính mình tại sao đột nhiên mê man, lại thế nào đi tới nơi này mảnh núi hoang mờ mịt khó hiểu, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Đát đát. Cố Thiếu Thương bước động bước chân, đi đến Nhậm Doanh Doanh thi thể ngàn. Đã từng thanh tú tuyệt luân mặt trở nên trắng xám dữ tợn, rất dày lòng dạ thủ đoạn cũng hóa thành hư vô. Dù cho lại thế lực cường đại, nhiều hơn nữa âm mưu trí kế, bản thân không có lực lượng cường đại, cũng vẹn vẹn chỉ là vô căn cứ a. Cố Thiếu Thương trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng. Đi đến Đại Minh trong giang hồ, chỉ có trước mặt nữ nhân này mang cho Cố Thiếu Thương cường đại nhất uy hiếp, nếu như không phải là sai đánh giá thực lực của chính mình, dù cho đổi thành Phong Thanh Dương, đều muốn nuốt hận không sai. Thì cũng mệnh, Nhậm đại tiểu thư kiếp sau còn là làm đơn thuần người a. Cố Thiếu Thương xoay người tự nàng trong lòng lấy ra một quyển tóc vàng bí tịch, chính là Trương Tam Phong tự viết Thái Cực Quyền Kiếm. Sau đó rơi chân điểm nhẹ, kinh lực bừng bừng. Một tiếng ầm vang, bùn đất lộn một vòng, không nhiều không ít, vừa vặn một cước dẫm ra vừa dễ dàng dung nạp Nhậm Doanh Doanh hố cạn. Dưới chân lại, Nhậm Doanh Doanh thi thể bay bổng rơi vào hố cạn. Sàn sạt. Bùn đất nhao nhao mà rơi, đem Nhậm Doanh Doanh vùi lấp trong đó. Nhất đại Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, sau khi chết cũng bất quá chỉ có vài thước hố cạn, một chút bùn đất vùi lấp mà thôi. Một số năm sau, bất quá đất vàng một rúm. Vương hầu tướng tướng, anh hùng mỹ nhân, đều là vô căn cứ, duy đạo vĩnh hằng. Cố Thiếu Thương trong nội tâm hơi có điều ngộ ra, cầu đạo chi tâm càng kiên. Sau đó, Cố Thiếu Thương sải bước đi đến một bên, tử cùng thê thảm Thiên Diện Lang Quân bên cạnh thi thể. Cố Thiếu Thương đối với cái này trong đó lực bất quá nhị lưu, lại có thể tự do biến hóa thân hình diện mạo người, vẫn có chút hứng thú. Hả? Cố Thiếu Thương từ hắn trên người tìm tòi ra số bản bí tịch, sơ lược quét qua, không khỏi lông mày nhướng lên, khẽ di một tiếng. Chương 138, ta là Cố Thiếu Thương. Lân Hoa Bảo Giám. Cố Thiếu Thương kinh ngạc không thôi, càng cảm giác được Đại Minh giang hồ thế giới bất thường. Nếu như hắn đoán không lầm, quyển bí tịch này nên là như vậy hắn biết rõ kia một quyển. Quả nhiên, là Đại Minh giang hồ thế giới. Cố Thiếu Thương nhảy lên lông mày, trong nội tâm ngược lại cũng không thể nào kinh ngạc, chỉ là có chút tình ngủ, kế tiếp còn là cần tiếp tục thu thập một ít tin tức. Tuy Cố Thiếu Thương nhiều mặt dò thăm thế giới này một ít tin tức, nhưng thiên hạ hạng gì to lớn, che giấu hào kiệt long xà tự nhiên nhiều vô số kể, hắn tự nhiên không thể biết rõ. Ít nhất đang nhìn đến này vốn Lân Hoa Bảo Giám lúc trước, Cố Thiếu Thương hoàn toàn không có nghe nói qua Vương Liên Hoa sự tích. Lân Hoa Bảo Giám đều có, tiểu lý phi đao đâu này? Binh khí phổ đâu này? Thượng quan Kim Hồng, gai vô mệnh đâu? A. Cố Thiếu Thương không hiểu cười cười, đem bí tịch tiện tay bỏ vào trong lòng. Nhún chân một cái, phiêu tán rơi rụng đùi đất giống như màn sân khấu đem thiên diện làng quân thi thể che lại. Tiểu y kìa, đi thôi. Cố Thiếu Thương dắt lấy tiểu cô nương tay, đón dần dần ngả về phía Tây Hạo Nhật, hướng Trường Thủy Trấn đi đến. Cà ca. Tiểu cô nương đột nhiên mở miệng. Như thế nào? Cố Thiếu Thương rơi chân liên tục, theo miệng hỏi. Ta nghĩ học võ công lao. Tiểu cô nương mang theo nhàn nhạt tàn nhang khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy khẩn trương. Theo ta học võ rất vất vả. Cố Thiếu Thương tựa như nhìn không đến tiểu cô nương khẩn trương, như không chuyện lạ nói. Ta không sợ. Tiểu cô nương thanh âm tràn đầy kiên định. Vậy được rồi. Cố Thiếu Thương nắm tiểu cô nương tay, đón không hề nóng bỏng dương quang, đi về hướng Trường Thủy Trấn. Trường Thủy trong trấn, một mảnh tình cảnh bi thảm, trong ngày thường như nước chảy dòng người không thấy, náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ toàn bộ tiêu thất, hai bên đường phố cửa hàng chủ quán đều cửa sổ đóng chặt. Một bộ gió thu điệu hiu, rét đậm buông xuống bộ dáng. Từng cái một tan mặc thân mặc bộ khoái phục, eo khóa dài đao bộ khoái, mang vô số cỗ thi thể tại trên đường phố đi đi lại lại, sắc mặt nghiêm túc, ngăn không được thần sắc hoảng sợ. Thật sự là tai họa. Thật sự là tai họa. Một cái lấy cẩm y y, khóa trường đao thấp bé trung niên nhân đang đi tới đi lui, ngăn không được tâm tình bực bội, tại dài rượu nhạt trước lầu trên đường cái đi tới đi lui. Tại trước người hắn, là một thân mặc hắc y bộ khoái, tầm mắt buông xuống nghe hắn nói liên miên lại nhải nói không ngừng. Này cái trung niên bộ khoái là Trường Thủy Trấn đầu mục bắt người thôi nhang cong, hắn đang ở nhà bên trong cùng bạn bè uống rượu, liền đón đến truyền tấn, dài rượu nhạt lầu phát sinh một hồi võ lâm chém giết. Vội vàng chạy đến mới phát hiện, ở nơi này là võ lâm chém giết, quả thật so với lò sát sinh còn đáng sợ hơn. Khắp nơi máu tươi nội tạng, huyết tinh khí tại phía xa 10 trượng bên ngoài đều thẳng làm cho người buồn nôn. Càng thêm để cho thôi nhang cong kinh sợ tốc là, hắn nhận ra một cái trong đó hắc ý người bịt mặt thân phận. Là Hoành Hành Thiểm Bắc một vị cự khấu, môn khẩu kia một đen một trắng hai cái cột điện bằng sắt đồng dạng hán tử lại càng là tiếng xấu lan sa mạc Bắc song hùng. Ai, quả thực là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Thúc đầu mục bắt người lắc đầu thở dài, cảm thấy từng đợt thấp phỏm lo âu. Hán tuy bất quá là tam lưu công phu, nhưng mấy chục năm bộ khoái kiếp sống luyện tập liền nhãn lực quả thực bất phàm, tỉ mỉ tìm kiếm, hán kinh sợ tốc phát hiện, chết ở đương trường mấy chục hắc y nhân, tuyệt đại đa số đều là tiếp cận nhất lưu. Thậm chí nhất lưu phía trên đại cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy đồng thời chết tại đây sao một cái thôn trấn, thôi nham con cảm giác thiên đô muốn sập. Đương đương đương. Một vị thân mặc hắc y tuổi trẻ bộ khoái ôm ấp nước cờ thanh đao kiếm, len ken một tiếng ném ở thôi nham con trước người. Xú tiểu tử, dọa lao tử nhảy dựng. Thôi nham con một cái lanh lợi, hào phóng trên mặt giữ tợn mánh liệt lay động, một cước đem tuổi trẻ bộ khoái đạp đến trên mặt đất. Đại nhân, này mấy thanh đao kiếm đều là danh kiếm. Trong đó này một bả trên có khắc lấy Hướng Huyền hai chữ bội kiếm thế nhưng là cực kỳ văng danh, chính là Vũ Đương phái Hướng Hư trưởng môn sư đệ, một thân võ công tại cao thủ nhất lưu bên trong đều phần số cực hạn. Thanh niên bộ khoái vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy báo cáo, hiển nhiên sớm thành thói quen thôi nham cong tính cách. Loại chuyện này cũng bị lão tử đụng với, thực mẹ hắn không may. Thôi nham cong phàn nàn một tiếng, nhặt lên thanh kiếm kia mũi nhọn như mặt nước nhộn nhạo trường kiếm, trong nội tâm âm thầm cắn răng. Này mấy thanh đao kiếm rõ ràng đều là thượng hạng thợ rèn luân phiên chế tạo mà thành tinh phẩm, một bả đều tại mấy ngàn lượng, thường nhân cuối cùng cả đời đều thôi muốn đạt được thứ nhất. Mà cái thanh này còn có Hướng Huyền hai chữ trưởng kiếm lại càng là chân quý dị thường, giá trị còn muốn tại cái khác mấy thanh đao kiếm gấp 10 phía trên, là Vũ Đương phái trưởng lão bội kiếm. Tất cả thi thể đều lục soát song song sao? Thôi nham cong thở dài, nói: "Toàn bộ lục soát song song, trừ thanh kiếm này, cũng không có cái khác có thể nhận ra bọn này người chết lai lịch." Thanh niên đầu mục bắt người không người trả lời. "Tôn trưởng quỹ, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần." Thôi nham cong vẫy tay một cái, đem một bên sắc mặt khó coi thấp thỏm lo âu trưởng quỹ kêu đến hỏi. "Sự tình có bộ dáng như vậy, thiếu niên kia đuổi theo, ta liền vội vàng để cho tiểu nhị thông báo các ngươi."